Chương 286, Thánh linh kiếm pháp của Yêu Nguyệt, Tô Thần một bước. Chương 286, Thánh linh kiếm pháp của Yêu Nguyệt, Tô Thần một bước. Tô Thần hiện tại không muốn giết Đoàn Thiên Ngai. Cốt truyện thiên hạ đệ nhất còn chưa bắt đầu, Tô Thần muốn đợi đến khi cốt truyện thiên hạ đệ nhất bắt đầu mới thu hoạch bảo dương. Quy Hải Nhất Đao đến lúc đó xem tình hình rồi nói sau. Quy Hải Nhất Đao nếu không ra tay với hắn, Tô Thần sẽ tha cho nam nhân bi tình này. Nếu Quy Hải Nhất Đao đến lúc đó dám ra tay với hắn, Tô Thần cũng không ngại thu thêm một cái bảo dương. Tô Thần nhìn Đoàn Thiên Ngai và Quy Hải Nhất Đao bị đánh thành đầu heo, hắn cười cười rồi bỏ đi. Được hai cái bảo dương, lần này thu hoạch không tệ. Đáng tiếc thập đại ác nhân dù có giết cũng không được bảo dương. Nếu không, Tô Thần sẽ giết mấy tên ác nhân kia, cho dù được mấy cái hắc thiết bảo dương cũng không tệ. Đáng tiếc, thập đại ác nhân bọn khốn kiếp kia đều là mấy tên người qua đường giáp, ngay cả một cái hắc thiết bảo dương cũng không cống hiến ra. Oanh oanh oanh. Ở giữa sân bãi, Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt và Yến Nam Thiên vẫn đang chiến đấu, nhưng Yến Nam Thiên đã bị Yêu Nguyệt đánh cho liên tục lùi lại. Mới qua hơn một khắc đồng hồ, Yến Nam Thiên lại bị Yêu Nguyệt đánh cho liên tục bại lui, thần kiếm Yến Nam Thiên trong thế giới tổng võ này quả thật có chút yếu. Tô Anh, ngươi đi làm cái gì? Tô Thần đột nhiên thấy Tô Anh lén lút đi về phía Tiểu Ngư Nhi, mà tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ đang nói chuyện với Thượng Quan Hải Đường, hắn vội vàng lắc mình xuất hiện bên cạnh Tô Anh ngăn nàng lại. "Ca ca, ta." Tô Anh vô cùng cả lời. Tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ vừa rời đi, nàng cảm thấy không có ai trông coi nàng nữa, Tô Anh liền muốn xem thương thế của Tiểu Ngư Nhi, thuận tiện chữa trị cho Tiểu Ngư Nhi một chút. Nhưng không ngờ ca ca nàng lại phát hiện ra nàng, Tô Anh túi đầu không biết nên nói thế nào với Tô Thần. Tô Thần vỗ vỗ đầu Tô Anh cảnh cáo, "Tiểu Ngư Nhi lần này chết chắc rồi, ngươi không thấy Yêu Nguyệt sắp giết Yến Nam Thiên rồi sao? Nếu để Yêu Nguyệt biết ngươi đi chữa trị cho Tiểu Ngư Nhi, ngươi, còn cả ta đều sẽ bị nữ nhân điên Yêu Nguyệt kia giết chết. Ca ca, ngươi có thể cứu Tiểu Ngư Nhi một mạng không?" "Không thể." "Ca ca, Tiểu Ngư Nhi dù sao cũng là bạn của ta không muốn nhìn hắn chết." Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Anh, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một, ngươi đi qua chỗ Tiểu Ngư Nhi, thậm chí đi cứu Tiểu Ngư Nhi, nhưng chúng ta đều có thể bị Yêu Nguyệt cường đại giết chết. Hai, bắt đầu từ hôm nay ngươi và Tiểu Ngư Nhi đoạn tuyệt quan hệ, không được nói với Tiểu Ngư Nhi thêm một câu nào." "Ta..." Tô Anh nghe Tô Thần nói thì im lặng. Trong lòng nàng vô cùng khó xử. Tiểu Ngư Nhi là người nàng thích, nhưng nếu nàng tiếp tục ở cùng Tiểu Ngư Nhi, nàng có thể hại chết người ca ca mới nhận nhau một ngày này. Tô Anh nhất thời mê mang không biết nên làm thế nào. "Oanh oanh." Yêu Nguyệt một trưởng đánh lui Yến Nam Thiên, lạnh lùng hỏi, "Yến Nam Thiên, ngươi còn lời gì để nói?" Yến Nam Thiên lau vết máu trên khóe miệng, mở miệng hỏi, "Yêu Nguyệt, ngươi không hổ là phong hoa tuyệt đại nữ nhân, chỉ kém một chút nữa là ngươi có thể tấn thăng thiên nhân cảnh. Lão phu biết lần này chết chắc rồi, nhưng ta muốn biết nghĩa đệ giang phong của ta có phải do ngươi giết không?" Yêu Nguyệt dùng ánh mắt thanh lãnh nhìn Yến Nam Thiên hỏi, "Yến Nam Thiên, ngươi không phải khẳng định Giang Phong là do ta giết sao?" Yến Nam Thiên sắc mặt bất đắc dĩ nói, "Lão phu 18 năm trước cảm thấy Giang Phong là do ngươi giết, nhưng hiện tại ta nghi ngờ rồi. Lúc Giang Phong vợ chồng chết trên người có nhiều vết thương, ngươi 18 năm trước muốn giết vợ chồng Giang Phong cũng chỉ là chuyện một chiều, ta hiện tại nghi ngờ vợ chồng Giang Phong không phải do ngươi giết." Yêu Nguyệt lắc đầu trả lời, "Giang Phong quả thực không phải do ta giết, Giang Phong và Hoa Nguyệt Nôn là bị thập nhị tinh tướng giết." "Thập nhị tinh tướng? Hóa ra là bọn hắn, ha ha, lão phu không ngờ lại làm sai một chuyện." Yến Nam Thiên, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai dám mạo phạm ta như vậy. Vậy thì tới đi, lão phu cũng sẽ không bó tay chịu trói. Yến Nam Thiên cầm kiếm chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Hắn đã biết chân tướng sự việc, nhưng chuyện Yêu Nguyệt muốn Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi tương tàn là thật. Hắn tuy giết không được Yêu Nguyệt, nhưng đồng quy vu tận với Yêu Nguyệt hắn vẫn có thể làm được. Vì để Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết có thể chạy trốn, Yến Nam Thiên căn bản không để ý sống chết của hắn. Yêu Nguyệt lấy ra Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm nói với Yến Nam Thiên, "Lần này ta sẽ xuất kiếm." "Yến Nam Thiên, ngươi là thần kiếm Yến Nam Thiên, ta sẽ dùng kiếm quyết giết chết ngươi." Yến Nam Thiên thấy Yêu Nguyệt rút trường kiếm ra, hắn cười lớn nói, "Ha ha, tốt, Yêu Nguyệt cung chủ biết dùng kiếm quyết, ta đây ở trong giang hồ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Minh Ngọc Công và Di Hoa Tiếp Ngọc của Di Hoa Cung là công pháp và võ học đỉnh cấp thiên hạ đều biết, lão phu lần này xin lĩnh giáo kiếm quyết thần bí của Di Hoa Cung, ngươi sẽ thấy." "Giết." Kiếm 11. "Bộ hành." Yến Nam Thiên và Yêu Nguyệt đồng thời xuất kiếm. Yến Nam Thiên bị Yêu Nguyệt một kiếm rạch phá bả vai, hắn lùi lại hơn 10 bước, kinh ngạc nhìn Yêu Nguyệt. "Kiếm pháp này, đây không phải là kiếm pháp Đại Ma Vương dùng lúc trước sao?" Yêu Nguyệt sao cũng biết, đây là kiếm quyết của Di Hoa Cung, hay là kiếm quyết của Đại Ma Vương? Kiếm 12. "Thần kiếm quyết, nhất kiếm lăng trần." "Bộ hành." Kiếm 13. "Thần kiếm quyết, kiếm khí phá thiên." "Oanh oanh." Lúc này, mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần, ngay cả mấy người liên tinh, Hoa Bạch Phượng đều nhìn về phía Tô Thần. Kiếm quyết của Tô Thần sao Yêu Nguyệt lại biết, hơn nữa còn dùng vô cùng thành thạo. Tô Thần lúc này cũng ngộp bức rồi. Yêu Nguyệt làm sao biết Thánh Linh kiếm pháp? Chuyện này căn bản không có khả năng a. Nhân vật trong Phong Vân ở thế giới này căn bản không tồn tại, thế giới này hẳn là chỉ có hắn biết Thánh Linh kiếm pháp, Thánh Linh kiếm pháp của Yêu Nguyệt là lấy được từ đâu? Bút. Liên Tinh lắc mình xuất hiện bên cạnh Tô Thần, tức giận hỏi, "Tô Thần, tên tiểu khốn kiếp này, 3 năm trước ngươi dám lén lút truyền kiếm quyết cho tỷ tỷ ta, tên khốn kiếp này sao lại không truyền cho ta?" Tô Thần nghe Liên Tinh nói càng thêm một bức. "Kiếm quyết của tỷ tỷ ngươi là do ta truyền. Sao ta không biết?" "Liên Tinh, ngươi cũng biết ta bị Tạ Hiểu Phong bọn hắn đánh xuống vách núi, ta mất đi một số ký ức, ta thật sự không biết ta truyền kiếm quyết cho tỷ tỷ ngươi, ta bây giờ còn đang kỳ lạ tại sao tỷ tỷ ngươi lại biết kiếm quyết của ta đây." Tô Thần hiện tại thật sự là phát ngộng. Kiếm quyết của Yêu Nguyệt là do hắn truyền. Tô Thần cảm thấy đây chắc chắn là do hệ thống giở trò quỷ, chắc không được yêu nguyệt biết thánh linh kiếm pháp. Có điều, 3 năm trước yêu nguyệt đã biết thánh linh kiếm pháp. Tô Thần rõ ràng là không lâu trước đây mới đạt được thánh linh kiếm pháp, hệ thống thật sự có khả năng tiên tri. Hay là hệ thống biết mình sẽ đạt được thánh linh kiếm pháp? Chương 287, Tô Thần lại bị nữ nhân đánh bay. Chương 287, Tô Thần lại bị nữ nhân đánh bay. Liên Tinh nghe Tô Thần nói thì không biết nên làm thế nào cho phải. Tên tiểu khốn kiếp này mất đi một số ký ức. Liên Tinh nàng hiện tại cho dù muốn bức cung Tô Thần, tên tiểu khốn kiếp này cũng không thể cho nàng một lời giải thích. Còn tỷ tỷ yêu nguyệt của nàng, 3 năm trước yêu nguyệt đã đạt được kiếm quyết của Tô Thần. Tỷ tỷ yêu nguyệt của nàng lại một chút cũng không tiết lộ ra ngoài, chắc không được 3 năm nay tỷ tỷ yêu nguyệt vẫn luôn bế quan, hóa ra là vẫn luôn lén lút tu luyện kiếm quyết của Tô Thần. Đem kiếm quyết của ngươi cũng truyền cho ta. Khu, được rồi. Tô Thần nhìn thái độ kiên quyết của Liên Tinh, hắn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Yêu nguyệt đã học được thánh linh kiếm pháp, Tô Thần dù không muốn chuyển cho Liên Tinh thánh linh kiếm quyết, Liên Tinh sau này cũng sẽ từ chỗ tỷ tỷ yêu nguyệt học được thánh linh kiếm pháp. Tô Anh bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của Tô Thần và Liên Tinh. Nàng lo lắng hỏi Tô Thần, "Kaka, ngươi mất đi một số ký ức." Tô Thần gật đầu trả lời, "Ừ, ta bị đánh xuống vách núi trọng thương mất đi một số ký ức, nhưng chỉ là ký ức mấy năm gần đây thôi." Tô Anh nghe Tô Thần nói thì yên tâm. Có điều, Tô Anh nghĩ đến những người trong giang hồ và tông phái mà Tô Thần đắc tội, nàng nhắc nhở Tô Thần, "Kaka, ngươi sau này đừng động một chút là đắc tội người trong giang hồ, như vậy quá nguy hiểm." Tô Thần cạn lời nhìn Tô Anh. Những người giang hồ đó là do hắn đắc tội sao? Hắn cũng là thân bất do kỷ. Hệ thống tiểu nữ an bài cho hắn thân phận chính là một đại phản diện đại ma vương. Tô Thần có thể làm sao đây? Hắn đắc tội nhiều người giang hồ như vậy, Tô Thần dù muốn tẩy trắng cũng không thể, hắn cũng chỉ có thể một đường đi đến cùng. Hơn nữa hắn làm một đại phản diện đại ma vương cũng không tệ. Tô Thần sau này muốn giết ai thì giết, muốn cướp đoạt mỹ nữ thì cướp đoạt, điều này vô cùng hợp khẩu vị của Tô Thần. Tô Thần xoa xoa mái tóc của Tô Anh cười nói, yên tâm, thực lực của Kaka sau này sẽ vô cùng cường đại, những tên nhảy nhót kia căn bản không phải là đối thủ của ta. Liên Tinh kéo Tô Anh lại mở miệng nói, Tô Anh, đừng để ý đến tên tiểu khốn kiếp này. Hắn chính là không ngừng muốn tìm đường chết, sau này sẽ có lúc tên khốn kiếp này phải chịu khổ. Liên Tinh, ngươi không muốn kiếm quyết nữa à? Ngươi còn nói xấu ta như vậy, cẩn thận ta không đưa kiếm quyết cho ngươi. Liên Tinh nhíu cái mũi nhỏ hừ lạnh, thử, đợi chuyện lần này kết thúc, ta muốn có được kiếm quyết của ngươi, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Mẹ kiếp, Liên Tinh sẽ không hỏi xin yêu nguyệt sao? Hay là nữ nhân Liên yêu nguyệt kia không định đưa kiếm quyết cho Liên Tinh? 3 năm rồi, Liên Tinh lại không biết yêu nguyệt tu luyện thánh linh kiếm pháp, điều này ngược lại nằm ngoài dự liệu của Tô Thần. Kiếm 18. Vâng. Một cỗ vô tình kiếm ý cường đại bộc phát ra. Tiễn Nam Thiên bị vô tình kiếm ý bất ngờ ập tới đánh cho trở tay không kịp, hắn bị yêu nguyệt một kiếm đánh bay ra ngoài, Tiễn Nam Thiên phun máu đầy đường ngã xuống đất. Khu khu khụ. Tiễn Nam Thiên ho ra máu dùng kiếm chống đỡ thân thể đứng lên, hắn nhìn yêu nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm ý hắn tuy cũng có thể bộc phát ra, nhưng kiếm ý của hắn căn bản không có thuộc tính. Vô tình kiếm ý đây là kiếm ý không có một tia cảm tình, cũng là kiếm đạo kiếm ý mà một kiếm khách chân chính tha thiết ước mơ. Yêu nguyệt so với hắn càng giống một kiếm khách hơn. Thần kiếm Yến Nam Thiên. Đây quả thật là một trò cười. Tiễn Nam Thiên nhìn Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết đang lo lắng cho hắn ở bên cạnh. Hắn nhìn về phía Yêu Nguyệt nói, "Vô tình kiếm ý." "Yêu Nguyệt, không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ được vô tình kiếm ý cũng đúng, ngươi chính là một người lạnh lùng vô tình kiếm ý ngược lại vô cùng xứng đôi với ngươi." Yêu Nguyệt cầm kiếm chỉ vào Yến Nam Thiên lạnh lùng nói, "Bớt nói nhảm, Tiễn Nam Thiên, ta còn 4 chiêu kiếm chiêu, hy vọng ngươi có thể kiên trì thêm mấy chiêu." "Còn 4 chiêu?" "Kiếm 22 hẳn là kiếm chiêu mạnh nhất đi." Tiễn Nam Thiên nghe Yêu Nguyệt nói trong lòng bất đắc dĩ. Một cái kiếm 18 đã làm hắn suýt chút nữa không đỡ được, 4 chiêu phía sau khẳng định là chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Yêu Nguyệt mặt không biểu tình lắc đầu nói, "Không, kiếm chiêu cường đại nhất là kiếm 23, một chiêu kiếm hủy thiên diệt địa. Có điều, ngươi không có cơ hội nhìn thấy kiếm 23, kiếm 23 quá mức cường đại, thực lực hiện tại của ta căn bản không dám tu luyện." "Đáng tiếc." "Kiếm 19, thần kiếm quyết, kiếm trụ thương sinh." "Vâng." Phụt. Tiễn Nam Thiên lại bị Yêu Nguyệt một kiếm đánh hộc máu, vô tình kiếm ý cường đại suýt chút nữa xé nát hắn. "Tiến thúc thúc." "Tiến đại hiệp." Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết thấy Yến Nam Thiên lại bị đánh bay, bọn hắn hét lớn nhanh chóng chạy về phía Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên đã không còn lực lượng tái chiến, một kiếm tiếp theo của Yêu Nguyệt khẳng định có thể giết chết Yến Nam Thiên. Tô Thần thấy Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết chạy về phía Yến Nam Thiên. Hắn hỏi Liên Tinh, "Liên Tinh, ngươi nói tỷ tỷ ngươi có một kiếm làm thịt Yến Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi, còn cả Hoa Vô Khuyết không?" Liên Tinh lắc đầu nói, "Sẽ không." Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Sẽ không? Tại sao?" Liên Tinh nhìn Yêu Nguyệt giải thích với Tô Thần, "Tỷ tỷ ta đã nói ra quan hệ huynh đệ song sinh giữa Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi." Nàng đã buông bỏ thù hận. Nếu Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi ra tay với tỷ tỷ ta, vậy thì bọn hắn đều sẽ chết. Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết nếu không ra tay, tỷ tỷ ta cũng sẽ không giết bọn hắn. Tô Thần không ngờ Yêu Nguyệt lại buông bỏ thù hận, điều này làm Tô Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Yêu Nguyệt không phải nên vô cùng phẫn nộ đối với sự phản bội của Giang Phong sao? Nàng sao lại buông bỏ thù hận vào phút cuối? Yêu Nguyệt buông bỏ thù hận, Giang Phong không phải làm cho tỷ tỷ ngươi đau lòng muốn chết sao? Yêu Nguyệt thật sự có thể buông bỏ hận thù với Giang Phong. Đúng rồi, Liên Tinh, còn ngươi thì sao? 18 năm trước không phải ngươi cũng thích Mỹ Nam Giang Phong sao? Sao ngươi một chút cũng không quan tâm thế? Vâng. Liên Tinh nghe được lời Tô Thần thì thẹn quá hóa giận, một trưởng đánh bay Tô Thần. Tên khốn kiếp vô sỉ này. Thật đúng là cái nào không nên nói thì nói cái đó. Liên Tinh lúc đầu thích Giang Phong chính là một sai lầm, nàng lúc ấy cũng là bị vẻ đẹp trai của Giang Phong mê hoặc. Đại Minh đệ nhất mỹ nam, Liên Tinh hiện tại nghĩ lại liền cảm thấy vô cùng buồn cười. Ta đi. Tô Thần bị Liên Tinh một trường đánh bay xong thì vô cùng cả lời. Mẹ nó, đây là lần thứ hai rồi. Trước đó là Hoa Bạch Phượng, hiện tại là Liên Tinh. Lần sau thì sao? Sẽ là nữ nhân điên yêu nguyệt kia sao? Tô Thần tuy không bị thương, nhưng hết lần này tới lần khác bị nữ nhân đánh bay, hắn cũng vô cùng mất mặt. Tô Thần nhìn Liên Tinh lắc đầu. Những nữ nhân này hắn đều không chống nổi. Hoa Bạch Phượng là nửa bước tiên nhân cảnh, Liên Tinh cũng là nửa bước tiên nhân cảnh, yêu nguyệt càng khủng bố hơn, nàng chính là lục địa thần tiên, chỉ kém một chút là tấn thăng tiên nhân cảnh. Lúc này, Lý Thu Thủy thấy Tô Thần bị đánh bay về phía nàng. Nàng cười chào phúng nói với Tô Thần, "Tiểu không tiếp, ngươi chính là đại ma vương à, hôm nay sao lại cứ bị nữ nhân đánh bay? Cái này cũng có chút mất thân phận đại ma vương của ngươi." Lý Thu Thủy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn sướng tay một chút? Bất quá hình như thực lực của ngươi không được, Tây Hạ Thái Hậu ngươi có phải hay không cảm thấy phi thường bất đắc dĩ? Chương 288, thủ đoạn trộm nước của Lý Thu Thủy, cái chết của Yến Nam Thiên. Chương 288, thủ đoạn trộm nước của Lý Thu Thủy, cái chết của Yến Nam Thiên. Tô Thần chào phúng Lý Thu Thủy đang ở trên cây một câu, hắn cũng không muốn để ý tới người đàn bà điên này nữa. Bất quá, Lý Thu Thủy đứng ở trên cây quả thật không bị lộ hàng, người cổ đại không phải là không mặc nội y sao? Mẹ nó, xem ra đều là lừa người. Mẹo. Lý Thu Thủy từ trên cây bay xuống, sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn Tô Thần. Nàng cảm giác tên tiểu khốn kiếp này sau khi bị Hoa Bạch Phượng và Liên Tinh khi dễ, liền lấy nàng ra chút giận. Nhưng nàng thật sự không có cách nào làm gì được tên tiểu khốn kiếp này. Tô Thần cùng cảnh giới vô địch, thực lực của Lý Thu Thủy e rằng thật sự không phải là đối thủ của Tô Thần. Lý Thu Thủy bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Tiểu khốn kiếp, khi nào thì ngươi về Nam Tống? Ta đồng ý cùng ngươi ký kết minh ước, sau khi Đại Nguyên Đế quốc diệt Kim Quốc, Tây Hạ của ta có khả năng sẽ là mục tiêu tiếp theo, ta cũng không muốn sau khi Kim Quốc bị diệt, chiến tranh sẽ bùng nổ trong biên giới Tây Hạ quốc." Tô Thần nghe được lời của Lý Thu Thủy liền lắc đầu nói, "Ta có thể sẽ ở lại Đại Minh thêm vài ngày. Lý Thu Thủy, ngươi có thể về Tây Hạ trước, Liêu Quốc và Kim Quốc ngươi cứ liên lạc một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Bắc Tống. Quân đội Bắc Tống tuy rằng chẳng ra sao, nhưng lương thảo và vũ khí khôi giáp thì cứ để Bắc Tống cung cấp." Lý Thu Thủy nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Bắc Tống sẽ tốt bụng cung cấp cho chúng ta lương thảo và vũ khí khôi giáp sao?" Tô Thần bĩu môi khinh thường nói, "Không đồng ý. Quân đội của chúng ta đều là bài trí sao? Bắc Tống nếu dám không đồng ý, quân đội chúng ta chỉ cần bố trí ở biên giới Bắc Tống, tin tưởng Bắc Tống hoàng đế sẽ lập tức đồng ý." Lý Thu Thủy nghe Tô Thần nói liền cười gật đầu, "Ha ha, nói không sai. Tiểu khốn kiếp ngươi quả nhiên nhiều tâm nhãn, Bắc Tống vốn dĩ yếu đuối vô năng, đại quân chúng ta chỉ cần bố trí ở biên giới Bắc Tống, ngươi có đòi Bắc Tống công chúa, Bắc Tống hoàng đế cũng sẽ đưa tới cho ngươi." Tô Thần nghe Lý Thu Thủy nói cũng cảm thấy rất có khả năng, Bắc Tống đúng là một vương triều trung nguyên yếu đuối dễ bắt nạt. Tô Thần đột nhiên nhớ tới tên Tây Hạ Vương Nhu Nhược kia. Hắn nghi hoặc hỏi, "Lý Thu Thủy, Tây Hạ Vương là con trai ngươi sao?" "Phải." "Vậy nữ nhi Lý Thanh La của ngươi đâu? Ngươi hình như đã quên mất nữ nhi Lý Thanh La của mình rồi." Lý Thu Thủy đối với Tô Thần càng ngày càng tò mò. Tên tiểu khốn kiếp này hình như cái gì cũng biết, nữ nhi của nàng căn bản không ai biết đang ở đâu, thậm chí người biết nàng có nữ nhi cũng không có mấy người, tên tiểu khốn kiếp này làm sao mà biết được. "Tiểu khốn kiếp, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn biết nữ nhi của ta. Ta không gặp A-La là muốn tốt cho nàng, thân phận A-La nếu bị bại lộ, điều này đối với nàng vô cùng nguy hiểm." Tô Thần đánh giá dáng người lồi lõm quyến rũ của Lý Thu Thủy rồi nói, "Có ngươi bảo hộ Lý Thanh La, nàng thì có gì nguy hiểm?" Lý Thu Thủy cúi đầu bất đắc dĩ nói, "Tây Hạ Vương không phải con ruột của ta, hắn là con nuôi của ta. Năm đó ta khống chế Tây Hạ Vương, thậm chí cuối cùng diệt hắn, nếu ta không có con nối dõi thì làm sao ta trưởng khống Tây Hạ? Tây Hạ Vương những năm này vẫn luôn không thành thật, thậm chí mấy lần đều muốn mưu đồ bí mật lật đổ sự thống trị của ta. A-La nếu bị bại lộ ra ngoài, nữ nhi của ta sẽ trở thành điểm yếu của ta, A-La cũng có thể sẽ gặp bất trắc. Ta không muốn liên lụy đến A-La, cũng không muốn quấn nàng vào nơi nguy hiểm." "Ta đâu? Mẹ nó nói chuyện tiểu giật cục thế này. Tây Hạ Vương không phải con ruột của Lý Thu Thủy vừa rồi sao không nói rõ ràng, người đàn bà điên này nói chuyện thật dễ gây hiểu lầm." Tô Thần đối với Lý Thu Thủy cũng cả lời. Hắn không nghĩ tới Lý Thu Thủy vậy mà không chế cựu Tây Hạ Vương, hơn nữa còn giết chết cựu Tây Hạ Vương, thậm chí ngay cả con trai cũng là nhận nuôi, thủ đoạn trộm nước của Lý Thu Thủy quả nhiên cao minh. "Lý Thu Thủy, hay là ngươi đem Tây Hạ tặng cho ta đi, dù sao Tây Hạ Vương cũng không phải con ruột ngươi. Chỉ cần ngươi đem Tây Hạ tặng cho ta, ta có thể giúp ngươi đối phó Tử Đối Đầu Thiên Sơn Đồng Mỗ." Lý Thu Thủy trừng mắt nhìn Tô Thần, hắn không thể bóp chết tên khốn kiếp này. Đem Tây Hạ tặng cho tên tiểu khốn kiếp này. Tên tiểu khốn kiếp này sao không đem quân đội của hắn tặng cho nàng? Lại nói, nàng và tên tiểu khốn kiếp này có cái giám quan hệ, Lý Thu Thủy dựa vào cái gì phải tặng cho tên tiểu khốn kiếp này một cái quốc gia? "Ngươi nằm mơ, tiểu khốn kiếp, ngươi đơn giản là si tâm vọng tưởng." Tô Thần giơ ngón tay giữa bị ổi nói, "Xuy, cái nơi chim không thèm địa như Tây Hạ ta còn chả thèm, ta là lo lắng sau khi chúng ta kết minh, ngươi sẽ bị tên con trai giả kia lật đổ, đến lúc đó, ngươi coi như bị kịch rồi." Tô Thần cũng chỉ là nói chơi thôi. Bảo Lý Thu Thủy tặng hắn một quốc gia, chuyện này căn bản không có khả năng. Lý Thu Thủy nếu thật sự tặng cho hắn một quốc gia, nàng mới là một kẻ ngu ngốc triệt để. "Hả, tiểu không tiếp, ngươi nói không sai, Tây Hạ Vương xác thực không nên tiếp tục sống nữa, ta đã tha cho hắn mấy lần rồi, nhưng hắn vẫn luôn không thành thật, lần này trở về ta liền với hắn." "Tùy ngươi." Tô Thần nhìn về phía giữa sân, nghi hoặc đứng lên. Đã qua một khắc đồng hồ rồi, Yêu Nguyệt sao còn chưa động thủ giết ba người Yến Nam Thiên? Tô Thần nhìn về phía Yêu Nguyệt và Yến Nam Thiên hét lớn, còn đánh hay không, không đánh chúng ta đi đây. Mọi người chung quanh nghe được tiếng hét lớn của Tô Thần, bọn hắn đều cạn lời nhìn về phía Tô Thần. Yến Nam Thiên hình như đang an bài hậu sự, Yêu Nguyệt cũng là đang chờ Yến Nam Thiên an bài hậu sự nên chưa ra tay, bọn hắn không nghĩ tới đại ma vương vậy mà chờ không nổi nữa. Phúc. Yêu Nguyệt nghe được lời Tô Thần, nhanh chóng chém ra một kiếm giết chết Yến Nam Thiên. Nàng cũng không muốn Tô Thần rời đi. Yêu Nguyệt cho Yến Nam Thiên thời gian dặn dò Hoa Vô Khuyết và tiểu khốn kiếp kia, nàng cũng coi như cho một cường giả sự tôn trọng. Thúc thúc, Yến đại hiệp. Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết nhìn thấy Yến Nam Thiên bị chém giết, bọn hắn đều bi thống hét to lên. Yêu Nguyệt nhìn về phía Hoa Vô Khuyết lạnh lùng nói, Hoa Vô Khuyết, ngươi từ nay về sau không còn là người của Di Hoa Cung, công pháp Di Hoa Cung ngươi tu luyện ta cũng sẽ thu hồi. Nếu để ta biết ngươi tiết lộ công pháp Di Hoa Cung, các ngươi đều không cần thiết phải sống tiếp nữa. Tiếp đó, Yêu Nguyệt vung tay liền phế bỏ võ công của Hoa Vô Khuyết. Phúc. Hoa Vô Khuyết bị Yêu Nguyệt phế bỏ võ công liền phun ra một búng máu. Hắn không nói thêm gì. Cha mẹ Hoa Vô Khuyết không phải do Yêu Nguyệt giết, hắn cũng không còn đoán hận Yêu Nguyệt và Liên Tinh nữa. Quy củ Di Hoa Cung hắn cũng hiểu. Hắn về sau không còn là người Di Hoa Cung, võ công bị phế, đây cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy Hoa Vô Khuyết bị phế võ công, thậm chí còn phun ra một búng máu. Hắn vội vàng đỡ lấy Hoa Vô Khuyết hỏi, "Lão Hoa, ngươi không sao chứ?" Hoa Vô Khuyết lắc đầu trả lời, "Ta không sao." Tiểu Ngư Nhi nhìn về phía Yêu Nguyệt âm ngân nói, "Ngươi cái nữ nhân ác độc này, ngươi không chỉ giết tiến thúc thúc của ta, hơn nữa còn phế bỏ võ công của Hoa Vô Khuyết, Tiểu Ngư Nhi ta sau này sẽ tới tìm ngươi báo thù cho Yến Thúc Thúc và Hoa Vô Khuyết." Yêu Nguyệt nghe được lời của Tiểu Ngư Nhi xong, nàng mặt lạnh như xương bộc phát ra khí thế cường đại. "Oanh!" Phúc! Tiểu Ngư Nhi trực tiếp bị khí tức cường đại của Yêu Nguyệt đánh bay ra ngoài, hắn phun máu bị đánh bay hơn 10 mét rồi ngã xuống đất. "Tiểu Ngư Nhi!" Hoa Vô Khuyết nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi bị đánh bay thổ huyết ngã xuống đất, hắn vội vàng chạy qua kiểm tra thương thế của Tiểu Ngư Nhi. "Lý Thu Thủy, ta vừa rồi chỉ là tùy tiện hét lớn một chút, Yêu Nguyệt sao lại trực tiếp chém giết Yến Nam Thiên rồi?" Chương 289, Yêu Nguyệt đi tới, Tô Thần tâm kinh đảm chiến. Chương 289, Yêu Nguyệt đi tới, Tô Thần tâm kinh đảm chiến. Tô Thần giờ phút này phi thường một bước. Hắn không nghĩ tới tùy ý hét lớn một tiếng, Yêu Nguyệt liền trực tiếp chém giết Yến Nam Thiên. Yêu Nguyệt sao lại nghe lời như vậy? Yến Nam Thiên muốn giết cũng phải để hắn tới giết ta. Yến Nam Thiên không có năng lực phản kháng, Tô Thần nếu chém giết hắn, hắn không phải có thể đạt được thêm một cái bảo dương sao? Yến Nam Thiên tốt xấu gì cũng là một nhân vật phụ. Bất kể là bảo dương Bạch Ngân hay bảo dương Thanh Đồng, Tô Thần tốt xấu gì cũng có thể đạt được một cái bảo dương. Hiện tại Yến Nam Thiên bị Yêu Nguyệt giết chết, hắn ngay cả một quặng lông cũng không vớt được. Lý Thu Thủy đối với Tô Thần cũng cạn lời. "Tiểu khốn kiếp, ngươi quả thật là muốn chết, ngươi không sợ Yêu Nguyệt một lát nữa tới chém giết ngươi sao?" Tô Thần nghe được lời của Lý Thu Thủy có chút lo lắng nói, "Ách, ta vừa rồi chỉ là tùy tiện kêu một tiếng, Yêu Nguyệt sẽ không tới giết ta chứ? Lại nói ta lần này đến là giúp Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt không đến mức lục thân bất nhận như vậy chứ? Cái này rất khó nói." "Ta đấu, Lý Thu Thủy, ngươi sẽ không phải đang hù." "Ta dựa, Yêu Nguyệt sao lại đi về phía chúng ta rồi?" Tô Thần tưởng Lý Thu Thủy đang hù dọa hắn. Hắn đang định hỏi Lý Thu Thủy cho rõ ràng. Tô Thần đột nhiên nhìn thấy Yêu Nguyệt mặt lạnh như xương đi về phía hắn. Hắn lập tức xoay người muốn bỏ chạy. Chỉ là hắn nghĩ đến Tô Anh còn ở nơi này, Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt không ngừng đi tới, trong lòng hắn phi thường bất đắc dĩ. Lý Thu Thủy nhìn về phía Tô Thần vội vàng nhắc nhở, "Ngươi còn không mau chạy đi?" Tô Thần bất đắc dĩ nói với Lý Thu Thủy, "Ta chạy thế nào? Muội muội ta còn ở nơi này, ta nếu chạy, muội muội Tô Anh của ta chết chắc." Tô Thần cũng muốn mặc kệ Tô Anh lập tức bỏ chạy, nhưng hắn nghĩ rồi vẫn từ bỏ. Tô Anh tuy rằng không phải muội muội ruột của hắn, nhưng sự quan tâm của Tô Anh đối với hắn là chân chân thật thật. Tô Thần cho dù là một đại ma vương không chuyện ác nào không làm, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện bỏ lại muội muội một mình chạy trốn. Lý Thu Thủy nghe Tô Thần nói liền nhìn về phía Tô Anh. Nàng vừa rồi nghe nói Tô Anh là muội muội của Tô Thần, Lý Thu Thủy còn tưởng là tình muội muội gì đó. Hiện tại nàng đã hiểu, Tô Anh hẳn là muội muội ruột của tên tiểu khốn kiếp này, chắc không được tên tiểu khốn kiếp này đang trong thời gian chiến tranh với đại lý lại chạy tới Đại Minh Đế quốc, hóa ra tên tiểu khốn kiếp này là tới tìm muội muội hắn. Lý Thu Thủy cũng không có cách nào giúp Tô Thần. Một cao thủ nửa bước thiên nhân cảnh, nàng không phải là đối thủ của Yêu Nguyệt. Mọi người chung quanh đều nhìn Yêu Nguyệt chậm rãi đi về phía Tô Thần, bọn hắn đều muốn biết Yêu Nguyệt là muốn giết Tô Thần hay là muốn giao huấn Tô Thần một trận. Liên Tinh nhìn Yêu Nguyệt, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết Yêu Nguyệt sẽ không giết Tô Thần, nhưng Tô Thần có thể sẽ bị Yêu Nguyệt bắt về Di Hoa Cung, thậm chí Tô Thần có thể sẽ bị Yêu Nguyệt giáo huấn một trận. Tô Anh nhìn Yêu Nguyệt lạnh lùng băng giá đi về phía Tô Thần. Nàng lo lắng đội vàng hỏi Liên Tinh, "Liên Tinh tỷ tỷ, ca ca ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Liên Tinh lắc đầu trả lời, "Yên tâm, ca ca ngươi sẽ không xảy ra chuyện, tỷ tỷ ta sẽ không giết tên tiểu khốn kiếp kia." "Hô, vậy là tốt rồi, ca ca ta quá không khiến người ta bất lo, cũng quá biết tìm đường chết." "Không tìm đường chết, ca ca ngươi còn là đại ma vương sao? Tên tiểu khốn kiếp kia vẫn luôn ở bên bờ vực tìm đường chết." Phó Hồng Tuyết nhìn thấy Yêu Nguyệt mặt không biểu tình đi về phía Tô Thần. Hắn liền hả hê nói, "Mẫu thân, đại ma vương lần này chết chắc rồi." "Câm miệng, không muốn bị ta đá bay lần nữa thì thành thật một chút." Hoa Bạch Phượng lạnh mặt quát Phó Hồng Tuyết. Hoa Bạch Phượng vốn lo lắng Yêu Nguyệt sẽ giết Tô Thần, lời của Phó Hồng Tuyết càng làm cho nàng lo lắng hơn. Hoa Bạch Phượng nghĩ nghĩ liền lắc mình biến mất tại chỗ. Phó Hồng Tuyết thấy Hoa Bạch Phượng biến mất, hắn vội vàng nhìn về phía Tô Thần. Phó Hồng Tuyết không hiểu mẫu thân hắn tại sao lại để ý Tô Thần, hắn nhìn thấy Hoa Bạch Phượng xuất hiện bên cạnh Tô Thần, Phó Hồng Tuyết cầm hắc đao thở dài rồi cũng đi qua. Phó Hồng Tuyết không muốn quản mẫu thân hắn và Tô Thần có quan hệ gì, nhưng mẫu thân hắn đã muốn giúp tên khốn kiếp vô sỉ Tô Thần kia, hắn cũng không thể đứng nhìn. Giờ phút này, Tô Thần nhìn thấy Hoa Bạch Phượng xuất hiện bên cạnh hắn, trong lòng hắn có chút cảm động. Mỹ phụ tóc trắng này là tới bảo vệ hắn. Đây là điều Tô Thần không nghĩ tới. Thực lực của Yêu Nguyệt còn cường đại hơn Hoa Bạch Phượng, Hoa Bạch Phượng có thể không sợ chết đến cứu hắn. Tô Thần thiếu chút nữa ôm lấy Hoa Bạch Phượng cảm tạ nàng. Tô Thần còn chưa kịp cảm tạ Hoa Bạch Phượng, hắn thấy Phó Hồng Tuyết cũng nhanh chóng đi tới. Hắn nhìn Hoa Bạch Phượng liền hiểu, Phó Hồng Tuyết đây là không thể không tới, mẫu thân hắn đều đã đến, Phó Hồng Tuyết dù có bất mãn với mình thế nào, hắn cũng sẽ không nhìn mẫu thân hắn một mình đối mặt với Yêu Nguyệt cường đại. Ngươi thọn, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đến cứu ta. Hoa Bạch Phượng nghe Tô Thần gọi con trai nàng là người thọn, điều này làm cho nàng phi thường tức giận. Mẹ con bọn hắn đến giúp tên tiểu khốn kiếp này, tên tiểu khốn kiếp này còn dám đối với con trai hắn nói năng lỗ mãng. Hoa Bạch Phượng chỉ muốn mang theo Phó Hồng Tuyết bỏ đi cho xong, tên tiểu khốn kiếp này cứ để hắn tự sinh tự diệt đi. Hoa Bạch Phượng nắm chặt nắm đấm nhỏ uy hiếp Tô Thần, tiểu khốn kiếp, ngươi tốt nhất nói chuyện khách khí một chút cho ta, còn dám cứ gọi con trai ta là người thọn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tô Thần nghe Hoa Bạch Phượng nói liền xấu hổ nói, Hoa Bạch Phượng, ta đây là xưng hô hữu nghị giữa nam nhân với Phó Hồng Tuyết, ngươi một nữ nhân không hiểu đâu. Phó Hồng Tuyết nghe Tô Thần nói, khoe miệng giật giật. Tên khốn kiếp vô sỉ này, hắn cùng tên khốn kiếp này hữu nghị cái rắm. Phó Hồng Tuyết gắt gao nắm chặt chuôi đao, hắn thật muốn một đao chém chết tên khốn kiếp vô sỉ này. Lý Thu Thủy nhìn về phía Hoa Bạch Phượng có chút tò mò, nàng không nghĩ tới lúc này Hoa Bạch Phượng sẽ đến giúp Tô Thần. Hoa Bạch Phượng chẳng lẽ không sợ Yêu Nguyệt giết nàng sao? Còn có Tô Thần và Hoa Bạch Phượng rốt cuộc là quan hệ gì? Tô Thần lúc trước thế nhưng là ôm qua Hoa Bạch Phượng, mà Hoa Bạch Phượng cũng chỉ là không đau không ngứa đá bay Tô Thần. Lý Thu Thủy nhìn Hoa Bạch Phượng ánh mắt sáng lên, nàng đoán Hoa Bạch Phượng và Tô Thần có thể có quan hệ không thể cho ai biết. Lúc này, Yêu Nguyệt đến nơi, lạnh lùng nhìn Hoa Bạch Phượng và Lý Thu Thủy. Nàng không để ý đến Lý Thu Thủy và Hoa Bạch Phượng, cũng không định cùng hai nữ nhân này nói chuyện. Yêu Nguyệt nhìn về phía Tô Thần thanh lãnh nói, "Tô Thần, ngươi cùng ta đi một nơi." Tô Thần nhíu mày hỏi Yêu Nguyệt, "Đi đâu?" Yêu Nguyệt lạnh lùng trả lời, "Nơi chúng ta trước kia từng đến, ngay trong Tú Ngọc Cốc." Tô Thần nghe Yêu Nguyệt nói liền có chút hiểu ra. Yêu Nguyệt e rằng cũng bị thiết lập của hệ thống làm cho có quan hệ với mình, Tô Thần không biết hắn là đắc tội Yêu Nguyệt, hay hắn và Yêu Nguyệt chỉ là quan hệ quen biết bình thường. Bất quá, Tô Thần nghĩ đến Thánh Linh kiếm pháp của Yêu Nguyệt. Liên Tinh nói là 3 năm trước mình truyền cho Yêu Nguyệt. Hắn và Yêu Nguyệt rốt cuộc là quan hệ gì? Tô Thần hiện tại cũng căn bản đoán không ra. Tô Thần nghĩ nghĩ liền nói với Yêu Nguyệt, "Được, ta đi cùng ngươi một chuyến." Chương 290, Tô Thần mặt đen, Liên Tinh thăm dò nhỏ. Chương 290, Tô Thần mặt đen, Liên Tinh thăm dò nhỏ. Hoa Bạch Phượng và Lý Thu Thủy nghe Tô Thần muốn cùng Yêu Nguyệt rời đi, các nàng đều muốn ngăn cản. Nhưng các nàng nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Yêu Nguyệt, khí thế cường đại, thậm chí trong ánh mắt mang theo sát ý cảnh cáo các nàng, Hoa Bạch Phượng và Lý Thu Thủy cũng không dám chọc giận Yêu Nguyệt. Tô Thần nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt, hắn cũng phát hiện Yêu Nguyệt đang cảnh cáo Hoa Bạch Phượng và Lý Thu Thủy. Tô Thần đối với việc này cũng phi thường cả lời. Dục vọng chiếm hữu của Yêu Nguyệt quả nhiên cường đại. Hắn và Yêu Nguyệt còn chưa có quan hệ gì, Yêu Nguyệt đã cảnh cáo nữ nhân bên cạnh hắn. Tô Thần nếu cùng Yêu Nguyệt phát sinh quan hệ, Yêu Nguyệt có thể hay không đuổi hết tất cả nữ nhân bên cạnh hắn đi, thậm chí giết sạch tất cả nữ nhân bên cạnh mình. Tô Thần ngẫm lại liền dùng mình. Ta cùng Yêu Nguyệt cung chủ đi một chuyến, các ngươi không cần lo lắng. Hoa Bạch Phượng và Lý Thu Thủy nghe Tô Thần nói liền gật đầu. Lời của Yêu Nguyệt vừa rồi các nàng cũng nghe được. Tô Thần và Yêu Nguyệt hình như trước kia có quen biết. Yêu Nguyệt vừa rồi nói đi đến nơi bọn hắn trước kia từng đến, chẳng lẽ Yêu Nguyệt và Tô Thần còn có bí mật không thể cho ai biết? Hoa Bạch Phượng và Lý Thu Thủy đều miên man suy nghĩ. Ta dựa, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết vậy mà bị thập đại ác nhân mang đi. Mẹ nó chứ, sớm biết vậy làm thịt Tiểu Ngư Nhi trước. Tô Thần đột nhiên phát hiện Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết không thấy đâu, thậm chí ngay cả thập đại ác nhân cũng rời đi. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, những người kia vậy mà đều chạy trốn. Mẹ nó, bảo dương của Tiểu Ngư Nhi lần này không lấy được rồi. Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói liền lạnh lùng hỏi, ngươi muốn giết Tiểu Ngư Nhi? Tô Thần gật đầu trả lời, phải. Ta có thể đi bắt hắn về. Tô Thần nghe Yêu Nguyệt nói liền mở ra. Hắn không nghĩ tới Yêu Nguyệt sẽ giúp hắn bắt Tiểu Ngư Nhi. Yêu Nguyệt này hôm nay phi thường không bình thường, Yêu Nguyệt hôm nay không để Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi tương tàn, thậm chí cũng không giết Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, chuyện này đã là phi thường không bình thường rồi. Yêu Nguyệt đối với sự phản bội của Giang Phong thế nhưng là đau thấu tim gan, nàng làm sao có thể từ bỏ kế hoạch chờ đợi 18 năm. Mà hiện tại, Yêu Nguyệt vậy mà lại muốn giúp hắn bắt Tiểu Ngư Nhi về. Chuyện này càng thêm không bình thường. Yêu Nguyệt không phải thống hận nam nhân nhất sao? Lại nói, Tô Thần tuy rằng dáng dấp có chút đẹp trai, nhưng hắn so với tên tiểu bạch kiểm Giang Phong kia e rằng không bằng, biểu hiện của Yêu Nguyệt hôm nay làm cho Tô Thần càng ngày càng nghĩ không ra. Tô Thần xoa xoa cái chán nói, thôi bỏ đi, sau này giết Tiểu Ngư Nhi cũng không muộn, chúng ta đi thôi. Được, ta đưa ngươi đi nơi chúng ta trước kia từng đến. Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói. Nàng túm lấy Tô Thần, phi thân nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ta dựa. Tô Thần bị Yêu Nguyệt túm đi, mặt đều đen lại, Yêu Nguyệt vậy mà túm lấy cổ áo phía sau hắn sẽ đi. Mẹ nó, đây là diều hâu bắt gà con sao? Bên ngoài Tú Ngọc Cốc, những người khác nhìn thấy Yêu Nguyệt xách Tô Thần rời đi, sắc mặt các nàng đều trở nên cổ quái, Đại Ma Vương Tô Thần vậy mà bị Yêu Nguyệt xách đi, cái này thật tổn hại hình tượng Đại Ma Vương vô địch. Lúc này, Liên Tinh mang theo Tô Anh đi tới bên cạnh Hoa Bạch Phượng và Lý Thu Thủy, nàng nhìn hai nữ nhân này mở miệng nói, "Hoa Bạch Phượng, còn có vị này, không bằng đến Di Hoa cung ngồi một chút, các ngươi không cần lo lắng cho Tô Thần, tỷ tỷ ta và Tô Thần quen biết, Tô Thần tên tiểu khốn kiếp kia sẽ không có việc gì." "Không cần, ta và Tô Thần có minh ước, ta phải chạy về hoàn thành một số việc. Lý Thu Thủy lắc đầu cự tuyệt. Sau đó, nàng nhìn về phía Tô Anh cười nói, Tô Anh, quay đầu nói cho ca ca ngươi, ta sẽ hoàn thành sự giao phó của hắn. Đúng rồi, ta tên Lý Thu Thủy, Tây Hạ Vương Thái Hậu. Tô Anh, ngươi có cơ hội có thể tới Tây Hạ chơi, đây là lệnh bài của ta, ngươi ở Tây Hạ có thể thông suốt không trở ngại. Tô Anh nghe lời của Lý Thu Thủy trong lòng phi thường giật mình. Tây Hạ Vương Thái Hậu, nữ nhân này vậy mà là người trưởng quyền Tây Hạ quốc. Tô Anh nhìn dáng người thành thục ngạo nghễ của Lý Thu Thủy, trong lòng nàng phi thường bất đắc dĩ. Ca ca nàng trước kia xông qua mấy cái hoàng cung đế quốc, Tô Anh đoán ca ca nàng khẳng định cũng xông qua Tây Hạ Vương cùng, thậm chí cùng Tây Hạ Vương Thái Hậu cũng có bí mật không thể cho ai biết. Tô Anh nhận lấy lệnh bài Lý Thu Thủy đưa cho nàng, cảm tạ nói, cảm ơn Lý tỷ tỷ, ta sau này có rảnh sẽ đi Tây Hạ. Lý Thu Thủy nghe Tô Anh gọi nàng tỷ tỷ thì phi thường vui vẻ. Tỷ tỷ, xưng hô này đã vài chục năm không ai gọi nàng như vậy rồi. Được, vậy ta cáo từ. Hoa Bạch Phượng và Liên Tinh đều gật đầu với Lý Thu Thủy. Các nàng không nghĩ tới Lý Thu Thủy vậy mà là Tây Hạ Vương Thái Hậu, còn là người đứng sau màn trưởng khống Tây Hạ. Lý Thu Thủy và Tô Thần có minh ước. Các nàng đều đoán Tô Thần có thể lại muốn phát động chiến tranh rồi, Tô Thần lần này vậy mà liên hợp với dị tộc Tây Hạ quốc, tên tiểu khốn kiếp kia rốt cuộc muốn phát động chiến tranh với quốc gia nào. Hoa Bạch Phượng thấy Lý Thu Thủy rời đi, nàng liên nói với Phó Hồng Tuyết bên cạnh, "Hồng Tuyết, ngươi đi sông pha giang hồ một chút, thuận tiện tăng lên tu vi cảnh giới." "Vâng thưa mẫu thân." Phó Hồng Tuyết gật đầu đồng ý, hắn vốn dĩ cũng muốn sông pha giang hồ một chút, chỉ là vì chuyện Yến Nam Thiên mới đến Di Hoa Cung, chuyện Di Hoa Cung xong rồi, Phó Hồng Tuyết muốn vừa tu luyện vừa đi hội kiến cao thủ trên giang hồ. Hoa Bạch Phượng đột nhiên nghĩ đến con trai ruột Diệp Khai của nàng, nàng tuy rằng chưa từng gặp Diệp Khai, thậm chí Tô Thần còn đối với Diệp Khai phi thường kinh thường, nhưng Diệp Khai dù sao cũng là con trai ruột của nàng. Hoa Bạch Phượng nghĩ nghĩ liền nói với Phó Hồng Tuyết, "Đúng rồi, Hồng Tuyết, ngươi ở trên giang hồ chú ý một người, hắn tên Diệp Khai, ngươi tìm hiểu một chút về con người Diệp Khai, hắn là tốt hay xấu, là tốt đến rối tinh rối mù, hay là xấu đến chuyện ác nào cũng làm, những cái này ngươi đều phải tìm hiểu một chút." "Mẫu thân, Diệp Khai là người nào của chúng ta?" "Cái này sau này hay nói, ngươi cứ tìm hiểu trước, quay đầu nói cho mẫu thân." "Vâng, mẫu thân." Hoa Bạch Phượng gật đầu với Phó Hồng Tuyết, "Đi đi, ngươi ở trên giang hồ phải cẩn thận một chút, nếu gặp nguy hiểm ngươi cứ báo tên Đại Ma Vương, cái này sẽ cứu ngươi một mạng." Phó Hồng Tuyết nghe Hoa Bạch Phượng nói, mặt đen lại nhanh chóng rời đi. "Báo tên Đại Ma Vương? Hắn cho dù bị giết chết cũng không thể nào báo tên tên khốn kiếp vô sỉ kia." "Liên Tinh cung chủ, ta cũng còn có việc, sau này có cơ hội sẽ lại đến bái phòng Di Hoa Cung." "Được, Di Hoa Cung sau này hoan nên ngươi đến." "Tô Anh, nói cho ca ca ngươi, thị nữ Ninh Trùng Tắc của ca ca ngươi bị ta trưng dụng rồi." "Ta đã biết, Hoa tỷ tỷ." "Cáo tử." Liên Tinh thấy Lý Thu Thủy và Hoa Bạch Phượng đều rời đi, khoe miệng nàng lộ ra một tia mỉm cười. Liên Tinh cũng không phải thật lòng mời Lý Thu Thủy và Hoa Bạch Phượng, nàng đây là muốn thăm dò hai nữ nhân này một chút. Lý Thu Thủy và Hoa Bạch Phượng nếu lưu lại, các nàng có thể đều cùng Tô Thần quan hệ phi thường thân mật. Hiện tại Lý Thu Thủy và Hoa Bạch Phượng đều rời đi, Liên Tinh đoán quan hệ của các nàng và Tô Thần còn chưa sâu đậm đến thế, thậm chí có thể nói Tô Thần còn chưa giải quyết được hai nữ nhân này. Lúc này, Thượng Quan Hải Đường đi đến bên cạnh Tô Anh mở miệng nói, "Tô Anh, quay đầu nói cho ca ca ngươi, tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ là người Thiết Đảm Thần Hầu muốn, ta sẽ bẩm báo sự thật chuyện này cho Thiết Đảm Thần Hầu, ta hy vọng ngươi khuyên ca ca ngươi thả tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ rời đi." Chương 291, uy hiếp. Phản uy hiếp. Nam Sủng. Hoa Vô Khuyết sắp bi kịch. Chương 291, uy hiếp. Phản uy hiếp. Nam Sủng. Hoa Vô Khuyết sắp bi kịch. Thượng Quan Hải Đường cũng phi thường bất đắc dĩ, Đoàn Thiên Ngai và Quy Hải Nhất Đao bị Tô Thần đánh cho mặt mũi bầm dập, bọn hắn tuy rằng chỉ bị chút thương ngoài da, nhưng đây đối với bọn hắn cũng là một loại trả tấn. Hơn nữa tỷ muội Liễu Sinh Tuyết Cơ cũng minh sắc không cùng nàng trở về. Điều này làm cho Thượng Quan Hải Đường phi thường bất đắc dĩ. Nàng hiện tại chỉ có thể lấy Thiết Đạm Thần Hầu ra uy hiếp Tô Thần một chút, Thượng Quan Hải Đường không muốn cặp tình nhân Đoàn Thiên Ngai và Liễu Sinh Tuyết Cơ chia lìa. Tô Anh nhìn Thượng Quan Hải Đường, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Thượng Quan Hải Đường, lời ngươi nói là nghiêm túc sao?" "Phải." Tô Anh thanh lãnh nhìn Thượng Quan Hải Đường, cũng uy hiếp lại, "Ừ, Thượng Quan Hải Đường, ngươi có thể trở về nói cho Thiết Đạm Thần Hầu, hắn và ca ca ta từ nay về sau chính là kẻ địch." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Thượng Quan Hải Đường nghe Tô Anh nói thì giật nảy mình, nàng không nghĩ tới Tô Anh vậy mà sẽ nói như vậy. Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị và Đại Ma Vương Tô Thần là địch. Thượng Quan Hải Đường không biết Chu Vô Thị có dám hay không, nhưng nàng cảm thấy làm sai rồi. Tô Thần không chỉ ở trên giang hồ thế lực to lớn, ngay cả quân đội dưới trướng cũng có mấy chục vạn, thậm chí trong Đại Tùy Đế quốc còn có binh viện liên tục không ngừng, Đại Tùy Hoàng hậu càng là đối với Tô Thần phi thường ủng hộ. Tô Anh khinh thường chào phúng Thượng Quan Hải Đường, "Thượng Quan Hải Đường, ngươi không phải lấy Thiết Đạm Thần Hầu ra uy hiếp ca ca ta sao? Ta thay ca ca ta làm chủ. Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị của Đại Minh sau này chính là kẻ địch của ca ca ta, nói cho Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, bất kể là gặp nhau trên chiến trường hay là gặp nhau trên giang hồ, sau này chỉ cần gặp sẽ là trận chiến sinh tử tồn vong." Tô Anh một chút cũng không để ý Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Chu Vô Thị tuy rằng ở Đại Minh một tay che trời, nhưng hắn cũng không phải không có kẻ địch, Đông Sưởng, Thần Hầu phủ, thậm chí ngay cả Đại Minh hoàng đế đều có lòng đề phòng Thiết Đạm Thần Hầu. Lại nói Thiết Đạm Thần Hầu chỉ có một cái hộ long sơn trang, dưới trướng ngay cả quân đội cũng không có. Mà ca ca nàng Tô Thần, trên giang hồ, đạo gia, âm dương gia, âm quý phái, từ hàng tinh trai, thậm chí là Di Hoa Cung ở đây đều sẽ giúp ca ca nàng. Còn có hồng nhan tri kỷ của ca ca nàng trên giang hồ, những nữ nhân kia cộng lại thế nhưng là một thế lực phi thường cường đại. Trong đế quốc, ca ca nàng lại là một quý tộc đỉnh cấp có thực quyền, dưới trướng còn có mấy chục vạn quân đội tinh nhuệ. Tô Anh căn bản không để Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị vào mắt. Liên Tinh nhìn Thượng Quan Hải Đường lạnh lùng nói, "Thượng Quan Hải Đường, nói cho Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, Di Hoa Cung sau này cũng sẽ coi hắn là địch. Ta, ngươi có thể đi rồi." Liên Tinh không đợi Thượng Quan Hải Đường tiếp tục nói gì, nàng mặt không biểu tình phất phất tay để Thượng Quan Hải Đường rời đi, sau này đã là kẻ địch, Liên Tinh đối với Thượng Quan Hải Đường cũng sẽ không khách khí. Thượng Quan Hải Đường sắc mặt tái nhợt nhìn Tô Anh và Liên Tinh. Nàng lần này thật sự làm sai rồi. Vì giúp Đoàn Thiên Ngai, nàng lần này đã vì Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị trêu chọc một kẻ địch cường đại. Giờ phút này, bên ngoài Tú Ngọc Cốc hơn 30 dặm, Thập Đại Ác Nhân mang theo Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết dừng lại, bọn hắn một đường nhanh chóng chạy trốn tới đây, thẳng đến khi không phát hiện có người truy sát tới, bọn hắn những người này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao bây giờ? Yến Nam Thiên chết rồi, Tiểu Ngư Nhi thân chịu trọng thương, Hoa Vô Khuyết bị phế, chúng ta còn muốn mang theo bọn hắn về Ác Nhân Cốc sao? Về cái rắm, Ác Nhân Cốc đã không an toàn, Đại Ma Vương khẳng định sẽ không bỏ qua Tiểu Ngư Nhi, chúng ta nếu về Ác Nhân Cốc chính là chết chắc. Không sai, ta ở Tú Ngọc Cốc đã phát hiện Đại Ma Vương đối với Tiểu Ngư Nhi có sát ý, lần này chúng ta thừa dịp Đại Ma Vương không chú ý mang theo Tiểu Ngư Nhi rời đi, Đại Ma Vương sau này sẽ không bỏ qua chúng ta. Còn có Yêu Nguyệt, Tiểu Ngư Nhi muốn chết đi uy hiếp Yêu Nguyệt e rằng cũng sẽ không bỏ qua Tiểu Ngư Nhi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Để Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết tự sinh tự diệt đi, chúng ta cũng coi như cứu bọn hắn một mạng, chúng ta nếu lại cùng huynh đệ bọn hắn ở cùng một chỗ, vậy chúng ta có 10 cái mạng cũng chết chắc. Không sai, chúng ta không thể lại cùng huynh đệ bọn hắn ở cùng một chỗ. Thập Đại Ác Nhân tụ tập một bên thương lượng một hồi, bọn hắn liền quyết định rời đi, ở lại bên cạnh Tiểu Ngư Nhi quá nguy hiểm, bọn hắn đều không muốn bị Đại Ma Vương hoặc Yêu Nguyệt biểu sát. Ác Nhân Lý Đại Trùy nhìn Hoa Vô Khuyết lớn tiếng nói, "Hoa Vô Khuyết, chúng ta đi đây, các ngươi sau này sống hay chết không liên quan gì đến chúng ta." Hoa Vô Khuyết nhìn thoáng qua Tiểu Ngư Nhi đang hôn mê. Hắn ôn quyền với Thập Đại Ác Nhân nói, "Ta hiểu, đa tạ mấy vị vừa rồi đã cứu Tiểu Ngư Nhi." "Cáo tử." Thập Đại Ác Nhân nhìn Hoa Vô Khuyết một cái rồi nhao nhao rời đi. Hoa Vô Khuyết nhìn Thập Đại Ác Nhân rời đi liền thở dài một hơi, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ dự tính sau này, Tiểu Ngư Nhi sau này sẽ phi thường nguy hiểm. Mèo. Hoa Vô Khuyết, ngươi cùng ta rời đi. Hoa Vô Khuyết đột nhiên nhìn thấy Tiêu Mẹ Mẹ trong Thập Đại Ác Nhân quay lại, thậm chí còn muốn mang hắn đi, điều này làm cho Hoa Vô Khuyết phi thường nghi hoặc. Tiêu Tiền Bối, ngươi không phải cùng những người khác rời đi rồi sao? Tiêu Mẹ Mẹ liếm môi cười nói, Hoa Vô Khuyết, lão nương nhìn chúng vẻ đẹp của ngươi, ngươi sau này chính là nam sủng của ta. Cái gì? Chuyện này không có khả năng, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Hoa Vô Khuyết nghe Tiêu Mẹ Mẹ nói, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Mẹ Mẹ vậy mà sẽ làm như vậy, Tiêu Mẹ Mẹ vậy mà muốn bắt hắn làm nam sủng, chuyện này sao có thể? Hừ, Hoa Vô Khuyết, ngươi đã bị Yêu Nguyệt phế bỏ võ công, ngươi cảm thấy phản đối có hiệu quả sao? Ta cùng lao nương rời đi đi. Tiêu Mẹ Mẹ không đợi Hoa Vô Khuyết nói thêm gì nữa, nàng túm lấy Hoa Vô Khuyết nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiêu Mẹ Mẹ cũng lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng cảm thấy vẫn là trước tiên mang theo Hoa Vô Khuyết rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Hoa Vô Khuyết. Lúc này, Thiết Tâm Lan đến muộn một bước. Nàng nhìn thấy một nữ nhân mang đi Hoa Vô Khuyết, nàng vẻ mặt thất vọng xoay người rời đi, về phần Tiểu Ngư Nhi đang nằm trên mặt đất, Thiết Tâm Lan căn bản cũng không phát hiện sự tồn tại của hắn. Trong Tú Ngọc Cốc, tại một cái sơn cốc nhỏ phía sau Di Hoa Cung. Nơi này phong cảnh ưu mỹ, cảnh sát hợp lòng người, hồ nước nhỏ trong veo thấy đáy, chung quanh các loại hoa tươi tô điểm cho sơn cốc nhỏ này, làm cho sơn cốc nhỏ nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui. Giờ phút này, Tô Thần và Yêu Nguyệt cùng đứng trước một căn nhà gỗ tinh xảo, Yêu Nguyệt nhìn căn nhà gỗ này vẫn luôn trầm tư. Tô Thần vẻ mặt ngượng ngực nhìn nơi này. Hoàn cảnh nơi này thật sự là quá đẹp, cái gì khu du lịch Nam Á cũng không mê người bằng cảnh sắc nơi này, nhân gian tiên cảnh, nơi này chính là một cái nhân gian tiên cảnh, đây quả thực là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Tô Thần, ngươi nhìn thấy căn nhà gỗ này có nhớ tới cái gì không? Chương 292, câu chuyện nhỏ của Yêu Nguyệt, nam chính đại ma đầu và nữ chính ngoan độc. Chương 292, câu chuyện nhỏ của Yêu Nguyệt, nam chính đại ma đầu và nữ chính ngoan độc. Yêu Nguyệt hồi phục tinh thần liền nhìn về phía Tô Thần. Dung nhan thanh lãnh cao quý của nàng hiện tại có chút thương cảm. Nơi này có khoảng thời gian vui vẻ nàng và Tô Thần chung sống. Lúc đó Tô Thần không biết nàng là Yêu Nguyệt của Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt cũng không biết Tô Thần chính là Đại Ma Vương. Hai tháng Yêu Nguyệt cùng Tô Thần chung sống, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời Yêu Nguyệt. Tô Thần nghe Yêu Nguyệt nói thì càng thêm một bức. Nơi này hắn là lần đầu tiên đến, hắn làm sao có thể quen thuộc nơi này? Tô Thần nghĩ đến thiết lập của hệ thống thì phi thường cả lời. Căn nhà gỗ này hẳn là nơi Yêu Nguyệt và hắn quen biết, nhưng hắn và Yêu Nguyệt rốt cuộc là quan hệ gì? Tô Thần đoán không ra. Không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Ngươi vậy mà không nhớ rõ nơi này? Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói, sắc mặt liền thay đổi. Liên Tinh tuy rằng nói cho nàng Tô Thần bị thương mất đi một số ký ức, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng Tô Thần nhất định sẽ nhớ rõ nơi này, nhớ rõ căn nhà gỗ do một tay hắn dựng lên này. Nhưng tên tiểu khốn kiếp này ngay cả nơi này cũng quên mất, Yêu Nguyệt sắc mặt phẫn nộ hận không thể hung hăng đánh tên khốn kiếp này một trận. Ta đi. Yêu Nguyệt đây là muốn phát điên sao? Mẹ nó, nữ nhân này ngàn vạn lần đừng phát điên, nếu không mình sẽ bi kịch. Tô Thần vội vàng hét lớn với Yêu Nguyệt, bình tĩnh, bình tĩnh, ta bị thương mất trí nhớ, nơi này ta thật sự không nhớ rõ. Bị thương mất trí nhớ? Ngươi sao không dứt khoát chết đi? Ta dựa chết đi, mẹ nó chứ, Yêu Nguyệt không hổ là một trong những nữ nhân ngoan độc nhất trong giang hồ. Tô Thần nhìn dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh phẫn nộ của Yêu Nguyệt, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không trêu chọc nổi. nữ nhân này hắn thật sự không trêu chọc nổi. Thực lực vẫn là chưa đủ, A Tô Thần nếu hiện tại là nửa bước tiên nhân cảnh, hắn chim cũng sẽ không thèm chim yêu nguyệt nếu dám chọc hắn gấp, Tô Thần nói không chừng lộ sạch quần áo yêu nguyệt mà thượng nàng. Tô Thần khoanh tay trước ngực hỏi yêu nguyệt, ngươi cứ nói thẳng đi, ta và ngươi là quan hệ gì? Ta và ngươi lại là quen biết thế nào? Yêu nguyệt ngữ khí lãnh đạo nói với Tô Thần, ta và ngươi không có một chút quan hệ gì. Vậy thì thôi, căn nhà gỗ này không tệ, ta đi vào xem một chút. Tô Thần thấy yêu nguyệt không trả lời, hắn cũng không dám rời đi. Tô Thần nhìn về phía căn nhà gỗ định đi vào xem một chút, hắn đẩy cửa phòng nhà gỗ ra liền mở người. Ta đấu, mùi hương này sao lại giống mùi hương trong phòng hắn ngủ hôm qua? Đúng rồi, trên người yêu nguyệt cũng có mùi hương như vậy. Mẹ nó, phòng tối hôm qua là phòng của yêu nguyệt, căn nhà gỗ này là nhà nghỉ dưỡng của yêu nguyệt. Tô Thần nhìn cách bài trí trong nhà gỗ liền nhíu mày. Nam nhân, đây là nhà của một nam nhân. Ở Tô Thần quay đầu đội vàng nhìn về phía yêu nguyệt. Hắn đột nhiên nhớ tới lời yêu nguyệt vừa rồi hỏi hắn căn nhà gỗ này quen thuộc hay không. Tô Thần đoán căn nhà gỗ này sẽ không phải là hệ thống thiết lập mình từng ở chứ. Tô Thần quay đầu hỏi yêu nguyệt, nơi này ta trước kia từng ở. Tránh ra. Yêu nguyệt đẩy Tô Thần ra đi vào căn nhà gỗ. Nàng nhìn căn nhà gỗ không nhiễm một hạt bụi liền lộ ra một tiếc cười. Nàng hầu như cứ có thời gian đều sẽ đến quét dọn căn nhà gỗ này một chút, nơi này có quá nhiều hồi ức của nàng. Tô Thần bị yêu nguyệt đẩy ra liền giơ ngón tay giữa. Yêu nguyệt này quá bá đạo. Bất quá, bóng lưng yêu nguyệt quả thật hấp dẫn người. Dáng người chữ S quả thực quá hoàn mỹ, vòng eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm tay, mái tóc dài xóa bay, nếu không nhìn dung nhan lạnh lùng như băng của bóng lưng yêu nguyệt quả thực chính là bóng lưng sát thủ trong truyền thuyết. Tô Thần, muốn nghe một câu chuyện không? Tô Thần nghe yêu nguyệt nói thì muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng hắn nếu dám lắc đầu, yêu nguyệt khẳng định một cước sẽ đá hắn bay ra khỏi nhà gỗ. Tô Thần cũng chỉ đành trái lương tâm nói, câu chuyện, ngươi nói đi, ta dù sao cũng nhàm chán, nghe chuyện xưa giết thời gian một chút cũng tốt. Yêu nguyệt ngữ khí thương cảm êm tai nói, nhiều năm trước, nơi này chỉ là nơi một nữ nhân lúc tịch mịch thương tâm tìm đến, lúc đó còn chưa có căn nhà gỗ này, nữ nhân có một đoạn chuyện cũ thương tâm, dòng dã 10 năm, trong 10 năm đó phần lớn thời gian nữ nhân đều là ở nơi này vượt qua. Thế nhưng, 3 năm trước, khi nữ nhân này ra ngoài làm việc trở về, nàng phát hiện bên hồ nước vậy mà xuất hiện một căn nhà gỗ, điều này làm cho nữ nhân phi thường tức giận. Tô Thần nghe xong nghi hoặc hỏi, căn nhà gỗ này không phải ngươi xây? Yêu Nguyệt trừng Tô Thần một cái rồi tiếp tục nói, nữ nhân vốn dĩ tức giận muốn oanh phái căn nhà gỗ trướng mắt này, nhưng một nam nhân từ trong nhà gỗ đi ra, nữ nhân nhìn thấy nam nhân này lại càng thêm tức giận, nàng ngay tại chỗ muốn đánh chết nam nhân am hiểu xông vào lãnh địa của nàng này. Nữ nhân đang định ra tay thì nàng phát hiện nam nhân này vậy mà thân chịu trọng thương, hơn nữa còn nội lực hoàn toàn không có, nữ nhân nhìn thấy những điều này nên không có ngay lập tức đánh chết nam nhân này. Nữ nhân bắt đầu hỏi thăm nam nhân này tại sao lại đến nơi đây, nam nhân nói là bị thương vô ý đến nơi đây, hắn muốn ở chỗ này dưỡng thương nên dựng một căn nhà gỗ. Nữ nhân không biết vì sao liền từ bỏ đánh chết nam nhân này, bọn hắn ở cùng một chỗ nói chuyện với nhau liền quen thuộc. Bất quá, nữ nhân và nam nhân đều không có báo ra tính danh, bọn hắn đều không biết là, nam nhân là một đại ma đầu không chuyện ác nào không làm, nữ nhân cũng là một nữ nhân ngoan độc khiến người trong giang hồ sợ hãi. Ta đi. Đại ma đầu không chuyện ác nào không làm. Đây không phải là nói hắn sao. Nữ nhân ngoan độc. Đây không phải là yêu nguyệt. Mẹ nó, hóa ra yêu nguyệt đang kể lại quá trình nàng và mình quen biết. Trong một tháng sau đó, nam nhân và nữ nhân cũng đều quen thuộc, đặc biệt là sau khi nam nhân khôi phục thương thế, nữ nhân và nam nhân tỉ thí một trận, lúc ấy nam nhân là tông sư cảnh giới, nữ nhân cũng dùng tông sư cảnh giới cùng nam nhân tỉ thí một trận. Trận tỉ thí này nữ nhân thua, hơn nữa còn thua thảm hại, có lẽ là do nữ nhân không có dùng võ công của nàng, nhưng nữ nhân phi thường không phục. Từ đó về sau, trong một tháng bọn hắn cơ bản mỗi ngày đều tỉ võ, nhưng đều là nữ nhân thua, cuối cùng nam nhân nhìn không được nữa, hắn đem kiếm pháp của hắn dạy cho nữ nhân. Tô Thần nghe đến đó đã hiểu yêu nguyện tại sao lại biết thánh linh kiếm pháp. Câu chuyện nhỏ của hệ thống làm ra cũng thật là có thanh có sắc, chỉ là lỗ hổng có chút lớn. Yêu Nguyệt nhìn thấy có nam nhân xuất hiện ở đây, nàng sẽ không giết sao? Yêu Nguyệt tâm ngoan thủ lạn, nàng làm sao có thể để một nam nhân xuất hiện ở nơi bí mật của nàng? Chỉ là nữ nhân và nam nhân chung sống ngắn ngủi một tháng sau, các nàng bị người quấy rầy, muội muội của nữ nhân tìm tới, thậm chí cũng phát hiện nam nhân này. Chương 293, nấu cơm. Biểu tình tiểu ác ma của Yêu Nguyệt. Chương 293, nấu cơm. Biểu tình tiểu ác ma của Yêu Nguyệt. Nữ nhân kịp thời ra hiệu cho muội muội nàng. Muội muội nàng cũng không có bại lộ thân phận của nữ nhân. Vốn dĩ là nữ nhân và nam nhân tỷ võ luận bàn, nhưng cộng thêm muội muội của nữ nhân, cái sơn cốc nhỏ hữu tính này về sau biến thành sân tỷ thí của ba người. Có một lần nam nhân phát hiện tay chân muội muội của nữ nhân tàn tật, nam nhân lấy ra một cây thiên linh hoa giao cho muội muội của nữ nhân, cũng nói cho muội muội của nữ nhân biết, thiên linh hoa có thể trị liệu tay chân tàn tật của nàng. Ta dựa, tay chân tàn tật của Liên Tinh cũng là hệ thống chữa khỏi. Chắc không được lúc gặp Liên Tinh ở rừng hạnh, tay và chân nàng đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Tô Thần đối với thiết lập của hệ thống cũng có chút bội phục. Nhưng mà, về sau thế nào rồi? Dựa theo lời kể của Yêu Nguyệt, bọn hắn không phải kẻ địch, ách. Hình như cũng không phải người yêu, vậy mình làm sao rời khỏi Tú Ngọc Lốc? Yêu Nguyệt lại tại sao đối với hắn lạnh nhạt như vậy? Tô Thần nhìn về phía Yêu Nguyệt tiếp tục nghe tiếp. Nữ nhân và nam nhân, thậm chí cả muội muội của nữ nhân, bọn hắn ba người ở căn nhà gỗ này tiếp tục ở lại một tháng. Nữ nhân đối với nam nhân có một loại cảm giác nói không nên lời, nam nhân cũng vẫn luôn nói lời cợt nhả với nữ nhân, bọn hắn có thể có hảo cảm với nhau, nhưng đều không có nói rõ. Thẳng đến có một ngày, nam nhân phát hiện nơi này là Tú Ngọc Cốc, thậm chí biết Di Hoa cung ngay tại trong Tú Ngọc cốc, nữ nhân biết không giấu được nữa, nam nhân và nữ nhân lúc này đều công khai thân phận của bọn hắn. Chỉ là, nam nhân sau khi nghe được thân phận của nữ nhân, hắn sợ đến mức bỏ chạy ngay tại chỗ, nữ nhân muốn định bắt lấy nam nhân, thậm chí muốn giết nam nhân, nhưng bị muội muội nàng ngăn cản, nữ nhân cũng không có đi truy sát tên quỷ nhát gan bị dọa chạy kia nữa. Yêu Nguyệt nói xong liền nhìn chằm chằm Tô Thần, dáng vẻ của nàng là hận không thể một kiếm đâm chết Tô Thần. Tô Thần có chút cạn lời nghe xong câu chuyện của Yêu Nguyệt, chỉ là cái kết cục này làm cho Tô Thần không quá hài lòng, hắn vậy mà nghe được tên Yêu Nguyệt liền bị dọa chạy, đây còn là đại ma vương sao? Ách, mình hình như thật sự sợ hãi Yêu Nguyệt. Tô Thần lúc trước ở ngoài Tú Ngọc cốc nhìn thấy Yêu Nguyệt đi về phía hắn, hắn cũng là sợ hãi muốn bỏ chạy. Tô Thần nghĩ nghĩ, trong câu chuyện hắn không có đắc tội Yêu Nguyệt, bọn hắn cũng không phải người yêu gì, hắn và Yêu Nguyệt nhiều nhất là có hảo cảm với nhau. Tô Thần nghĩ đến Giang Phong, Yêu Nguyệt e rằng cả một đời đều sẽ không tin tưởng nam nhân nữa. Yêu Nguyệt tuy rằng dáng dấp phi thường xinh đẹp tuyệt mỹ, hơn nữa dáng vẻ cao quý thanh lãnh cũng làm cho người ta nhìn liền muốn chinh phục, nhưng nữ nhân này quá nguy hiểm, Yêu Nguyệt còn nguy hiểm hơn cả Diễm Phi, thậm chí càng thêm âm ngoan độc lạ. Yêu Nguyệt, câu chuyện kia của ngươi nói xong rồi, sát trời cũng không còn sớm, ta đi về trước đây. Yêu Nguyệt trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi, ngươi cũng không hỏi xem người trong câu chuyện là ai? Khu, chuyện xưa chính là chuyện xưa, là ai cũng không quan trọng, ta đối với mấy cái này một chút hứng thú đều không có. Yêu Nguyệt nắm chặt nắm đấm cảnh cáo Tô Thần, phải không? Ngươi nói lại cho ta một lần nữa xem. Ta mẹ nó. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt giơ nắm đấm nhỏ lên thì phi thường cả lời. Đây mẹ nó là đang uy hiếp mình sao? Nhân vật trong chuyện còn cần thiết phải nói ra sao? Tô Thần bất đắc dĩ vội vàng nói, Yêu Nguyệt, nhân vật trong chuyện là ta và ngươi, còn có muội muội liên tình của ngươi. Ta tuy rằng không nhớ rõ nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng ta cũng không có đắc tội ngươi, ta không chỉ chuyển cho ngươi thánh linh kiếm pháp, thậm chí còn chữa khỏi tay chân cho muội muội liên tình của ngươi, nói ra ta còn chịu thiệt đó. Yêu Nguyệt tức giận mắng Tô Thần, ngươi chịu thiệt. Tên khốn kiếp nhà ngươi ở trước mặt ta mồm miệng ba hoa, thậm chí vô sỉ không biết xấu hổ bắt ta nấu cơm cho ngươi, tên khốn kiếp vô sỉ nhà ngươi đây là chịu thiệt sao? Tô Thần nghe Yêu Nguyệt nói thì giật mình hỏi, ta đi, Yêu Nguyệt, ngươi biết nấu cơm? Ngươi xác định cơm ngươi nấu có thể ăn sao? Khốn kiếp, ngươi muốn chết sao? Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói, sắc mặt có chút thường hồng. Nàng không nghĩ tới Tô Thần mất trí nhớ rồi còn sẽ nói như vậy. Yêu Nguyệt nàng đâu biết nấu cơm? Nàng nướng thịt thì nướng cháy, nấu canh thì nấu cả nồi, làm đồ ăn không phải mặn chết người thì chính là làm khó ăn đến mức nuốt không trôi. Yêu Nguyệt nhớ tới Tô Thần lúc ấy vì không đả kích nàng, những đồ ăn nửa sống nửa chín kia hắn đều ăn sạch sẽ, mãi đến khi Liên Tinh ăn một lần, Yêu Nguyệt mới biết thiên phú nấu nướng của nàng không phải kém bình thường. Tô Thần nhìn dáng vẻ có chút đỏ mặt của Yêu Nguyệt, hắn đoán hẳn là đúng rồi, một đại mỹ nữ lừng lây giang hồ, thậm chí còn là tông chủ một tông môn đỉnh cấp, Yêu Nguyệt nếu biết nấu cơm thì mới là lạ. Yêu Nguyệt đột nhiên lộ ra biểu tình tiểu ác ma nói với Tô Thần, tên khốn kiếp nhà ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lấy một ít nguyên liệu nấu ăn, hôm nay ta muốn vì ngươi làm cơm một lần nữa, tên khốn kiếp nhà ngươi nhất định phải ăn sạch sẽ cho ta. Tô Thần nghe Yêu Nguyệt nói bội vàng hét lớn, ta dựa, ngươi muốn độc sát ta sao? Cơm ngươi làm xác định là cơm sao? Yêu Nguyệt, ngươi vẫn là an phận một chút đi, ngươi thế nhưng là tuyệt thế mỹ nữ trong giang hồ, hơn nữa còn là đứng đầu một tông, ngươi vẫn là ra lệnh cho cung nữ Di Hoa cùng đi làm mấy cái này đi. Ta hôm nay muốn đích thân làm, Tô Thần, đừng nghĩ chạy trốn, ngươi hẳn phải biết ngươi trốn không thoát đâu. Yêu Nguyệt cảnh cáo Tô Thần một chút, nàng liền lắc mình nhanh chóng rời khỏi căn nhà gỗ. 3 năm rồi, Yêu Nguyệt 3 năm không có làm lại những món ăn khó nuốt kia, Yêu Nguyệt quyết định để Tô Thần nếm lại những món ăn mỹ vị ngon miệng của nàng. Ta dựa, muốn chạy trốn sao? Mẹ nó, cổ đại cũng không có bệnh viện rửa ruột, Yêu Nguyệt nữ nhân kia thật sự muốn độc chết mình sao? Tô Thần có chút bất an đi tới đi lui trong nhà gỗ. Tô Thần cảm thấy ăn một chút cơm khó nuốt cũng không có gì, nhưng nụ cười vừa rồi Yêu Nguyệt lộ ra dọa hắn sợ, lần này Yêu Nguyệt khẳng định sẽ làm đồ ăn khó ăn bao nhiêu thì làm khó ăn bấy nhiêu. Thôi bỏ đi, chạy trốn là khẳng định trốn không thoát, không nói đến Yêu Nguyệt nhất định sẽ đuổi theo bắt được mình, ngay cả Tô Anh còn đang ở Di Hoa cùng, cái gì nên đến rồi sẽ đến, không phải chỉ là một bữa cơm khó nuốt thôi sao? Lần này liệu mình ăn một lần? Tô Thần đột nhiên nghĩ đến hắn hiện tại có 3 cái bảo dương, hắn định thử vận khí một chút, nếu có thể mở ra một ít linh đan rượu dược, hắn lần này dù có ăn cơm của Yêu Nguyệt bị độc ngã, Tô Thần cũng có thể kịp thời ăn linh đan rượu dược giải độc. Hệ thống, mở ra một cái bảo dương thanh đồng. Đinh, bảo dương thanh đồng mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được 5 viên mỹ nhan đan. Ta đi. Mỹ nhan đan, cái này mẹ nó, Tô Thần muốn chính là linh đan rượu dược, lần này vậy mà đạt được 5 viên mỹ nhan đan, cái này đối với hắn có cái dám dùng. Hệ thống, lại mở ra một cái bảo dương thanh đồng. Chương 294. Hồng nhan chi kỷ quá nhiều, Tô Thần cạn lời cùng bất đắc dĩ. Chương 294, Hồng nhan chi kỷ quá nhiều, Tô Thần cạn lời cùng bất đắc dĩ. Tô Thần đối với lần đầu tiên đạt được 5 viên mỹ nhan đan tương đối không hài lòng, phu nhân và hồng nhan chi kỷ của hắn đều là nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ, mỹ nhan đan đối với hắn hay phu nhân hắn có cái dám dùng. Hệ thống lại mở ra một cái bảo dương thanh đồng. Đinh, bảo dương thanh đồng mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được kỵ binh tinh nhuệ 3000, lương thảo 5 vạn thạch. Tô Thần nghe được lại không có đạt được linh đan diệu dược, trong lòng hắn có chút sốt ruột, chỉ còn lại một cái bảo dương bạch ngân. Tô Thần nếu không đạt được linh đan diệu dược, hắn lần này không bị Yêu Nguyệt độc chết, e rằng cũng sẽ bị độc nằm liệt 1 tháng. Hệ thống, mở ra bảo dương bạch ngân. Đinh, bảo dương bạch ngân mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được 10 viên tiểu linh đan, 10 con điệp xí điểu. Tô Thần nghe được lần này không chỉ đạt được 10 viên tiểu linh đan, hơn nữa còn đạt được 10 con điệp xí điểu. Điều này làm cho Tô Thần trong lòng buông lòng xuống. Hệ thống, giới thiệu tiểu linh đan một chút. Linh, tiểu linh đan, tiểu linh đan là một loại linh khí đan dược, phục dụng tiểu linh đan có thể khiến đại tông sư đỉnh phong 100% tấn cấp nửa bước thiên nhân cảnh, nửa bước thiên nhân cảnh có hơn 50% xác suất tấn cấp thiên nhân cảnh, hơn nữa tiểu linh đan có thể nháy mắt khôi phục thương thế cùng nội lực. Ta đấu, tiểu linh đan cường đại như vậy, cái này thế nhưng là so với huyết bổ đề còn cường đại hơn nhiều, chỉ là hắn hiện tại không dùng được. Tô Thần không nghĩ tới tiểu linh đan cường đại như vậy, đại tông sư đỉnh phong có thể 100% tấn cấp nửa bước thiên nhân cảnh, nửa bước thiên nhân cảnh có hơn 50% xác suất tấn cấp thiên nhân cảnh. Tô Thần quyết định để lại cho Diễm Phi một viên, Diễm Phi hiện tại là nửa bước thiên nhân cảnh, nếu Diễm Phi có thể tấn cấp thiên nhân cảnh, hắn sau này liền có thêm một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên che chở. Lại nói Diễm Phi là nữ nhân của hắn, cái này so với Bắc Minh Tử và Đông Hoàng Thái Nhất đáng tin cậy hơn nhiều. Còn có Kinh Ngê, Hiểu Ngộ, Mộ Dung Thu Địch, Trúc Ngọc Nghiên, Hoa Bạch Phượng, Phạn Thanh Huệ những nữ nhân đại tông sư đỉnh phong kia. Mẹ nó, 10 viên tiểu linh đan hình như chưa không đủ. Vãi thật, cái này mẹ nó làm khó người ta. Tô Thần nhìn tiểu linh đan có chút nhục trí. 10 viên tiểu linh đan, hắn cho dù một viên không chừa đều chia ra, cái này cũng không đủ chia cho những nữ nhân kia. Hệ thống, giới thiệu mỹ nhan đan một chút. Đinh, mỹ nhan đan, đan dược có thể khôi phục mọi vết sẹo, chỉ cần bôi mỹ nhan đan lên vết sẹo, một canh giờ sau, vết sẹo sẽ biến mất, trên da thịt sẽ không lưu lại một chút dấu vết sẹo nào. Tô Thần nghe xong thất vọng lắc đầu. Đây là một loại đan dược gân gà. Bất quá đối với nữ nhân, đây chính là một loại đan dược có lực hấp dẫn chí mạng, đặc biệt là nữ nhân trên giang hồ, thường xuyên chém giết không có khả năng không lưu lại vết sẹo. Ta đi, Lý Thu Thủy hình như trên mặt có vết sẹo. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy vẫn luôn đeo khăn che mặt, trong cốt truyện mặt Lý Thu Thủy bị Thiên Sơn Đồng Mỗ rạch nát, Thiên Sơn Đồng Mỗ hình như rạch lên mặt Lý Thu Thủy một chữ tỉnh. Tô Thần nhìn mỹ nhan đang cười tự lẩm bẩm, Lý Thu Thủy a Lý Thu Thủy, Tây Hạ quốc lần này ta nhất định phải lấy được, ta cũng không tin ngươi không muốn khôi phục dung nhan tuyệt thế của ngươi. Tô Thần nhìn điệp sĩ điều trong không gian hệ thống gật gật đầu. Điệp sĩ điều hắn biết, một loại chim nhỏ truyền tin tức nhanh chóng. Điệp sĩ điều đối với hắn cũng phi thường hữu dụng, tình hình chiến tranh của Kinh Nghê, Hoàng Dung, Thẩm Lạc Nhạn sau này có điệp sĩ điều, hắn cũng có thể tùy thời nắm giữ tình huống mới nhất. Mèo. Lúc này, Yêu Nguyệt Sách theo một cái giỏ rau nhanh chóng trở về. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt Sách giỏ rau thì phi thường cả lời. Yêu Nguyệt lần này là thật sự muốn độc chết hắn rồi. Tô Thần hỏi Yêu Nguyệt, ngươi là nghiêm túc? Yêu Nguyệt một bên chỉnh lý rau trên bàn, nàng một bên lãnh đạo trả lời, đương nhiên. Hay là để ta làm đi. Ngươi biết nấu ăn? Không biết, nhưng ta ít nhất làm cơm ăn không chết người. Cũng ngay. Yêu Nguyệt không nghĩ tới Tô Thần vậy mà sẽ nói như vậy. Tên tiểu khốn kiếp đáng chết. Yêu Nguyệt quyết định lần này nhất định phải độc chết tên khốn kiếp vô sỉ này. Ta mẹ nó. Tô Thần nhìn dáng vẻ lạnh như băng của Yêu Nguyệt liền đi ra khỏi nhà gỗ. Hắn nhìn cái ao nhỏ trước mặt, ngồi xuống bãi cỏ. Một lát nữa là xong đời rồi. Tô Thần cũng chỉ có thể hy vọng cơm Yêu Nguyệt làm chỉ là khó ăn, sẽ không độc chết người. Khu khu cụ. Một lát sau, bên cạnh bếp lò cạnh nhà gỗ, Yêu Nguyệt sau khi nhóm lửa liền bị khói hun cho ho khan. Tô Thần nhìn mà khỏe miệng giật giật. Yêu Nguyệt vậy mà ngay cả lửa bếp lò cũng không giải quyết được, cái này làm ra đồ ăn thật sự là không thể ăn. Tô Thần ngấm lại cơm đen thui, dạ dày hắn liền cảm giác phi thường không thoải mái. Tô Thần cũng lười quản Yêu Nguyệt. Hắn nằm xuống chờ đợi Yêu Nguyệt một lát nữa tra tấn hắn. Trong Di Hoa Cung, Liên Tinh và Tô ánh mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, vừa rồi Yêu Nguyệt đến xách giỏ rau rời đi, các nàng đều nhìn thấy. Khóe miệng Liên Tinh nhịn không được giật giật. Nàng nghĩ đến những món ăn Yêu Nguyệt làm, Liên Tinh liền nhịn không được buồn nôn. Yêu Nguyệt làm cơm khó ăn không nói, nhưng những hạt cơm đen thui cứng ngắc kia, cái kia còn cứng hơn cả đá, ăn cơm Yêu Nguyệt làm, đó thật sự là dạo một vòng bên bờ sinh tử. Trong lòng Tô Anh phi thường giật mình. Quan hệ giữa Liên Tinh và ca ca nàng đã đoán được. Nhưng Yêu Nguyệt thì sao? Yêu Nguyệt vừa rồi xách giỏ rau rời đi, đây khẳng định là muốn nấu cơm cho ca ca nàng. Một tuyệt thế cao thủ cường đại tuyệt mỹ trên giang hồ, thậm chí còn là tổng chủ một tông môn đỉnh cấp, Yêu Nguyệt vậy mà sẽ nấu cơm cho ca ca nàng. Yêu Nguyệt và ca ca nàng lại là quan hệ gì? Tô Anh nghĩ nghĩ liền hỏi Liên Tinh tỷ tỷ, Yêu Nguyệt cung chủ là muốn nấu cơm cho ca ca ta. Ừm. Trời ơi, Liên Tinh tỷ tỷ, Yêu Nguyệt cung chủ và ca ca ta rốt cuộc là quan hệ gì? Trong lòng Liên Tinh cũng phi thường cả lời. Yêu Nguyệt lần này lại nấu cơm cho Tô Thần tên tiểu khốn kiếp kia, nàng biết Yêu Nguyệt đối với chuyện hơn 10 năm trước đã hoàn toàn buông bỏ, Yêu Nguyệt sau này sẽ coi Tô Thần là nam nhân duy nhất của nàng. Bất quá, Tô Thần sau này phải xui xẻo rồi, tỷ tỷ nàng nếu sau này ngày ngày nấu cơm cho Tô Thần sau này e rằng sống không bằng chết, cơm nước của Yêu Nguyệt còn kinh khủng hơn một số hình phạt. Liên Tinh vô vô vai Tô Anh bất đắc dĩ nói, chính là loại quan hệ mà trong lòng người nghĩ đó. Cái này, Tô Anh nhất thời mộng bức không biết nên nói cái gì cho phải. Yêu Nguyệt vậy mà cũng là hồng nhan tri kỷ của ca ca nàng, thậm chí sau này còn sẽ là tẩu tử của nàng. Tô Anh nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng băng giá của Yêu Nguyệt, nàng liền nhịn không được dùng mình một cái, thực lực Yêu Nguyệt phi thường cường đại, ca ca nàng sau này có thể chấn không được Yêu Nguyệt cường đại. Liên Tinh tỷ tỷ, chúng ta không bằng đi xem ca ca ta và Yêu Nguyệt cung chủ, ta muốn biết cơm nước Yêu Nguyệt cung chủ làm có phải phi thường mỹ vị ngon miệng hay không, chúng ta thuận tiện cũng đi ăn một chút. Chương 295, đen thui, đây là thức ăn. Nụ cười của Yêu Nguyệt. Chương 295, đen thui, đây là thức ăn. Nụ cười của Yêu Nguyệt. Liên Tinh nghe Tô Anh nói, mặt đều đen lại. Đi ăn cơm Yêu Nguyệt làm. Chuyện này sao có thể? Cơm Yêu Nguyệt làm có thể ăn sao? Liên Tinh cũng không muốn mất ước bị cơm của Yêu Nguyệt độc chết. Chỉ là, Tô Thần nếu ăn cơm Yêu Nguyệt làm bị trúng độc, tên tiểu khốn kiếp kia sẽ không thượng thổ hạ tả chứ. Liên Tinh nghĩ nghĩ liền quyết định đi xem một chút, đến lúc đó nàng chỉ cần không ăn cơm yêu nguyệt làm là được. Liên Tinh nhìn về phía Tô Anh nhắc nhở, Tô Anh, chúng ta qua xem một chút, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cơm tỷ tỷ ta yêu nguyệt làm không thể ăn. Tô Anh nghe Liên Tinh nói liền nghi hoặc hỏi, Liên Tinh tỷ tỷ, đây là vì sao? Tô Anh còn muốn nếm thử cơm tuyệt thế cao thủ yêu nguyệt làm, chỉ là tại sao Liên Tinh không cho nàng ăn? Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình gì? Liên Tinh nhìn Tô Anh đang mê hoặc, nàng cũng không dám nói với Tô Anh là cơm tỷ tỷ nàng làm căn bản không phải cho người ăn, Liên Tinh cũng sợ yêu nguyệt tìm nàng gây phiền phức. Liên Tinh nghĩ nghĩ liền nói với Tô Anh, Tô Anh, cơm tỷ tỷ ta làm là để cho ca ca ngươi ăn, nếu chúng ta ăn, tỷ tỷ ta sẽ phi thường mất hứng, ngươi chẳng lẽ hy vọng tỷ tỷ ta nổi giận với chúng ta? Tô Anh nghe Liên Tinh nói xong, nàng sợ đến mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lắc đầu. Tô Anh nghĩ đến việc nếu yêu nguyệt tức giận, nàng e rằng sẽ gặp xui xẻo, đến lúc đó ngay cả ca ca nàng cũng không cứu được nàng. Ách, được rồi, chúng ta liền đi xem một chút, ta không ăn cơm yêu nguyệt cùng chủ làm. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Được. Trước tiểu mục, yêu nguyệt vẫn đang ra vẻ nghiêm túc nấu nướng. Chỉ là bộ cung y màu trắng của nàng đã vô cùng bẩn thỉu, thậm chí trên mặt yêu nguyệt cũng dính một ít cho đen. Yêu nguyệt nhìn món ăn đen thui trong nồi, nàng nghi hoặc lẩm bẩm, món này bỏ muối chưa nhỉ? Sao ta quên mất rồi, thôi kệ, bỏ thêm chút nữa, dù sao muối nhiều cũng không ăn chết người. Tô Thần nằm trên bãi cỏ chỉ muốn lập tức bỏ trốn. Hắn miệng nó chứ, một món ăn mà bỏ muối mấy lần. Đây là chuẩn bị mặn chết mình sao? Tô Thần tuy rằng chưa nhìn thấy cơm nước yêu nguyệt làm ra sao, nhưng một mùi khét lẹ hắn vẫn ngửi thấy được. Tô Thần ngồi dậy định nói cho yêu nguyệt biết trong đồ ăn đã bỏ muối rồi. Nhưng mà Tô Thần nhìn thấy bộ dáng của yêu nguyệt liền mở người. Đây là yêu nguyệt. Đây là vị yêu nguyệt cung chủ phong hoa tuyệt đại trước kia sao? Tô Thần nhìn thấy trên bộ cung y trắng tinh của yêu nguyệt dính đầy cho đen, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng bị dính không ít khói bụi, mái tóc đen nhánh có chút rối loạn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Tô Thần nghĩ đến lời yêu nguyệt nói lúc trước. Yêu nguyệt 3 năm trước từng nấu cơm cho hắn, Tô Thần tuy rằng không biết thiết lập của hệ thống lúc đó ra sao, hắn có ăn cơm yêu nguyệt làm hay không. Nhưng chỉ dựa vào việc yêu nguyệt hiện tại đang nghiêm túc nấu cơm, Tô Thần thật sự bị cảm động. Để ta làm cho, nàng đi rửa mặt đi. Tô Thần đi qua nắm lấy tay yêu nguyệt, nhẹ giọng nói. Yêu nguyệt lau mồ hôi trên trán, nàng nhìn về phía Tô Thần, không xác định hỏi, ngươi được không? Tô Thần nghe yêu nguyệt nói, mặt đều đen lại. Được không? Lời này sao giống như đang khinh bỉ mình vậy? Không được cũng phải được. Nam nhân sao có thể nói không được? Ta sao lại không được? Nàng mau đi rửa mặt đi, nàng bây giờ biến thành một con mèo gấm nhỏ rồi. Được rồi. Yêu nguyệt lộ ra một tia cười yếu ớt rồi xoay người rời đi. Nàng vừa rồi quả thực mệt muốn chết. Việc này so với đối phó một ít cường địch còn tốn sức hơn. Làm ba món ăn, trên trán nàng đã toát đầy mồ hôi, yêu nguyệt đối với việc nấu nướng sau này có chút bài xích. Tô Thần nhìn món ăn đen thui trong nồi liền lắc đầu, hắn trực tiếp đổ vào thùng rác bên cạnh. Đây là đồ cho người ăn sao? Mấy món này e rằng ngay cả chó cũng không thể ăn. Tô Thần nhìn nguyên liệu trong giỏ rau, tùy ý làm hai món, hắn tuy rằng cũng không biết nấu nướng, nhưng so với yêu nguyệt làm thì tốt hơn gấp trăm lần, món hắn làm ít nhất còn có thể nuốt trôi. Một lát sau, trên chiếc bàn gỗ trước tiểu mục, bốn món ăn được bày lên bàn, hai món đen thui cháy khét do yêu nguyệt làm, hai món nhìn không ra hình thù gì do Tô Thần làm. Trên bàn còn có hai bát cơm trắng cứng ngắc. Tô Thần và yêu nguyệt ngồi trước bàn, bọn hắn nhìn cơm nước trên bàn một lúc, cả hai đều nhíu mày. Tô Thần nuốt nước miếng một cái, lơm lớm lo sợ hỏi, yêu nguyệt, còn muốn ăn không? Khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của yêu nguyệt cũng có chút rối rắm, nhìn từ vẻ ngoài của đồ ăn trên bàn, món nàng làm còn không bằng Tô Thần, điều này khiến trong lòng nàng vô cùng không vui. Ăn, cơm nước hôm nay đều phải ăn hết. Thật sự phải ăn. Yêu nguyệt nhìn thấy vẻ mặt muốn lùi bước của Tô Thần, nàng liền đẩy hai món mình làm đến trước mặt Tô Thần, còn hai món Tô Thần làm thì đặt trước mặt nàng. Làm xong những việc này, yêu nguyệt mở miệng nói, không sai, cứ như vậy đi, ngươi ăn hai món ta làm, ta ăn hai món ngươi làm, chúng ta đều phải ăn hết. Tô Thần nhìn hành động của yêu nguyệt, mặt đều xanh mét. Cái này miệng nó chứ, yêu nguyệt cũng quá yêu nghiệt rồi. Cơm nước yêu nguyệt làm căn bản không phải cho người ăn, món hắn làm tuy rằng cũng chẳng ra sao, nhưng ít nhất còn có thể nuốt trôi. Món ăn đen thui của yêu nguyệt, đây còn là đồ ăn sao? Dựa vào cái gì? Ta ăn cơm ta làm, nàng ăn cơm nàng làm, như vậy vô cùng công bằng hợp lý. Yêu nguyệt trừng mắt nhìn Tô Thần, lạnh lùng nói, Tô Thần, ở đây ta định đoạt, bây giờ bắt đầu ăn. Ta miệng nó. Tô Thần nhìn yêu nguyệt bắt đầu gắp thức ăn, hắn bất đắc dĩ cũng chuẩn bị bắt đầu ăn. Tô Thần đã phát hiện ra tình cảm của yêu nguyệt đối với hắn. Tô Thần lần này nếu không ăn, yêu nguyệt cũng không thể làm gì hắn. Thôi bỏ đi, đồ ăn do một tuyệt thế mỹ nữ làm, ách, thứ này chắc cũng được coi là đồ ăn. Tô Thần cầm đũa, tay đều run run bắt đầu ăn. Ăn, khu khu cụ. Tô Thần vừa mới ăn một miếng liền muốn phun ra, nhưng vì tình nghĩa lần này của yêu nguyệt, hắn nhanh chóng nuốt xuống món ăn đen tuổi kia. Mà nó, mặn chết ta rồi. Tô Thần vội vàng cầm ly nước trên bàn uống ngực. Yêu Nguyệt nhìn thấy bộ dạng của Tô Thần liền lộ ra ý cười, hỏi: "Tô Thần, món ta làm ngon không?" Tô Thần ho khan một tiếng liền trả lời: "Khụ, cũng không tệ lắm, Yêu Nguyệt, nàng có muốn ăn một chút không?" Yêu Nguyệt lắc đầu nói: "Không cần, món ngươi làm cũng không tệ, ta vẫn là ăn món của ngươi, Tô Thần, nhớ phải ăn hết món ta làm đấy." "Tỷ tỷ, Tô Thần." "Ca ca, Yêu Nguyệt tỷ tỷ." Lúc này, Liên Tinh và Tô Anh đã đến. Các nàng nhìn thấy Tô Thần và Yêu Nguyệt đang ăn cơm, liền đi tới bên cạnh. "Liên Tinh, Tô Anh, các ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay là Yêu Nguyệt cùng chủ xuống bếp, các ngươi tới vô cùng khéo." Đều ngồi xuống đi, hôm nay để các ngươi cũng nếm thử mỹ vị giai hảo do yêu nguyệt cung chủ làm. Chương 296, phong hoa tuyệt đại yêu nguyệt cắn người, liều mạng Tô Thần. Chương 296, Phong Hoa Tuyệt Đại yêu nguyệt cắn người, liều mạng Tô Thần. Liên Tinh và Tô Anh nghe Tô Thần nói, biểu tình mỗi người một khác. Liên Tinh đoán Tô Thần muốn tìm kẻ chết hay, tên tiểu khốn kiếp này nhìn qua đã biết không phải thứ tốt lành gì, cơm yêu nguyệt làm là thứ người có thể ăn sao? Nàng cũng không muốn nếm thử mỹ vị giai hảo của yêu nguyệt. Tô Anh nhìn yêu nguyệt một cái liền không dám tiến lên, nàng lo lắng yêu nguyệt Phật ý sẽ một trường đánh bay nàng. Tô Thần thấy Liên Tinh và Tô Anh đều dừng lại, hắn liền vây vây tay gọi, đều lại đây, cơm nước yêu nguyệt làm lần này chính là mỹ vị, các ngươi không ăn sẽ hối hận cả đời. Liên Tinh vội vàng lắc đầu nói, Tô Thần, ta và Tô Anh đã ăn rồi, các ngươi cứ ăn đi, ta dẫn Tô Anh đi ngắm cảnh bên cạnh. Các ngươi ăn rồi cũng có thể ăn thêm chút nữa. Tô Thần trực tiếp đứng dậy đi qua kéo Liên Tinh và Tô Anh lại, hắn lo lắng hai người bỏ chạy, lần này khó khăn lắm mới có hai kẻ chết thay tới cửa, Tô Thần sao có thể thả các nàng rời đi. Liên Tinh và Tô Anh bị Tô Thần kéo ngồi xuống, sau khi nhìn thấy cơm nước trên bàn, khóe miệng các nàng đều giật giật. Hai đĩa đen thui, hai đĩa nhìn như nước luộc. Đây là thức ăn cho heo sao? Heo e rằng cũng sẽ không ăn mấy thứ này. Tô Thần đem hai đĩa thức ăn trước mặt hắn chia cho Liên Tinh và Tô Anh, nói, đều mau ăn đi, Tô Anh, đĩa này giao cho muội ăn hết. Liên Tinh, đĩa này giao cho nàng, ta và Yêu Nguyệt cùng ăn hai đĩa còn lại. Tô Thần nói xong liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh Yêu Nguyệt. Mấy món kia hắn thật sự một miếng cũng không muốn ăn nữa. Tô Thần ăn một miếng rau phải uống mấy bát nước, nếu ăn hết chỗ này, hắn uống nước cũng đủ chướng bụng mà chết. Tô Anh đú đoán nhìn về phía Tô Thần. Đây là ca ca nàng sao? Có ca ca nào hại muội muội như vậy không? Món này ăn thế nào? Đĩa đồ ăn đen tui cháy khét này, Tô Anh sợ ăn xong ngày mai sẽ không dậy nổi. Tô Anh cũng hiểu ra vì sao Liên Tinh không cho nàng ăn cơm yêu người làm, đây thật sự không phải cơm cho người ăn. Liên Tinh day day chán muốn bỏ đi cho xong chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Yêu Nguyệt, nàng cũng không dám rời đi. Liên Tinh đối với tên tiểu khốn kiếp Tô Thần này vô cùng căm hận, tên này lần này hại chết nàng rồi, sớm biết như vậy đã không tới đây, đúng là tò mò hại chết mèo. Yêu Nguyệt mím môi muốn cười, nàng không ngờ Tô Thần sẽ kéo muội muội hắn và Liên Tinh tới ăn cùng. Bất quá như vậy cũng tốt, một mình vui không bằng mọi người cùng vui. Cơm nước ngon như vậy nên chia sẻ một chút. Người ở đây đều không phải người ngoài, Yêu Nguyệt cũng không ngại Tô Anh và Liên Tinh ăn cơm nàng làm. Tô Anh và Liên Tinh nhìn nhau rồi bắt đầu ăn, các nàng hiện tại muốn rời đi cũng không thể. Tô Anh bị Tô Thần nắm chặt một tay không cho đi, trong lòng Liên Tinh càng khổ hơn, nàng từ nhỏ đã sợ Yêu Nguyệt chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái, Liên Tinh liền không dám rời khỏi nơi này. Một bữa cơm ăn hơn nửa canh giờ mới xong, Tô Anh và Liên Tinh uống nước đến mức bụng nhỏ đều muốn phình lên, các nàng bị đồ ăn mặn đến nỗi uống nước cũng cảm thấy có bị mặn. Chúng ta đi đây, ta còn phải dạy Tô Anh tu luyện. Liên Tinh và Tô Anh vừa ăn xong, Liên Tinh liền kéo Tô Anh nói với Tô Thần và Yêu Nguyệt một câu, sau đó nàng mang theo Tô Anh nháy mắt bỏ trốn. Yêu Nguyệt nhìn về phía Tô Thần, lãnh ngạo nói, Tô Anh chính là muội muội ngươi, ngươi cứ như vậy hại nàng sao? Tô Thần uống một ngụm nước, cạn lời nói, Liên Tinh chẳng phải cũng là muội muội nàng sao, nàng không phải cũng đang hại nàng ấy à? Thử, lần này ngươi vẫn chưa ăn hết cơm ta làm. Tô Thần vươn tay ôm lấy eo nhỏ của Yêu Nguyệt, cười nói, Yêu Nguyệt, sau này nàng vẫn là đừng nấu nướng nữa, những việc thô kệch này không hợp với nàng, nàng sau này cứ trang điểm xinh đẹp để ta ngắm là được. Tô Thần hiện tại cũng không sợ Yêu Nguyệt nữa. Nữ nhân lãnh đạm vô tình này còn có một mặt ôn nhu, chỉ dựa vào việc Yêu Nguyệt hôm nay nấu cơm cho hắn khiến cả người chật vật, Tô Thần liền nhìn ra tình ý của Yêu Nguyệt đối với hắn. Yêu Nguyệt bị Tô Thần ôm lấy, thân thể liền cứng đờ, trái tim nàng hiện tại đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Yêu Nguyệt chưa từng bị nam nhân ôm qua, cảm giác này khiến trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Bất quá, nàng không biểu hiện ra ngoài. Yêu Nguyệt nhìn về phía Tô Thần, giả bộ lãnh đạm quát, "Buông ta ra. Ta nếu không buông thì sao? Ngươi, ta cắn chết ngươi." Yêu Nguyệt đột nhiên cúi xuống cắn vào cánh tay Tô Thần. "Ta kháo." Yêu Nguyệt thế mà lại cắn người. Chuyện này miệng nó đúng là tin tức lớn. Đường đường là Di Hoa cung đại cung chủ, một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả cường đại, thậm chí còn là một tuyệt thế mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, Yêu Nguyệt hiện tại thế mà lại cắn mình. Tô Thần túi đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Yêu Nguyệt, trong lòng dục dịch ngưỡng ấy, nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần như vậy sao có thể để lọt vào tay kẻ khác, chuyện tặng nữ nhân Tô Thần đánh chết cũng sẽ không làm. Tô Thần nghĩ nghĩ, trong lòng quyết tâm, liền bế bổng Yêu Nguyệt đi về phía tiểu mục. Lần này chết thì chết, vạn nhất có thể đạt được mỹ nữ phong hoa tuyệt đại như Yêu Nguyệt, hắn lần này tới Di Hoa cung coi như lời to. Về phần sau này, Tô Thần sẽ triệt để giải quyết Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt không cho hắn tìm nữ nhân khác, điều này cũng được, chỉ cần một mình Yêu Nguyệt có thể ứng phó được hắn, Tô Thần có thể không tìm nữ nhân khác, nhưng chuyện này có khả năng sao? Yêu Nguyệt thấy Tô Thần ôm nàng muốn vào tiểu mộ. Nàng khẩn trương rãy rủa kêu lên, "Tô Thần, ngươi làm gì?" Tô Thần cười xấu xa nói, "Yêu Nguyệt, ta thấy nàng vừa mới ăn no, ta mát xa cho nàng một chút, như vậy có thể giúp nàng tiêu hóa." "Cút, ta không cần mát xa, mau thả ta xuống." Yêu Nguyệt mặt đỏ bừng, có chút luống cuống tay chân. Nàng đoán được Tô Thần muốn làm gì. Yêu Nguyệt tuy rằng không phản đối Tô Thần làm như vậy, nhưng chuyện này cũng quá nhanh rồi. Nàng 3 năm sau gặp lại Tô Thần còn chưa kịp nói chuyện tử tế, thậm chí chuyện những nữ nhân kia của tên khốn này nàng còn chưa kịp hỏi, tên khốn này đã không thể chờ đợi được muốn có được nàng, trong lòng Yêu Nguyệt vô cùng khẩn trương. Nàng cảm thấy có khả năng sao? Thủ pháp mát xa của ta vô cùng cao minh, còn có thể giúp nàng phát triển lần hai. Ngươi vô sỉ. Ta chính là vô sỉ đấy. Ngươi chính là một tên khốn kiếp không biết xấu hổ. Lần này ta cứ không cần mặt mũi đấy. Trong tiểu mục, Yêu Nguyệt mắng Tô Thần một lúc. Tiểu mục ốc liền an tĩnh lại. Tiếp đó truyền ra tiếng bán giường kéo kẹt kéo kẹt. Giờ phút này, Đại Lý Thành, quân đội của Hoàng Dung đã bao vây Đại Lý Thành, nàng chỉ cần công phá Đại Lý Thành, Đại Lý quốc cũng sẽ triệt để bị diệt quốc. Trong xoáy trương thống xoáy, Hoàng Dung đang cùng mấy vị tướng quân bố trí nhiệm vụ tác chiến, Đại Lý thành đã bị vây khốn gần 10 ngày, mấy ngày nay Hoàng Dung vẫn không ra lệnh quân đội tiến công Đại Lý thành, các tướng quân ở đây đều vô cùng khó hiểu. Thống xoáy, hôm nay muốn tiến công Đại Lý thành sao? Chương 297, Bạch tộc cản rỡ, Hoàng Dung tâm ngoan thủ lạn. Chương 297, Bạch tộc cản rỡ, Hoàng Dung tâm ngoan thủ lạn. Hoàng Dung nghe một vị tướng quân hỏi liền lắc đầu. Nàng cũng muốn mau chóng công phá Đại Lý thành vô cùng dễ công phá, nhưng dị tộc xung quanh Đại Lý không dễ chinh phục. Bạch tộc, Sơn Việt tộc, Lê tộc vân vân, những dị tộc này đều cùng Đại Lý có quan hệ thiên tì và lũ. Đặc biệt là Bạch tộc lớn mạnh nhất gần Đại Lý, vương phi của Đại Lý Đoàn Chính Thuần chính là người Bạch tộc, những dị tộc này đều sinh sống trong rừng sâu núi thẳm, muốn tiêu diệt bọn họ vô cùng khó. Hoàng Dung cũng muốn giải quyết hòa bình với những dị tộc kia, nếu không thể giải quyết hòa bình, nàng cũng chỉ có thể tiến hành tiêu diệt. Đây chính là một cuộc tàn sát. Hoàng Dung nếu bắt đầu tiêu diệt dị tộc, nàng sẽ giải quyết triệt để, đại tàn sát là không thể tránh khỏi. Hoàng Dung nhìn các tướng quân nghiêm túc nói, chờ thêm 3 ngày, nếu người ta chờ không xuất hiện, chúng ta sẽ bắt đầu tiến công Đại Lý thành. Vâng, thống soái. Hắc Giáp Trọng Kỵ quân đoàn trưởng hành lễ với Hoàng Dung nói, tướng quân, đám giang hồ nhân sĩ Thiên Long tự phải làm sao? Hoàng Dung nghe đến Thiên Long tự, trong lòng nàng liền vô cùng tức giận. Nửa tháng nay, Hòa thượng Thiên Long tự 5 lần 7 lượt tới ám sát nàng, nếu không phải nơi này là quân doanh, thậm chí có ảnh tử thích khách do Tô Thần phái tới bảo vệ, Hoàng Dung có thể đã sớm bị ám sát bỏ mình. Cao thủ của chúng ta sắp tới rồi, Âm Quý phái và Từ Hàng Tĩnh trai 1-2 ngày nữa sẽ đến, đến lúc đó đám Hòa thượng Thiên Long tự cứ giao cho Âm Quý phái và Từ Hàng Tĩnh trai xử lý. Thống soái, mấy ngày nay vẫn nên để Trọng Giác bộ binh thủ vệ đại trướng, mấy đại tông sư của Thiên Long tự quá giàu hạn, bọn hắn ngày ngày quấy rối bên ngoài quân doanh, ta lo lắng đây có thể là kế điệu hổ Lý Sơn. Được. Hoàng Dung nghĩ nghĩ liền đồng ý, dù sao 3 ngày này cũng không có chiến tranh, soái trướng của nàng đích sắc cần tăng cường bảo vệ. Lúc này, một binh sĩ nhanh chóng đi tới hành lễ với Hoàng Dung, khởi bẩm thống soái, sứ giả Bạch tộc cầu kiến. Hoàng Dung nghe sứ giả Bạch tộc đến, nàng liền lộ ra nụ cười ra lệnh, cuối cùng cũng tới, cho bọn hắn bảo. Vâng, thống soái. Mấy vị tướng quân trong đại trướng nghe sứ giả Bạch tộc đến, bọn hắn cũng hiểu Hoàng Dung vẫn luôn chờ đợi cái gì. Bạch tộc, đây chính là một dị tộc cường đại bên ngoài Đại Lý, vương thất Đại Lý nhiều đời liên hôn với Bạch tộc để cầu chung sống hòa bình, các tướng quân cũng hiểu diệt Đại Lý mà không giải quyết Bạch tộc, thì dù chiếm lĩnh toàn bộ Đại Lý, sau này cũng không thể yên ổn. Một lát sau, một lão giả dị tộc dẫn theo một nam một nữ đi vào đại trướng. Lão giả dị tộc nhìn về phía Hoàng Dung hành lễ, Bạch tộc sứ giả một thát tham kiến Hoàng Dung thống soái. Hoàng Dung vẫy vẫy tay mở miệng nói, "Một sứ giả, mời ngồi." "Đa tạ Hoàng thống soái." "Một sứ giả, Bạch tộc đã có kết quả chưa? Là tiếp tục giúp đỡ Đại Lý đối địch với chúng ta, hay là đầu quân cho hầu gia chúng ta?" Một thác nhìn về phía Hoàng Dung gật đầu nói, "Có kết quả, Bạch tộc chúng ta có thể cùng Tô hầu gia nước giếng không phạm nước sông, nhưng Tô hầu gia phải bồi thường cho Bạch tộc chúng ta 100 vạn lượng bạc." "To gan, làm càn. Bạch tộc, các ngươi muốn bị diệt tộc sao?" "Thống soái, lập tức phát binh diệt Bạch tộc một kẻ cũng không giữ, toàn bộ xử tử." Trong đại trướng, mấy vị tướng quân nghe một thác nói, bọn hắn từng người phẫn nộ quát lên, một cái Bạch tộc nho nhỏ thế mà dám tống tiền hầu ra 100 vạn lượng bạc, chuyện này sao có thể? Các tướng quân ở đây hận không thể lập tức xuất binh diệt Bạch tộc. "Một sứ giả, Bạch tộc các ngươi thật sự quyết định như vậy sao?" "Không sai." Hoàng Dung sắc mặt lãnh đạm nói, "Vậy các ngươi có thể rời đi rồi, sau khi Đại Lý thành bị công phá, chính là chiến tranh giữa chúng ta và Bạch tộc, đến lúc đó, Bạch tộc sẽ bị tàn sát triệt để, nam nhân Bạch tộc một người cũng không còn. Cáo tử, ta sẽ chuyển lời cho tộc trưởng chúng ta." Một thác nhìn Hoàng Dung một cái rồi dẫn người rời đi. Hắn căn bản không lo lắng lời đe dọa của Hoàng Dung. Bạch tộc vẫn luôn sinh sống trong rừng sâu núi thẳm, quân đội của Hoàng Dung dù có tiến vào, bọn hắn cũng không thể tìm được nơi tụ tập của Bạch tộc, thậm chí chướng khí trong rừng thiêng nước độc cũng đủ lấy mạng quân đội Hoàng Dung. Hoàng Dung nhìn ba người Bạch tộc rời đi, nàng vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh, ngày mai bắt đầu tiến công Đại Lý thành, nam đinh đoàn thị tộc nhân một người không giữ, nữ nhân toàn bộ áp giải đến Đại Tùy Dương Châu thành." "Vâng, thống soái." Sau khi các tướng quân trong đại trướng rời đi, Hoàng Dung day day trắng gọi, "Ú cơ." Một nữ nhân bịt mặt mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoàng Dung. Nàng hành lễ với Hoàng Dung, "Hoàng Dung thống soái." Hoàng Dung nhìn vị thống lĩnh ảnh tử thích khách bảo vệ mình này. Nàng cười nói, "Ú cơ, ngươi phái ảnh tử thích khách đi liên hệ An Bích Như, nói cho nàng biết, ta cần vị trí nơi tụ tập của Bạch tộc, thậm chí cách khắc phục chướng khí trong rừng sâu núi thẳm." "Vâng, ta lập tức an bài ảnh tử thích khách liên hệ An Bích Như." "Tốt." Hoàng Dung nghe Ú cơ nói liền gật đầu. Nếu có Miêu tộc An Bích Như trợ giúp, Bạch tộc nho nhỏ căn bản không đáng lo, Bạch tộc chỉ có hơn 30 vạn nhân khẩu, sau này sẽ bị diệt tộc triệt để. 3 ngày sau, trong tiểu mộ cốc tại Tú Ngọc Cốc, Tô Thần và Yêu Nguyệt ở chung tại đây 3 ngày, 3 ngày nay Yêu Nguyệt cũng không còn bộ dáng lạnh lùng như băng tuyết nữa, nụ cười của nàng cũng dần dần nhiều hơn. Yêu Nguyệt tuy rằng đối với việc Tô Thần có một ít nữ nhân cảm thấy phẫn nộ, nhưng nàng không có cách nào. Tên khốn này nàng thật sự ứng phó không nổi. 3 ngày nay, nàng cũng bị tên khốn này dạy vò đến chết đi sống lại, Yêu Nguyệt cũng không để ý Tô Thần có nữ nhân khác nữa. Tô Thần ôm Yêu Nguyệt ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi, hắn nghĩ đến việc hôm nay đã cho Yêu Nguyệt một viên tiểu linh đan, hắn muốn biết Yêu Nguyệt có thể thuận lợi đột phá đến thiên nhân cảnh lục địa thần tiên hay không. "Phu nhân, tiểu linh đan nếu nàng ăn vào, nàng có thể thuận lợi đột phá đến thiên nhân cảnh lục địa thần tiên không?" Yêu Nguyệt dựa vào lòng Tô Thần, lười biếng trả lời, "Hẳn là có thể, ta chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá đến thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, có tiểu linh đan, ta bế quan trong vòng 1 tháng là có thể đột phá." Tô Thần nghe Yêu Nguyệt nói liền gật đầu, vậy là tốt rồi. Phu nhân, sau này ta trông cậy vào nàng bảo vệ ta đấy. Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói liền hừ lạnh, hừ, Diễm Phi thì sao? Nữ nhân kia cũng là nửa bước tiên nhân cảnh, ngươi sẽ không cho nàng ấy tiểu linh đan sao? Tô Thần hôn Yêu Nguyệt một cái, không có ý tốt nói, Yêu Nguyệt phu nhân thân yêu của ta, xem ra nàng vẫn là không phục à, tối nay ta sẽ mát xa cho nàng thật tốt. Vô sỉ. Chương 298, Đại Tùy Hoàng hậu mật thư, quan hệ rắc rối phức tạp. Chương 298, Đại Tùy Hoàng hậu mật thư, quan hệ rắc rối phức tạp. Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói liền đỏ bừng mặt, vô cùng tức giận. Tên tiểu khốn kiếp vô sỉ này. Yêu Nguyệt không ngờ Tô Thần sẽ uy hiếp nàng như vậy, nhưng nàng không có cách nào. Yêu Nguyệt thật sự một mình ứng phó không nổi tên tiểu khốn kiếp này, nàng nghĩ đến mấy ngày nay bị Tô Thần dạy vào đến chết đi sống lại, Yêu Nguyệt liền muốn một trường đánh bay tên vô sỉ này. Vút. Chủ nhân, Đại Tùy Hoàng hậu gửi mật thư cho ngài. Lúc này, ảnh tử thích khách Tô Tuyết đột nhiên xuất hiện hành lễ với Tô Thần. Đại Tùy Hoàng hậu. Tô Thần nghe Tô Tuyết nói liền vô cùng kinh ngạc. Đại Tùy Hoàng hậu sao lại gửi mật thư tới? Chẳng lẽ Dương Quảng tên hôn quân kia còn muốn tiền tài sao? Yêu Nguyệt nghe Tô Tuyết nói liền hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần, nàng đoán Tô Thần và Đại Tùy Hoàng hậu cũng có bí mật không thể cho ai biết, thậm chí Đại Tùy Hoàng hậu có thể là tình nhân của tên khốn này. Tô Thần nhận lấy mật thư xem xét. Một lát sau, sắc mặt Tô Thần trở nên nghiêm trọng. Hắn không ngờ Dương Quảng sắp không xong rồi, có thể trong vòng một tháng nữa Dương Quảng sẽ chết. Tô Thần nghĩ đến việc nếu Dương Quảng chết, Đại Tùy vốn dĩ đã chia năm xẻ bảy e rằng sẽ xuất hiện biến cố, một số tướng quân nắm giữ quân đội có thể sẽ không an phận, thậm chí Đại Đường Đế quốc cũng sẽ nhân cơ hội phát động chiến tranh với Đại Tùy. Yêu Nguyệt thấy sắc mặt Tô Thần nghiêm trọng, nàng lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nàng xem đi. Tô Thần đưa mật thư cho Yêu Nguyệt. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ xem nên xử lý chuyện sau khi Dương Quảng chết như thế nào. Đại Tùy không thể loạn, căn cơ của Tô Thần ở Đại Tùy, nếu Đại Tùy loạn lên, thậm chí Đại Đường Đế quốc phát động chiến tranh với Đại Tùy, hết thảy những gì hắn sở hữu đều sẽ hóa thành một nước. Yêu Nguyệt xem qua mật thư liền kinh ngạc hỏi, Đại Tùy hoàng đế sắp chết, phu quân, chuyện này có ảnh hưởng đến chẳng không? Tô Thần lắc đầu trả lời, phu nhân, căn cơ của ta ở Đại Tùy, sau khi Đại Tùy hoàng đế chết, một số tướng quân nắm giữ quân đội khẳng định sẽ ủng binh tự lập, hơn nữa Đại Đường cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt này để đánh Đại Tùy đế quốc, đây đối với ta là một tin xấu. Vậy chàng định làm thế nào? Không biết, ta đến Giang Đô tìm hiểu tình hình trước đã. Ta đi cùng chàng đến Đế Đô Đại Tùy. Tô Thần ôm lấy Yêu Nguyệt từ chối, phu nhân, lần này không cần, lần này chỉ là chuyện triều đường và chiến tranh, không có cao thủ giang hồ gì, nàng cần mau chóng tấn thăng thiên nhân cảnh, như vậy trong nhà chúng ta mới có một thiên nhân cảnh cường đại, ta sau này còn trông cậy vào phu nhân bảo vệ ta. Yêu Nguyệt sờ mặt Tô Thần nhắc nhở, được rồi, nếu gặp nguy hiểm, chàng phải kịp thời thông báo cho ta. Ừ, ta sẽ làm vậy. Tô Thần sau đó lại dặn dò Yêu Nguyệt một chút. Thậm chí Tô Anh cũng bị hắn giữ lại Di Hoa Cung, Đại Tùy sau này sẽ vô cùng không an toàn, chiến tranh cũng sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Tô Thần cũng không muốn để vị muội muội giả này đi đến Đại Lục vào lúc này. Mười ngày sau, Tô Thần mang theo Liễu Sinh tỷ muội xuất hiện ở bờ biển Nam Tống. Hắn không dừng lại ở Nam Tống, cũng không đi gặp Kinh Nghê và Thẩm Lạc Nhạn các nàng. Chuyện Đại Tùy không thể chậm trễ, Tô Thần phải dùng tốc độ nhanh nhất đến Đại Tùy Đế quốc. Trên một chiếc tàu buôn đi Đại Tùy Đế quốc, Tô Thần và Liêu Sinh tỷ bội đã lên tàu. Trên bong tàu, Tô Thần nhìn ra biển cả, suy nghĩ về chuyện Đại Tùy Hoàng hậu. Hắn và Đại Tùy Hoàng hậu, còn có Đại Đường Hoàng hậu, giữa bọn họ là quan hệ gì? Tô Thần đoán Đại Tùy Hoàng hậu và Đại Đường Hoàng hậu, quan hệ giữa các nàng và mình hẳn là không cạn. Thậm chí có khả năng giống như Yêu Nguyệt, giữa bọn họ có hảo cảm với nhau, cũng có thể là hệ thống thiết lập hắn từng treo gẹo Đại Tùy Hoàng hậu và Đại Đường Hoàng hậu. Đại Tùy Hoàng hậu và Đại Đường Hoàng hậu có thể giúp hắn che giấu thân phận, thậm chí Đại Tùy Hoàng hậu không tiếc dư lực giúp đỡ hắn. Tô Thần nghĩ đến những điều này liền cảm thấy đau đầu. Hắn nếu gặp Đại Tùy Hoàng hậu thì phải làm sao? Lúc này, Liêu Sinh Tuyết Cơ nói nhỏ với Tô Thần, "Chủ nhân, trên chiếc tàu buôn này có rất nhiều người trong giang hồ." Tô Thần nhìn quanh một chút nói, "Ừ, những kẻ giang hồ này đều là tôm tép, chúng ta không cần để ý." "Vâng, chủ nhân." Liêu Sinh Tuyết Cơ nghe Tô Thần nói liền vô cùng cảm lời. Trên tàu buôn này có tới 2 đại tông sư, còn có 6 tông sư, Tô Thần thế mà nói những người này đều là tôm tép, vậy thực lực tỷ muội các nàng e rằng ngay cả tôm tép cũng không bằng. Trên bong tàu, một tiểu mỹ nữ thanh xuân xinh đẹp bước nhanh đến bên cạnh một nam nhân, nàng nhìn nam nhân mặc áo vải thô đang khuân vác hàng hóa. Tiểu mỹ nữ này liền kêu to, "Thẩm Lãng, sao ngươi lại ở đây khuân vác hàng hóa? Mau lại đây, chúng ta cùng đi câu cá biển." Nam nhân mặc áo vải thô dung mạo thanh tú là Thẩm Lãng nghe nữ tử nói. Hắn liền bất đắc dĩ nói, "Tiểu thư, ta chỉ là một hạ nhân, làm những việc này là đương nhiên, người vẫn là đừng quấy rầy ta khuân vác hàng hóa." Tiểu mỹ nữ chống nạnh lớn tiếng quát lớn, "Hừ, Thẩm Lãng, ta là người phụ trách vận chuyển hàng hóa lần này, mệnh lệnh của ta ngươi dám không nghe sao? Ta..." "Ngươi cái gì mà ngươi, mau lại đây câu cá với ta." "Được rồi." Thẩm Lãng lắc đầu buông hàng hóa trong tay xuống, hắn đối với vị tiểu mỹ nữ này cũng là không còn cách nào, Thẩm Lãng hiện tại chỉ là một hạ nhân, mệnh lệnh của tiểu thư hắn cũng không thể không phục tùng. Tô Thần quay đầu nhìn tiểu mỹ nữ và Thẩm Lãng liền vô cùng kinh ngạc. "Thẩm Lãng, đây không phải là nhân vật chính trong Võ Lâm Ngoại Sử. Vị tiểu mỹ nữ thanh xuân xinh đẹp kia chẳng lẽ là Chu Thất Thất, nữ nhi của Hoạt Tài Thần? Cái này miệng nó quan hệ quá loạn rồi. Thẩm Lãng mới có thực lực đại tông sư, nhưng công tử Vũ thì sao? Công tử Vũ của Thanh Long hội chính là đồ đệ của Thẩm Lãng, hơn nữa thực lực của công tử Vũ ít nhất là nửa bước tiên nhân cảnh, thậm chí có thể là một tiên nhân cảnh, tuổi tác cũng lớn hơn Thẩm Lãng nhiều. Trong thế giới tổng võ, công tử Vũ căn bản không thể nào là đệ tử của Thẩm Lãng. Còn có A Phi, đứa con trai này của Thẩm Lãng hiện tại cũng trạc tuổi Thẩm Lãng, đây còn có thể là con trai Thẩm Lãng sao? Tô Thần day day chán vô cùng cả lời. Mối quan hệ này khiến Tô Thần đều mơ hồ, công tử Vũ và A Phi trong thế giới tổng võ không có quan hệ gì với Thẩm Lãng. Như vậy, nhập môn của công tử Vũ là ai dạy? Cha mẹ của A Phi lại là ai? Liêu Sinh Phiêu như thấy Tô Thần day chán, nàng liền nghi hoặc hỏi, "Chủ nhân, ngài đau đầu sao?" Tô Thần ôm lấy vòng eo rắn nước của Liêu Sinh Phiêu Nhứ, bất đắc dĩ nói, "Phiêu Nhứ, ta hiện tại không chỉ đau đầu, ta còn cảm thấy chóng mặt. Chủ nhân, ngài sẽ không say sóng chứ?" Liêu Sinh Phiêu Nhứ đỏ mặt có chút luống cuống tay chân, nàng là lần đầu tiên bị nam nhân ôm lấy, điều này khiến nàng vô cùng không thích ứng, nhưng nàng cũng không dám dễ thoát khỏi vòng tay Tô Thần. Tô Thần lắc đầu nói, "Say sóng? Ta không có say sóng." "Phiêu Nhứ, ngươi và tỷ tỷ ngươi chú ý một chút, chiếc tàu buôn này có thể sẽ xảy ra chuyện." "Xảy ra chuyện? Chủ nhân, chẳng lẽ có hải tặc muốn cướp chiếc tàu buôn này?" Chương 299, tiểu mỹ nữ Chu Thất Thất phẫn nộ, chuẩn bị đánh mặt Tô Thần. Chương 299, tiểu mỹ nữ Chu Thất Thất phẫn nộ, chuẩn bị đánh mặt Tô Thần. Liêu Sinh Phiêu Nhứ và Liêu Sinh Tuyết Cơ nghe Tô Thần nói, các nàng đều khẩn trương lên. Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ tuy rằng đều không sợ hải tặc, nhưng nơi này là biển rộng vô biên vô hạn, nếu tàu buôn bị hải tặc phá hủy, thực lực các nàng dù có cao cường cũng vô dụng. Tô Thần nhìn bộ dáng cảnh giác của Liêu Sinh Tuyết Cơ tỉ muội, hắn liền lắc đầu nói, "Tỉ muội các ngươi không cần lo lắng, ta nói không phải là hải tặc." Liêu Sinh Tuyết Cơ nói nhỏ với Tô Thần, "Chủ nhân, chẳng lẽ trên tàu có người mưu đồ bất chính?" Tô Thần nhìn đám giang hồ nhân sĩ trên tàu, hắn không xác định nói, "Chắc là vậy. Yên tâm, chuyện này không liên quan đến chúng ta, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn chúng ta cũng sẽ không bị nhắm vào." Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ nghe Tô Thần nói, các nàng cũng thả lòng cảnh giác. Các nàng nghĩ đến ở biển rộng chỉ cần không gặp hải tặc, tàu buôn cũng sẽ không bị phá hủy, như vậy hết thảy đều không thành vấn đề. 5 ngày sau, tàu buôn còn cách Đại Tùy Đế quốc 3 ngày đường. Mấy ngày nay trên tàu cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không có người trong giang hồ gây chuyện thị phi. Tô Thần ở trong khoang thuyền buồn chán nghỉ ngơi, mấy ngày đi thuyền khiến Tô Thần trên tàu không có việc gì làm. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhanh chóng đi tới phòng Tô Thần. Nàng nhìn về phía Tô Thần, biểu tình nghiêm túc nói, "Chủ nhân, tình hình không đúng, một số người trong giang hồ trên tàu có thể sắp động thủ." Tô Thần nghe Liêu Sinh Tuyết Cơ nói, hắn nằm trên giường không dậy. Mấy ngày trước hắn cũng phát hiện những kẻ giang hồ này dường như đang tìm thứ gì đó trên tàu, những thứ này không liên quan đến Tô Thần, chỉ cần bọn chúng không quấy rầy hắn, Tô Thần sẽ không quản bọn chúng muốn làm gì. "Đừng quan tâm, đám giang hồ nhân sĩ đó là tự tìm đường chết." Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Chủ nhân, chiếc tàu buôn này có 2 đại tông sư, 6 tông sư, những người khác đều là cảnh giới hậu thiên và tiên thiên. Bên cạnh chủ nhân tàu buôn chỉ có 1 tông sư, 2 tông sư, đám giang hồ nhân sĩ đó sao lại tự tìm đường chết?" Tô Thần lắc đầu nhắc nhở, "Tuyết Cơ, còn nhớ tên hạ nhân gọi là Thẩm Lãng kia không? Hắn chính là một cao thủ, 2 đại tông sư trên tàu không phải đối thủ của Thẩm Lãng. Tên người hầu mặc áo vải thô kia, hắn là một cao thủ cường đại." "Ừ, tên Thẩm Lãng đó không đơn giản, hắn giống Phó Hồng Tuyết đều là cao thủ, đại tông sư bình thường sẽ không phải đối thủ của Thẩm Lãng." Liêu Sinh Tuyết Cơ nghe Tô Thần nói, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ người thanh niên mặc áo vải thô kia lại là một cao thủ, thậm chí còn cường đại như Phó Hồng Tuyết, điều này khiến Liêu Sinh Tuyết Cơ càng thêm cẩn thận đối với Trung Nguyên Võ Lâm Ngọa Hổ Tàng Long. Bùm 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 oanh. Lúc này, trên bong tàu truyền đến tiếng đánh nhau. Tô Thần và Liêu Sinh Tuyết Cơ nghe thấy cũng không để ý, Liêu Sinh Phiêu Nhứ vội vàng chạy tới kêu to, "Chủ nhân, đánh nhau rồi, đám giang hồ nhân sĩ kia đã ra tay tàn độc với người trên tàu." Tô Thần vỗ vỗ đầu nhỏ của Liêu Sinh Phiêu Nhứ mở miệng nói, "Biết rồi, Phiêu Nhứ, không cần chuyện bé xé ra to, chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt." Trên bong tàu, hơn 30 kẻ giang hồ đang chém giết với hộ vệ trên tàu, hơn 50 hộ vệ trên tàu cũng cầm vũ khí bảo vệ tiểu mỹ nữ phía sau. Tiểu mỹ nữ nhìn thấy một số người hầu và hộ vệ bị giết, nàng vẻ mặt phẫn nộ kêu to, "Thứ vong ân phụ nghĩa, ta hảo tâm không thu bạc của các ngươi cho các ngươi đi nhờ thuyền, đám giang hồ nhân sĩ này thế mà thấy tiền sáng mắt muốn giết người cướp của. Lý Lao, giết hết đám bạch nhãn lang này cho ta." "Vâng, tiểu thư." Tiểu mỹ nữ đột nhiên thấy Thẩm Lãng muốn rời đi, nàng lo lắng Thẩm Lãng chạy loạn sẽ bị đám người kia giết chết. Tiểu mỹ nữ vội vàng giữ chặt Thẩm Lãng kêu to, "Thẩm Lãng, ngươi ngàn vạn lần đừng chạy loạn, cứ ở bên cạnh ta, đám giang hồ nhân sĩ kia hình như có chút lợi hại." "Ta biết rồi." Thẩm Lãng muốn định trốn vào trong khoang thuyền, hắn đối với chuyện giang hồ căn bản không muốn quản. Hắn là một lãng tử phiêu bạt khắp nơi. Thẩm Lãng ngoại trừ sau này tìm khoái hoạt vương báo thù, hắn không muốn can thiệp vào bất cứ ân oán giang hồ nào. Bên cạnh Chu Thất Thất có không ít hộ vệ, Thẩm Lãng cũng không lo lắng ân nhân cứu mạng này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chu Thất Thất nghe Thẩm Lãng đồng ý ở lại bên cạnh nàng, điều này khiến nàng có chút cao hứng. Chu Thất Thất đối với lai lịch của Thẩm Lãng vô cùng hứng thú. Lúc nàng cứu Thẩm Lãng, thương thế của Thẩm Lãng vô cùng nghiêm trọng. Chu Thất Thất cảm thấy Thẩm Lãng là người trong giang hồ, nhưng nàng hỏi thế nào Thẩm Lãng cũng không trả lời. Cứ thế mãi, Chu Thất Thất đối với Thẩm Lãng càng thêm hứng thú. Đột nhiên, Chu Thất Thất nhìn thấy Tô Thần mang theo Liêu Sinh tỷ bội xuất hiện trên bong tàu. Nàng đội vàng hướng về phía Tô Thần kêu to, "Này, ba người các ngươi sao lại ra đây? Mau trở về khoang thuyền, trên bong tàu hiện tại không an toàn." Tô Thần nghe Chu Thất Thất nói liền xua tay, "Tiểu mỹ nữ, chúng ta chỉ xem náo nhiệt, ngươi không cần lo cho chúng ta." Chu Thất Thất không ngờ Tô Thần lại khinh suất như vậy. "Tiểu mỹ nữ?" Chu Thất Thất không ngờ vị công tử trẻ tuổi này lại gọi nàng như vậy, nàng cảm thấy Tô Thần chính là một thiếu gia ăn chơi chắc táng, chắc không được tên tiểu tử này lại mang theo hai mỹ nữ xinh đẹp ra khơi. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn hộ vệ trên tàu buôn, Nàng nói với Tô Thần, "Chủ nhân, thực lực hộ vệ trên tàu cũng không tệ, có lẽ không cần tên Thẩm Lãng kia hỗ trợ, đám giang hồ nhân sĩ này cũng sẽ bị tiêu diệt." Tô Thần nhìn chiến trường chém giết gật đầu nói, "Ừ, đám hộ vệ này không tồi, hoặc tài thần bảo vệ nữ nhi Chu Thất Thất cũng coi như chủ đáo." Tô Thần và Liễu Sinh Tuyết cơ tỷ bội liền ngồi sang một bên, bọn hắn nhàn nhã nhìn chém giết trên bong tàu. Ba người bọn hắn cũng không ra tay giúp đỡ, đám giang hồ nhân sĩ này một lát nữa sẽ bị tiêu diệt, trừ phi trong đám người này còn có tồn tại cường đại, bằng không bị tiêu diệt là chuyện sớm muộn. Tô Thần nhìn đám giang hồ nhân sĩ này cũng không nhìn ra lai lịch gì, chỉ là đám người này sao lại cướp tàu buôn của Hoạt Tài Thần? Mấy ngày nay bọn chúng rốt cuộc tìm kiếm thứ gì trên tàu? Sau khi Tô Thần xuất hiện, Thẩm Lãng vẫn luôn chú ý đến hắn. Năm ngày trước, Thẩm Lãng khi nhìn thấy Tô Thần lên tàu đã nảy sinh cảnh giác với hắn. Hắn phát hiện Tô Thần chỉ là tiên tiên cảnh giới, nhưng khi đối mặt với Tô Thần, Thẩm Lãng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Thẩm Lãng thậm chí cảm giác Tô Thần trong vòng 3 chiêu là có thể chém giết hắn. Liêu Sinh Tuyết Cơ thấy Thẩm Lãng vẫn luôn nhìn về phía bọn hắn, nàng liền nhắc nhở Tô Thần, "Chủ nhân, tên Thẩm Lãng kia vẫn luôn chú ý chúng ta." Tô Thần nhìn Thẩm Lãng, đột nhiên mắt sáng lên. Tô Thần nghĩ đến trong cốt truyện Thẩm Lãng là một lãng tử, thậm chí tính cách là người đánh má trái hắn một cái, Thẩm Lãng sẽ đưa má phải ra cho người đánh. Thẩm Lãng dường như đối với chuyện gì cũng không để ý, Tô Thần quyết định thử xem Thẩm Lãng có phải tính cách như vậy không. Nếu Thẩm Lãng thật sự là tính cách như vậy, hắn có thể không tốn chút sức lực nào đạt được một cái bảo dương. "Tuyết Cơ, ngươi đoán nếu ta đi tát Thẩm Lãng một cái, Thẩm Lãng có đưa má phải ra cho ta đánh không?" Chương 300, Tô Thần cùng Liễu Sinh Tỷ bội đánh cược, tiền đặt cược không có ý tốt. Chương 300, Tô Thần cùng Liễu Sinh Tỷ bội đánh cược, tiền đặt cược không có ý tốt. Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Nhứ nghe Tô Thần nói liền lắc đầu. Các nàng đều không tin Tô Thần tát Thẩm Lãng một cái, Thẩm Lãng sẽ đưa má phải ra cho Tô Thần đánh tiếp. Các nàng đều cảm thấy Tô Thần đang nói ngọng. Thẩm Lãng nếu bị Tô Thần tát, hắn có thể lập tức liều mạng với Tô Thần, trừ phi Thẩm Lãng là một tên ốc, nhưng Thẩm Lãng nhìn thế nào cũng không giống kẻ ngốc. Tô Thần nhìn vẻ mặt không tin của Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Nhứ, hắn cười hỏi, "Các ngươi đều không tin?" "Ta không tin." "Chủ nhân, ta cũng không tin." Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Nhứ đều lắc đầu trả lời. Các nàng thế nào cũng không tin Thẩm Lãng sẽ là một tên ốc, cho dù là người tính tình tốt đến đâu, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ bị đánh mặt xong còn đưa mặt khác ra cho người ta đánh. Tô Thần nhìn dáng người cao gầy của Liễu Sinh Tuyết Cơ tỉ muội, ngọn núi cao ngạo nghễ, đôi chân dài cũng vô cùng hoàn mỹ. Tô Thần cười ra nói, "Tuyết Cơ, Phiêu Nhứ, hay là chúng ta đánh cược thế nào?" Liêu Sinh Phiêu Nhứ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Cái gì? Lát nữa ta đi tát Thẩm Lãng một cái, nếu Thẩm Lãng không đưa mặt khác ra cho ta đánh, coi như ta thua. Nếu Thẩm Lãng đưa mặt khác ra cho ta đánh, vậy là tỷ muội các ngươi thua." "Được, tỷ muội chúng ta đồng ý, chủ nhân, vậy tiền đặt cược của chúng ta là gì?" Tô Thần không có ý tốt nói, "Tỷ muội các ngươi nếu thua thì nhảy cho ta một điệu, nhất định phải nhảy theo yêu cầu của ta." Liêu Sinh Tuyết Cơ nhíu mày cảnh giác hỏi, "Tỷ muội chúng ta chỉ cần nhảy múa?" "Đúng." "Vậy nếu tỷ muội chúng ta thắng thì sao?" "Ta có thể đáp ứng các ngươi một lời hứa, các ngươi bất kể đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần ta làm được sẽ thỏa mãn các ngươi." Liêu Sinh Phiêu Nhứ nghe Tô Thần nói, nàng đội vàng đồng ý, "Chủ nhân, ta và tỷ tỷ đồng ý, ngài thua cũng đừng có chơi xấu." Liêu Sinh Phiêu Nhứ đối với nhập môn của Tô Thần vô cùng thèm thuồng. Thái cực đồ quỷ dị, công pháp khiến thiên địa biến sắc, công kích của Tam Túc Kim Ô, còn có công kích điều khiển cánh hoa, thậm chí kiếm pháp cường đại, những võ học cường đại này nàng đều muốn tu luyện. Tô Thần gật đầu đồng ý, "Yên tâm, ta chưa bao giờ chơi xấu, các ngươi cũng không được chơi xấu." "Ha ha, chỉ là nhảy múa, ta và tỷ tỷ căn bản sẽ không chơi xấu." "Vậy một lời đã định." "Chủ nhân, một lời đã định." Tô Thần nghe Liễu Sinh Tỷ muội đồng ý hắn liền cười rộ lên. Cực lạc tịch thổ. Điệu nhảy này nếu Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Nhứ nhảy, e rằng sẽ vô cùng kinh diễm, váy siêu ngắn, tất lưới, giày cao gót, trang phục hầu gái, những thứ này đều phải chuẩn bị tốt. Tô Thần nghĩ đến những thứ này liền nhịn không được liếc nhìn Liễu Sinh Tỷ muội, hắn cảm thấy Liễu Sinh Tỷ muội nếu nhảy cực lạc tịch thổ, hắn có thể sẽ lập tức hóa thành sói đói ăn sạch các nàng. "Đi, chúng ta đi đánh mặt, bản thiếu gia muốn để tỷ muội các ngươi tận mắt nhìn xem các ngươi thua như thế nào." "Tỷ muội chúng ta cũng muốn nhìn xem chủ nhân thua như thế nào." Liêu Sinh Phiêu Nhứ cũng không cam lòng yếu thế nói với Tô Thần. Nàng cũng lo lắng Tô Thần sẽ dùng tinh thần bí thuật gì đó khống chế Thẩm Lãng, nếu Tô Thần gian lận, nàng ở đây cũng căn bản nhìn không ra, Liêu Sinh Phiêu Nhứ ở bên cạnh Tô Thần cũng có thể đề phòng Tô Thần gian lận. "Đi." Tô Thần cười cười phất tay, hắn liền gọi Liêu Sinh tỷ muội đi về phía Thẩm Lãng và Chu Thất Thất. Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ vội vàng đi theo, trong lòng hai tỷ muội hiện tại có chút thấp thỏm bất an, sự tự tin của Tô Thần khiến các nàng cảm thấy lần này các nàng sẽ thua. "Tỷ tỷ, chúng ta sẽ không thua chứ?" "Không rõ, nhưng bộ dáng chủ nhân tự tin mười phần, sao ta lại có cảm giác chúng ta sẽ thua?" "Tỷ tỷ, ta cũng có cảm giác như vậy, bất quá không sao, chúng ta thua thì nhảy múa, chuyện này cũng chẳng có gì to tát." "Nhảy múa? E rằng không phải điệu múa bình thường, thôi kệ, dù sao chúng ta đều đã đáp ứng, xem trước đã, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua." "Ừ." Tô Thần đi phía trước nghe Liễu Sinh tỷ bội nói chuyện liền cười cười. Hắn hiện tại cũng không xác định Thẩm Lãng có giống như trong cốt truyện hay không. Nếu hắn tát Thẩm Lãng một cái, Thẩm Lãng vẫn nộ động thủ với hắn, Tô Thần sẽ thua cặp tỷ bội hoa sinh đẹp này. "Đứng lại." Khi Tô Thần và Liễu Sinh tỷ muội sắp đi đến chỗ Chu Thất Thất, hơn 10 hộ vệ chặn đường bọn hắn. Tô Thần gọi Chu Thất Thất, "Tiểu mỹ nữ, chúng ta không có ác ý, có thể cho chúng ta qua không?" Chu Thất Thất trừng mắt nhìn Tô Thần kêu to, "Dựa vào cái gì? Ngươi nói không có ác ý là không có ác ý sao?" đám giang hồ nhân sĩ muốn cướp bóc kia lúc đầu cũng không có ác ý, bọn chúng không phải cũng thấy tiền sáng mắt muốn giết người cướp của sao? Tô Thần chỉ cách ăn mặc của mình nói, tiểu mỹ nữ, ngươi nhìn ta giống người thiếu tiền sao? Suy, ngươi cho dù không giống người thiếu tiền, ta cũng sẽ không cho ngươi qua. Vì sao? Chu Thất Thất vẻ mặt phẫn nộ quát lớn Tô Thần, bởi vì ngươi là một tên sắt phôi ăn chơi chắc táng, ta ghét nhất loại công tử bột như ngươi. Bên cạnh ngươi đã có hai thị nữ xinh đẹp tuyệt trần, ngươi thế mà còn muốn đánh chủ ý lên ta? Thử, bản tiểu thư sẽ không để tên giá hỏa ghê tởm như ngươi tiếp cận ta. Ta đẹp. Chu Thất Thất quá tự luyến rồi. Một tiểu mỹ nữ còn chưa phát dục tốt, Tô Thần sao có thể đánh chủ ý lên nàng? Lọ lì tuy rằng tốt, nhưng đại lọ lì này còn không hợp khẩu vị của hắn. Sen nhỏ mới lộ góc nhọn, một ngọn núi nhỏ còn chưa bằng cái bánh bao, cái này căn bản không hợp khẩu vị Tô Thần. Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Nhứ nghe Chu Thất Thất nói, các nàng đều cúi đầu nín cười không dám cười ra tiếng. Các nàng cũng có chút bội phục Chu Thất Thất, tiểu mỹ nữ này một cái liền nhìn ra bản chất của Tô Thần, xem ra tiểu mỹ nữ này không phải là một đại tiểu thư vô dụng. Tiểu mỹ nữ, ta chính là có quen biết lao cha hoặc tài thần của ngươi. Sì, người quen biết lao cha ta nhiều lắm, ngươi cho dù quen biết lao cha ta cũng vô dụng, mau rời đi, nếu không ta sẽ cho hộ vệ đuổi ngươi. Ngươi sao lại đột nhiên qua đây rồi? Chu Thất Thất đang khinh thường nói với Tô Thần. Nàng không ngờ Tô Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, Chu Thất Thất sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vài bước. Tô Thần không khách khí nói với Chu Thất Thất, tiểu mỹ nữ, ta cũng lười để ý tới ngươi, ngoan ngoãn đứng sang một bên, ngoài ra dặn dò hộ vệ của ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ xảy ra án mạng đấy. Chu Thất Thất nghe Tô Thần nói liền phẫn nộ mắng, tên khốn kiếp vô sỉ này, ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi có tin ta bây giờ ra lệnh cho hộ vệ chém chết ngươi không? Chương 301, tháng tiền cược, Chu Thất Thất phẫn nộ cùng sợ hãi. Chương 301, tháng tiền cược, Chu Thất Thất phẫn nộ cùng sợ hãi. Chu Thất Thất vô cùng phẫn nộ. Nàng chưa từng bị người khác uy hiếp như vậy, tên khốn kiếp vô sỉ này thế mà dám uy hiếp nàng, nàng hiện tại nhịn không được muốn ra lệnh cho hộ vệ chém chết tên khốn này. Tô Thần nghe Chu Thất Thất nói liền lạnh lùng, "Tiểu mỹ nữ, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đã nói rồi, ta không có ác ý, ta đến đây là vì cảm thấy vị huynh đài này quen mắt, ta chỉ hỏi vị huynh đài này mấy câu thôi." Chu Thất Thất nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng của Tô Thần, nàng sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vài bước. Nàng lo lắng tên sắc phôi vô sỉ này sẽ lại đột nhiên ra tay với nàng. Chu Thất Thất cũng đoán ra Tô Thần ẩn giấu tu vi cảnh giới, nàng là tu vi tiên thiên đỉnh phong, nhưng Tô Thần có thể không một tiếng động xuất hiện bên cạnh nàng. Chu Thất Thất cảm thấy Tô Thần có thể là một tông sư, thậm chí là một đại tông sư cường đại. "Hừ, tên khốn kiếp này, hôm nay ta nhớ kỹ ngươi rồi, chuyện hôm nay sau này ta sẽ báo thù." "Tùy ý." Thẩm Lãng lúc Tô Thần đến vẫn luôn chú ý hắn, Tô Thần vừa rồi nếu không phải không có ý, hắn khi Tô Thần xuất hiện bên cạnh Chu Thất Thất đã ra tay rồi. Thẩm Lãng tuy rằng không muốn rước lấy phiền toái, nhưng hắn cũng không thể nhìn Chu Thất Thất gặp nguy hiểm mà mặc kệ. "Huynh đài tìm ta?" Tô Thần nháy mắt ra tay tát Thẩm Lãng một cái, nói: "Không sai, ta chính là tìm ngươi, ngươi nói ngươi sinh ra với bộ dáng tiểu bạch kiểm thì thôi đi, nhưng lại đẹp trai hơn ta, điều này khiến ta nhịn không được muốn đánh ngươi một trận." Thẩm Lãng bị Tô Thần tát một cái liền ngây ngẩn cả người. Hắn lại nghe lời Tô Thần nói. Thẩm Lãng cảm thấy Tô Thần có thể là muốn thăm dò mình, thậm chí có thể đã hoài nghi thân phận của hắn, Thẩm Lãng không để ý Tô Thần tát hắn một cái, nhưng hắn không thể để lộ thân phận. Thẩm Lãng đưa mặt bên kia ra nói với Tô Thần: "Huynh đài đã hạ giận chưa? Nếu chưa hạ giận có thể tát ta thêm một cái." Tô Thần không chút do dự lại tát vào mặt bên kia của Thẩm Lãng. Lần này Liễu Sinh Tuyết Cơ tỷ bội thua rồi. Thẩm Lãng vẫn là Thẩm Lãng trong cốt truyện, hắn bị đánh một cái tát, Thẩm Lãng sẽ đưa mặt bên kia ra cho đánh tiếp. Tô Thần hai cái tát đều không dùng nội lực, nhưng trên mặt Thẩm Lãng vẫn xuất hiện dấu tay đỏ bừng. Chu Thất Thất thấy Tô Thần vô duyên vô cớ đánh Thẩm Lãng, nàng vẫn nộ kêu to ra lệnh: "Dừng tay, tên khốn kiếp đáng chết này, ta muốn giết người, đều lên cho ta, bắt lấy tên khốn kiếp vô sỉ này, ta muốn tát hắn 100 cái." "Vâng, tiểu thư." Hơn 10 hộ vệ trước mặt Chu Thất Thất nghe lệnh, bọn hắn đều cầm vũ khí lao về phía Tô Thần tấn công. Vút vút, kẻ nào tiến lên thì chết. Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Như rút võ sĩ đao ra, các nàng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tô Thần lạnh lùng quát. Liễu Sinh Phiêu Như và Liễu Sinh Tuyết Cơ cũng vô cùng cả lời. Thẩm Lãng vừa rồi thật sự đưa mặt phải ra cho Tô Thần đánh, vụ cá cược của tỷ muội các nàng quả nhiên thua thảm hại. Liễu Sinh tỷ muội nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Thẩm Lãng không phản kháng. Không phản kháng thì thôi, nhưng Thẩm Lãng thế mà lại đưa mặt ra cho người ta đánh, các nàng đều bị thao tác thần thánh của Thẩm Lãng làm cho choáng váng. Dừng tay. "Tiểu thư, vị huynh đài này không có ác ý." Thẩm Lãng thấy hộ vệ của Chu Thất Thất muốn giao chiến với thị nữ của Tô Thần, hắn vội vàng ngăn cản. Thẩm Lãng nhìn ra thị nữ của Tô Thần đều là cảnh giới tông sư, hơn 10 hộ vệ ở đây căn bản không phải đối thủ của hai thị nữ này. Hơn nữa, Tô Thần đánh hắn căn bản không dùng nội lực, hắn chỉ chịu chút đau đớn ngoài ra, chuyện này đối với hắn căn bản không tính là gì. Chu Thất Thất nghe Thẩm Lãng nói liền phẫn nộ kêu lên: "Thẩm Lãng, ngươi ngốc à, tên khốn kiếp này vừa rồi đã đánh ngươi, ngươi thế mà còn ngu ngốc đưa mặt phải ra cho hắn đánh, ngươi có phải say sóng đến ngu người rồi không?" "Tiểu thư, ta không sao." Tô Thần nắm chặt nắm đấm, không có ý tốt nói: "Không sao, ngươi lát nữa sẽ có sao đấy." Bình bình bút bút. Tô Thần nói xong liền đấm đá túi bụi vào Thẩm Lãng. Hắn tuy rằng đối với việc cậu đả Thẩm Lãng như vậy cảm thấy ngại ngùng, nhưng vì bảo dương, Tô Thần cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với Thẩm Lãng. "Tên khốn kiếp đáng chết, mau dừng tay, nếu không dừng tay ta thật sự bảo hộ vệ chém chết ngươi." Chu Thất Thất thấy Tô Thần đấm đá túi bụi Thẩm Lãng, mà Thẩm Lãng thế mà ôm đầu ngồi xổm xuống cũng không phản kháng. Điều này khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Thẩm Lãng chính là người trong giang hồ, một người trong giang hồ sao có thể khuất phục bị người ta đấm đá túi bụi mà không hoàn thủ như vậy. Chu Thất Thất nếu không phải nhìn ra thực lực Tô Thần bất phàm, thậm chí hai thị nữ của Tô Thần đều là cao thủ tông sư, nàng đã sớm lần nữa ra lệnh cho hộ vệ chém chết tên khốn này. Đinh, ký chủ đánh nhân vật chính Thẩm Lãng, chúc mừng ký chủ đạt được một bạch ngân bảo dương. Ta đi, đánh Thẩm Lãng thế mà đạt được một cái bạch ngân bảo dương. Cái này miệng nó, Thẩm Lãng nhân vật chính này giá trị cao vậy sao? Tô Thần nhìn một chút liền từ bỏ việc chém giết Thẩm Lãng, con người Thẩm Lãng cũng không tệ, ít nhất mạnh hơn tên Thánh Mẫu Diệp Khai kia, hắn cũng không muốn đối địch với người như vậy. Thẩm Lãng, ta tên là Tô Thần, ta sau này có thể giúp ngươi một việc, coi như là thủ lao lần này đánh ngươi. Tô Thần nói với Thẩm Lãng một câu, sau đó hắn mang theo Liễu Sinh tỷ muội đi về phía khoang thuyền. Cá cược thắng rồi, thậm chí còn đạt được một cái bạch ngân bảo dương. Thu hoạch hôm nay của Tô Thần quả thực không tệ. Tô Thần. Thẩm Lãng nghe Tô Thần nói, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Tô Thần, sau này sẽ giúp hắn một việc. Tô Thần, ta niệm đó, Tô Thần, đây sẽ không phải là đại ma vương Tô Thần chứ? Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không ngờ sẽ gặp đại ma vương Tô Thần ở đây, trách không được mình lại vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Đại ma vương đánh người cần lý do sao? Đại ma vương không ra tay giết mình đã là may mắn lắm rồi. Sau khi Tô Thần rời đi, Chu Thất Thất vội vàng đến bên cạnh Thẩm Lãng kiểm tra thương thế của hắn. Chu Thất Thất phát hiện Thẩm Lãng chỉ bị thương ngoài da. Nàng liền nghi hoặc hỏi Thẩm Lãng, "Thẩm Lãng, ngươi quen biết người tên Tô Thần kia?" Thẩm Lãng lắc đầu trả lời, "Ta chưa từng gặp hắn, nhưng ở trên giang hồ, hắn là tồn tại đỉnh đỉnh đại danh." Chu Thất Thất nghi hoặc hỏi, "Tô Thần rốt cuộc là ai? Sao ta chưa từng nghe qua cái tên này?" "Đại Ma Vương Tô Thần, Võ Uy Hầu Tô Thần, đây là cùng một người, tiểu thư, người hiểu chưa?" "Đại Ma Vương." Tên khốn kiếp kia là Đại Ma Vương Tô Thần. Chu Thất Thất nghe Thẩm Lãng nói, sợ tới mức nói lắp bắp. Nàng không ngờ tên khốn kiếp kia lại là Đại Ma Vương Tô Thần, nàng vừa rồi thế mà lại mắng chửi Đại Ma Vương Tô Thần. Chu Thất Thất cảm thấy cái mạng nhỏ của nàng thật sự đã dạo qua quỷ môn quan một vòng. Đại Ma Vương vừa rồi nếu ra tay với nàng, Chu Thất Thất cảm thấy cái mạng nhỏ của nàng e rằng khó giữ được. Không sai. Chương 302, Tô Thần cùng Đại Tùy Hoàng hậu lần đầu gặp mặt. Chương 302, Tô Thần cùng Đại Tùy Hoàng hậu lần đầu gặp mặt. Thẩm Lãng nhìn bộ dáng lo lắng của Chu Thất Thất liền lắc đầu. Đại Ma Vương căn bản không có khả năng so đo với một tiểu nha đầu, Chu Thất Thất lo lắng là dư thừa, Đại Ma Vương nếu muốn giết Chu Thất Thất dù có 10 cái mạng cũng không giữ được. Tồn tại vô địch cùng cảnh giới. Thẩm Lãng cũng hiểu nguyên nhân hắn lúc trước cảm thấy nguy hiểm. Thực lực của hắn tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng hắn đối mặt với Đại Ma Vương một chút phần thắng cũng không có. Chu Thất Thất lo lắng hỏi Thẩm Lãng, "Thẩm Lãng, Đại Ma Vương sau này sẽ không tìm ta gây phiền phải chứ?" "Sẽ không, Đại Ma Vương thân phận cao quý, hắn sẽ không chấp nhặt với người." Chu Thất Thất thở phào nhẹ nhõm nói, "Vậy là tốt rồi, ta vừa rồi chính là uy hiếp Đại Ma Vương, nếu hắn sau này tìm ta gây phiền toái, ngay cả lão cha ta cũng cứu không được ta." Giờ phút này, chiến đấu trên thuyền cũng kết thúc. Tất cả giang hồ nhân sĩ đều bị hộ vệ chém giết, bất quá hộ vệ của Chu Thất Thất cũng chết hơn một nửa. 3 ngày sau, tàu buôn đến cảng Tuyền Châu của Đại Tùy. 3 ngày nay, Chu Thất Thất mỗi lần nhìn thấy Tô Thần liền đội vàng rời đi. Nàng là bị Đại Ma Vương dọa sợ rồi. Chu Thất Thất thậm chí còn đem Tử Linh Ngọc mua với giá cao tặng cho Tô Thần, nàng cũng là sợ Tô Thần sau này tìm nàng gây phiền toái. Có thể của đi thay người, Chu Thất Thất cũng không màng đau lòng miếng Tử Linh Ngọc kia nữa. Lúc xuống thuyền, Tô Thần thấy Chu Thất Thất đang nhìn hắn ở cách đó không xa. Hắn liền vây vây tay gọi, "Tiểu mỹ nữ, đa tạ Tử Linh Ngọc của ngươi, bái bai nhé." Tô Thần không ngờ Chu Thất Thất sẽ tặng một miếng Tử Linh Ngọc giá trị liên thành, trách không được trên thuyền đám giang hồ nhân sĩ kia lại ra tay. Miếng Tử Linh Ngọc này trị giá 10 vạn lượng vàng, hơn nữa còn là ngọc đẹp giống như hoa thị bích, Tô Thần lần này đạt được một món tiền ngoài ý muốn, hắn cũng không có lý do từ chối. Chu Thất Thất thấy Tô Thần rời đi, phẫn nộ lẩm bẩm, "Khốn kiếp, Tử Linh Ngọc của ta, 10 vạn kim không còn rồi, lão cha biết được e rằng sẽ nổi giận." Thẩm Lãng ở bên cạnh Chu Thất Thất cạn lời lắc đầu. Hắn đều đã nói Đại Ma Vương sẽ không ra tay với Chu Thất Thất, tiểu nha đầu này đúng là lo bỏ trắng răng. Thẩm Lãng đột nhiên nhìn thấy mấy ngàn kỵ binh xuất hiện. Hắn nói với Chu Thất Thất, "Quân đội xuất hiện, đây có thể là đón Đại Ma Vương Tô Thần." Chu Thất Thất nhìn thấy Tô Thần được kỵ binh hộ tống rời đi. Nàng nhíu môi nói, "Đại Ma Vương quả thực uy phong, trên giang hồ hắn là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, trong đế quốc còn là một quý tộc đỉnh cấp, thậm chí trong tay còn nắm giữ mấy chục vạn quân đội." Thẩm Lãng nghe Chu Thất Thất nói liền lắc đầu nhắc nhở, "Tiểu thư, chúng ta cũng nên đi thôi, từ đây đến Linh Nam còn một đoạn đường." "Lý lão, cho hộ vệ hộ tống hàng hóa xuất phát." "Vâng, tiểu thư." Trên quan đạo, Tô Thần và Liễu Sinh Tỷ bội ngồi trong xe ngựa, bọn hắn được 5000 kỵ binh hộ tống nhanh chóng tiến về phía thành Giang Đô. 5000 kỵ binh là do Tô Thần bố trí 3 ngày trước, nếu không phải lần này đi Đế Đô Đại Tùy, Tô Thần sẽ đem tất cả quân đội trong không gian hệ thống bố trí ra. Liễu Sinh phiêu nhớ từ cửa sổ xe ngựa nhìn kỵ binh hộ tống xe ngựa. Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Những quân đội hắc giáp này nhìn qua liền biết vô cùng cường đại, từng binh sĩ ánh mắt sáng ngời, toàn bộ kỵ binh quân đội bộc phát ra khí thế cường đại, so với quân đội đông doanh còn cường đại hơn gấp 10 lần. "Chủ nhân, những hắc giáp kỵ binh tinh nhuệ này đều là quân đội của chủ nhân." "Ừ." Liêu Sinh Phiêu như tiếp tục hỏi Tô Thần, "Chủ nhân, mấy chục vạn quân đội dưới tay ngài đều cường đại như vậy sao?" Tô Thần nghĩ đến hơn 50 vạn quân đội ở Nam Tống, những quân đội đó đều trải qua chiến tranh khảo nghiệm, sau này lại trải qua vài lần chiến tranh, quân đội bình thường tuy rằng không cường đại bằng hắc giáp quân đoàn, nhưng so với các quân đội khác trong Đại Tùy Đế quốc đều cường đại hơn. Tô Thần ôm lấy vòng eo mềm mại của Liêu Sinh Tuyết cơ nói, "Phiêu Như, quân đội bình thường cường đại hơn quân đội Đại Tùy Đế quốc, Hắc Giáp quân đoàn là quân đoàn cường đại nhất trong tay ta. Liêu Sinh Tuyết Cơ vẻ mặt thẹn thùng dựa vào lòng Tô Thần hỏi, "Chủ nhân, Đại Tùy hoàng đế sắp chết, ngài chuẩn bị ủng hộ hoàng tử nào làm hoàng đế Đại Tùy?" Tô Thần lắc đầu trả lời, "Không biết, đến lúc đó xem tình hình đã, ta là người của Đại Tùy hoàng hậu. Phi, ta là người cùng một phe với Đại Tùy hoàng hậu ủng hộ ai, ta liền ủng hộ người đó." Tô Thần nghĩ đến Đại Tùy hoàng hậu, trong lòng hắn cũng muốn gặp vị Tiêu Mỹ nương diễm tuyệt vô song kia. Trong lịch sử, khi Đại Tùy chia năm xẻ bảy, Tiêu hoàng hậu cả đời bị rất nhiều thế lực chiếm đoạt, nàng cuối cùng hơn 50 tuổi còn bị Lý Thế Dân thu nạp, vẻ đẹp của Tiêu hoàng hậu hẳn là tuyệt thế vô song. Hơn một ngày sau, Tô Thần xuất hiện tại Đại Tùy đế đô. Tô Thần ngồi trong xe ngựa căn bản không hề bước xuống, Hắc Giáp kỵ binh trực tiếp hộ tống Tô Thần tiến vào thành Giang Đô. Thành vệ quân của thành Giang Đô căn bản không dám ngăn cản. Đại Tùy hoàng hậu đã hạ lệnh, võ uy hầu đến, bất kỳ kẻ nào cũng không được ngăn cản. Khi Tô Thần đến hoàng cung, hắn mang theo Liễu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội tiến vào hoàng cung, Hắc Giáp quân đoàn thì lưu lại bên ngoài hoàng cung. Cổng hoàng cung, một lao thái giám mang theo vài tên thái giám nhìn thấy Tô Thần đến, hắn vội vàng hành lễ với Tô Thần nói, "Lão nô tham kiến võ uy hầu." Tô Thần nhìn thoáng qua lão thái giám này rồi mở miệng nói, "Dẫn ta đi gặp hoàng hậu nương nương." "Vâng, hầu gia." Dưới sự dẫn đường của lão thái giám, Tô Thần một đường đi vào cũng không thưởng thức cảnh đẹp trong hoàng cung. Bầu không khí khẩn trương trong hoàng cung Tô Thần cũng cảm nhận được, xem ra người trong hoàng cung đều biết Dương Quảng bệnh không còn lâu nữa. Tại một cung điện xa hoa, lão thái giám đưa Tô Thần đến bên ngoài một căn phòng, hắn liền vội vàng đi vào phòng thông báo Tô Thần đã đến. "Hầu gia, hoàng hậu nương nương cho mời ngài vào." Tô Thần gật đầu, quay sang nói với Liêu Sinh Phiêu Nhứ tỷ muội, "Ừm, Tuyết Cơ, Phiêu Nhứ, các ngươi ở lại chỗ này." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần đẩy cửa phòng bước vào, hắn liền nhìn thấy một tuyệt sắc mỹ phụ mặc cung y màu tím đang ngồi trên miên thác. Mỹ phụ này toàn thân đều toát ra khí chất ung dung hoa quý, dung nhan tuyệt mỹ, đôi môi đỏ mọng tiểu nộn nước át, dáng người lồi trước bên sau ngạo nghễ, toàn thân trên dưới tràn ngập hương vị thành thục, mỗi cử động của nàng đều vô cùng hấp dẫn người khác. Ngồi cao trên miên thác, Tiêu hoàng hậu nhìn thấy Tô Thần đi vào liền nhìn chằm chằm vào hắn, điều này làm cho trong lòng nàng vừa tức giận lại vừa cao hứng, nàng không nghĩ tới tên tiểu hỗn đản này vẫn háo sắc vô sỉ như vậy. Tiêu hoàng hậu liếc mắt lườm Tô Thần một cái, nhẹ nhàng nói, "Tô Thần, đã lâu không gặp." Chương 303, Đế quốc nữ hoàng. Suy nghĩ và quyết định của Tô Thần. Chương 303, Đế quốc nữ hoàng. Suy nghĩ và quyết định của Tô Thần. Tô Thần nghe được lời của Tiêu hoàng hậu, hắn nghĩ đến quan hệ giữa hắn và Tiêu hoàng hậu khẳng định là không tầm thường. Tiêu hoàng hậu thấy hắn dường như có vẻ rất quen thuộc, thậm chí ngay cả biểu tình sắc vừa rồi của hắn lộ ra, Tiêu hoàng hậu cũng không thèm để ý, Tô Thần cũng không nắm chắc Tiêu hoàng hậu và hắn đã xảy ra chuyện gì. Thiết lập của hệ thống thực sự là quá khốn nạn, cho hắn thân phận đại phản diện, đại ma vương, nhưng lại không cho hắn ký ức, một số chuyện đều phải dựa vào Tô Thần phỏng đoán, thậm chí giả bộ mất trí nhớ để lấp liếm cho qua. Tô Thần cũng chỉ có thể giả bộ dáng vẻ quen thuộc nói, "Hoàng hậu, không nghĩ tới nàng vẫn là mỹ diễm tuyệt mỹ như vậy." Tiêu hoàng hậu nghe được lời của Tô Thần, trong lòng có chút cao hứng. Bất quá, nàng nhìn về phía Tô Thần vẫn lạnh mặt hỏi, "Tiểu hỗn đản, bớt nói những lời vô dụng này, 3 năm nay sao ngươi không tới tìm ta?" Trong lòng Tô Thần vô cùng cả lời. Hắn tới tìm Tiêu hoàng hậu. Đùa gì thế, Tô Thần đến thế giới tổng võ mới hơn nửa năm. Mấy năm trước, hắn làm sao có thể tới tìm Tiêu hoàng hậu? Hơn nữa, Tô Thần cũng không biết quan hệ với Tiêu hoàng hậu là gì, hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ tới tìm Tiêu hoàng hậu? Khu, mấy năm nay ta vẫn luôn đi lại trên giang hồ, ta chính là vì tìm cho hoàng hậu một món bảo vật. Tiêu hoàng hậu đứng lên đi về phía Tô Thần nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Đây là sự thật, nàng xem, trong hộp ngọc này có một viên tử linh ngọc, đây chính là bảo vật giá trị 10 vạn kim, tử linh ngọc là bảo vật hiếm có khó tìm giống như hòa thị bích vậy. Tô Thần vội vàng lấy ra tử linh ngọc mà Chu Thất Thất đưa cho hắn. May mắn lần này có tử linh ngọc, nếu không, hắn thật đúng là không có lễ vật gì tặng cho Tiêu hoàng hậu. Tử linh ngọc? Đúng, chính là tử linh ngọc. Tiêu hoàng hậu cười lắc đầu nói, coi như tiểu hỗn đản ngươi có lòng, bất quá tử linh ngọc ngươi vẫn là thu hồi đi, ta không cần cái này. Tô Thần không nghĩ tới Tiêu hoàng hậu không cần tử linh ngọc. Tử linh ngọc 10 vạn kim mà Tiêu hoàng hậu lại trước mắt. Mẹ kiếp, Tiêu hoàng hậu sẽ không phải thật sự coi trọng mình chứ? Bất quá Tiêu hoàng hậu dáng dấp quá mức mỹ diễm, quá gợi cảm, còn có dung nhan kiểu nộn tuyệt mỹ, dáng người lồi lõm hấp dẫn, Tô Thần cảm thấy cùng Tiêu hoàng hậu làm một mối tình ngầm cũng không phải là không thể. Hơn nữa còn thân phận hoàng hậu của Tiêu hoàng hậu, điều này cũng làm cho Tô Thần có chút dục dịch. Tô Thần lắc đầu ném đi những ý nghĩ lung tung này, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Tô Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra một viên mỹ nhan đan nói, "Khụ, hoàng hậu, ta còn có một bảo vật, cái này là mỹ nhan đan, mỹ nhan đan có thể khôi phục tất cả vết sẹo trên thân thể, hơn nữa còn là hoàn mỹ khôi phục như lúc ban đầu." "Tiểu hỗn đản, trên người ta cũng không có vết sẹo, mỹ nhan đan này của ngươi đối với ta hình như cũng vô dụng đi." Tô Thần đối với Tiêu hoàng hậu cũng cắt lời, "Từ linh ngọc 10 vạn kim cũng cần, mỹ nhan đan cũng không cần, mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần này thật đúng là khó hầu hạ." Tiêu hoàng hậu nhìn bộ dáng buồn bực của Tô Thần, nàng liền cười cười. Tô Thần có thể mang đến cho nàng những bảo vật này đã là không tệ rồi, ít nhất tên tiểu hỗn đản này không có quên nàng. Tiêu hoàng hậu nghĩ đến Dương Quảng bệnh không còn lâu, đại uy có thể cũng sẽ loạn lên, nàng liền vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tô Thần, "Tô Thần, Dương Quảng sắp chết rồi, ngươi có tính toán gì không?" "Hoàng hậu, quân đội đại tùy nàng có thể khống chế bao nhiêu?" Tiêu hoàng hậu vẻ mặt nghiêm túc trả lời, "Ta có thể trưởng khống chỉ có quân đội ở đế đô, thành vệ quân có 5 vạn, cấm quân có 3 vạn, còn biên quân đại tùy ta căn bản không khống chế được." Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Các tướng quân đại tùy nàng một người cũng không chiêu mộ được?" Tiêu hoàng hậu lắc đầu trả lời, "Tô Thần, hậu cung không được tham chính. ta có thể trưởng không quân đội đế đô đã dùng hết tâm tư, hơn nữa, các tướng quân đại tùy đế quốc không phải lòng mang ý đồ xấu thì chính là đối với đại tùy trung thành tuyệt đối, ta cũng không tiện lôi kéo những tướng quân kia. Tô Thần nghe Tiêu Hoàng hậu nói, hắn đối với cục diện nát bét của đại tùy cũng cảm thấy đau đầu. Đại tùy còn có hơn 60 vạn biên quân, thành vệ quân cũng có thể có hơn 30 vạn, Tiêu Hoàng hậu mới có thể trưởng không chưa đến 10 vạn quân đội. Quân đội của Tô Thần đều ở Nam Tống, hắn cũng không thể điều động những quân đội đó tới đây. Tô Thần nghĩ nghĩ liền nói với Tiêu Hoàng hậu, "Hoàng hậu, lập tức hạ chiếu cho những tướng quân trung thành với đại tùy, để bọn hắn mau chóng đến đế đô. Muốn bọn hắn mang theo quân đội sao?" Tiêu Hoàng hậu không hiểu vì sao Tô Thần muốn làm như vậy, nhưng nàng không phản đối lời của Tô Thần. Người trong thiên hạ đều có thể bất lợi với nàng, nhưng Tô Thần sẽ không hại nàng. Tiêu Hoàng hậu đối với Tô Thần vô cùng tín nhiệm. Tô Thần lắc đầu nói, "Cái này không cần quản, những tướng quân kia muốn mang quân đội thì cứ để bọn hắn mang quân đội, chúng ta không cần để ý." Tô Thần VH đoán những tướng quân kia khẳng định sẽ mang quân đội đến. Dương Quảng mệnh không còn lâu, những tướng quân kia đều có thể đã nhận được tin tức, Tô Thần cho dù không cho những tướng quân kia mang quân đội đến, e rằng cũng không thực tế, những tướng quân kia lúc này cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hoàng hậu. Tiêu Hoàng hậu gật đầu liền đội và nói, "Được, ta lập tức hạ chiếu cho những tướng quân trung thành với đại tùy." "Ừm." Tô Thần nhìn Tiêu Hoàng hậu lập tức bắt đầu viết chiếu thư, hắn liền tùy ý ngồi ở một bên nghĩ đến cục diện rối rắm của đại tùy. Đại tùy sắp loạn, Tô Thần hiện tại cũng không có thực lực lấy xuống toàn bộ đại tùy, nhưng những tướng quân trung thành với đại tùy là một điểm đột phá. Tô Thần chỉ cần giải quyết những tướng quân trung thành với đại tùy kia, hơn một nửa đại tùy liền có thể trưởng khống trong tay hắn, hắn hiện tại phải suy nghĩ thật kỹ làm sao thuyết phục những tướng quân kia hiệu chung với mình. Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui cảm giác sự tình cứ cái này nối tiếp cái kia. Những tướng quân kia nếu giải quyết xong, đại tùy ai tới làm hoàng đế? Tô Thần còn chưa có ý nghĩ làm hoàng đế. Hắn hiện tại nếu làm hoàng đế, điều này đối với việc hắn đi lại trên giang hồ vô cùng bất lợi, hắn về sau mặc kệ đi đến đế quốc nào, những đế quốc kia khẳng định sẽ giám sát hắn nghiêm ngặt, thậm chí có khả năng ra tay với hắn. Tô Thần nhìn về phía Tiêu Hoàng hậu đang viết chiếu thư, mắt hắn liền sáng lên. Tô Thần cảm thấy Tiêu Hoàng hậu làm một nữ hoàng hẳn là không tệ, hắn sẽ không để con cháu Dương Quảng làm hoàng đế nữa, hắn cũng sẽ không để những hoàng tử kia về sau đạt được một chút quyền lợi nào. Tô Thần sờ cằm nói khẽ, Tiêu Hoàng hậu nếu làm đại tùy đế quốc nữ hoàng hẳn là vô cùng không tệ, một cái đế quốc nữ hoàng, nếu nữ hoàng còn là nữ nhân của mình, đây sẽ là chuyện càng thêm không tệ. Tiêu Hoàng hậu đang viết chiếu thư, nàng nghe được lời thì thầm của Tô Thần, Tiêu Hoàng hậu nhíu mày hỏi Tô Thần, "Tô Thần, ngươi đang nói cái gì? Cái gì nữ hoàng? Cái gì nữ nhân?" Tô Thần xấu hổ đội và nói, "Không có nói gì, hoàng hậu, ta có một số quân đội ngày mai cũng sẽ đến, phòng vệ đế đô và phòng vệ hoàng cung đều giao cho quân đội của ta, quân đội của nàng quá yếu. Nàng cứ xem mà làm, lệnh bài của ta ở trong hộp trên bàn, nàng cầm lệnh bài tự mình đi an bài đi." Chương 304, cốt truyện cầu huyết của Tô Thần và Tiêu Hoàng hậu. Chương 304, cốt truyện cầu huyết của Tô Thần và Tiêu Hoàng hậu. 3 ngày sau, đại tùy đế đô, Tô Thần đã hoàn toàn trưởng khống tất cả quân đội trong đế đô. Một số quân đội trong không gian hệ thống của Tô Thần đã được bố trí ra ngoài, 1 vạn kỵ binh, 5000 trọng giáp kỵ binh, 5000 kỵ binh, 5000 trọng giáp bộ binh, 1 vạn bộ binh, 5000 thần tí cung tiễn thủ, những quân đội này Tô Thần toàn bộ bố trí tại đế đô. Lại thêm 8 vạn quân đội trong đế đô, trong tay Tô Thần cũng có 13-14 vạn quân đội tinh nhuệ, hơn nữa 4 vạn hắc giáp quân đoàn của hắn còn là quân đội vô cùng cường đại. 3 ngày nay, Tô Thần cũng hiểu rõ quan hệ với Tiêu Hoàng hậu, hắn kỳ thật cùng Tiêu Hoàng hậu quan hệ thật đúng là vô cùng mật thiết. Hệ thống thiết lập hắn từng xông vào hoàng cung, mà ở trong hoàng cung gặp được Tiêu Hoàng hậu. Theo lời kể của Tiêu Hoàng hậu, hắn lúc ấy liền trêu chọc Tiêu Hoàng hậu mỹ diễm xinh đẹp, thậm chí trong một tháng, Tô Thần ngày ngày lén lút đến hoàng cung, thậm chí tặng cho Tiêu Hoàng hậu đủ loại hoa tươi. Tô Thần thậm chí còn trong một lần ám sát đã cứu Tiêu Hoàng hậu, tới tới lui lui Tô Thần cũng liền cùng Tiêu Hoàng hậu quen thuộc. Lúc ấy Dương Quảng hoang dâm vô độ, đối với Tiêu Hoàng hậu cũng chẳng quan tâm, Tô Thần sau khi cùng Tiêu Hoàng hậu quen biết 3 tháng, hắn liền để lại thư rồi rời đi, đây quả thực là cốt truyện vô cùng cầu huyết. Hơn nữa cầu huyết còn không chỉ những thứ này, nội dung trong thư Tiêu Hoàng hậu cũng cho Tô Thần xem, Tô Thần lúc ấy nhìn thấy nội dung trong thư đều một trận mộng bức. Trong thư vậy mà là bảo Tiêu Hoàng hậu chờ hắn 5 năm, trong vòng 5 năm thực lực Tô Thần tu luyện cường đại, hắn sẽ đến mang Tiêu Hoàng hậu đi. Tô Thần lúc ấy liền vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Hoàng hậu. Chỉ là sau khi Tiêu Hoàng hậu thẹn thùng rời đi, 3 ngày nay hắn vẫn luôn bận rộn chuyện trong đế đô, hắn cũng không gặp lại Tiêu Hoàng hậu lần nào nữa. Tại phủ đệ tạm thời của Tô Thần, Tô Thần đang suy nghĩ làm sao thuyết phục các tướng quân sắp đến, Liễu Sinh Tuyết Cơ nhanh chóng đến bẩm báo với Tô Thần, "Chủ nhân, Lai Hộ Nhi tướng quân đã đến đế đô, hắn đã đi hoàng cung." Tô Thần nghe được Lai Hộ Nhi đến, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, mới 3 ngày, Lai Hộ Nhi sao lại đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ Lai Hộ Nhi từ sớm đã chạy tới đế đô? Tô Thần suy nghĩ liền nghi hoặc hỏi, "Lai Hộ Nhi tướng quân, Lai Hộ Nhi mang theo bao nhiêu quân đội?" "Một vạn quân đội." "Một vạn quân đội? Lai Hộ Nhi mới mang 1 vạn quân đội đến?" Tô Thần nhíu mày nghĩ mãi không ra. Lai Hộ Nhi nếu là đến ủng hộ một hoàng tử làm hoàng đế, hắn mang theo 1 vạn quân đội có cái dám dùng, Lai Hộ Nhi chẳng lẽ không phải đến ủng hộ những hoàng tử khác làm hoàng đế sao? Tô Thần nghĩ nghĩ liền định gặp Lai Hộ Nhi trước, "Tuyết Cơ, theo ta đi hoàng cung." "Vâng, chủ nhân." Trong hoàng cung, Tiêu Hoàng hậu vẻ mặt cạn lời nhìn lão tướng quân Lai Hộ Nhi. Nàng không nghĩ tới lúc này, Lai Hộ Nhi tướng quân vậy mà đòi quân lương, thậm chí còn muốn lương thảo cùng vũ khí. Quốc khố đại tùy sớm đã trống rỗng, quân lương lần trước là do Tô Thần cống hiến tiền tài, Tiêu Hoàng hậu lấy đâu ra cung cấp quân lương cùng lương thảo vũ khí cho Lai Hộ Nhi? Tiêu Hoàng hậu nhìn về phía Lai Hộ Nhi lắc đầu nói, "Lai tướng quân, ngươi cũng biết tình huống đại tùy, bản cung không có cách nào cung cấp quân lương cùng lương thảo vũ khí cho tướng quân." Lai Hộ Nhi vẻ mặt cấp thiết mở miệng nói, "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ mệnh không còn lâu, Đại Đường Đế quốc có thể sẽ phát động chiến tranh với Đại Tùy, không có quân lương, không có lương thảo vũ khí, biên quân Đại Tùy làm sao có thể chiến đấu với Đại Đường Đế quốc? Còn xin Hoàng hậu nương nương ngẫm lại biện pháp, trong Đại Đường Đế quốc đã đang điều động quân đội, chiến tranh có thể trong vài tháng nữa sẽ bắt đầu. Ta, Lai tướng quân, tiền tài, lương thảo vũ khí, ta tới cung cấp, nhưng mà, ta có một điều kiện. Lúc này, Tô Thần sải bước đi vào nói. Hắn vừa rồi ở ngoài đại điện nghe được cuộc nói chuyện của Lai Hộ Nhi và Tiêu Hoàng hậu, Tô Thần không nghĩ tới Lai Hộ Nhi vậy mà là vì tiền tài cùng lương thảo vũ khí, chuyện này đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Tô Thần cũng nghĩ đến việc giải quyết những tướng quân trung thành với Đại Tùy thiếu tiền, thiếu lương, nhưng những thứ này hắn đều có. Tô Thần chính là không có, nhưng Nam Tống và Bắc Tống có à, Nam Tống và Bắc Tống đều là túi tiền và kho lương của hắn, Nam Tống và Bắc Tống dám không cho, vậy thì phát động chiến tranh, Tô Thần vừa vặn không có lý do phát động chiến tranh diệt quốc đối với Nam Tống. Tô Thần, Võ Huy Hầu. Tiêu Hoàng hậu và Lai Hộ Nhi nhìn thấy Tô Thần đến đều kêu lên. Tiêu Hoàng hậu là yên tâm, nàng biết Tô Thần đã đến, Tô Thần khẳng định có biện pháp giải quyết Lai Hộ Nhi tướng quân. Lai Hộ Nhi nhìn thấy Tô Thần đến, hắn đối với Tô Thần cũng là vô cùng bội phục. Một tiểu hầu gia hoàn cố, Tô Thần vậy mà mang theo quân đội đánh cho Nam Tống cắt đất bồi thường, thậm chí còn chiếm lĩnh hai châu rưỡi của Nam Tống, ngay cả đại lý quốc mười mấy ngày trước cũng bị diệt, Lai Hộ Nhi đối với Tô Thần là vô cùng coi trọng. Lai Hộ Nhi nhìn về phía Tô Thần nghiêm túc hỏi, "Tiểu hầu gia, ngài nói có thể cung cấp quân lương cùng lương thảo vũ khí, đây là sự thật sao?" "Không sai." Tô Thần gật đầu trả lời. Hắn cũng là dò xét vị lao tướng quân Anh Võ bất phàm này. Trong lịch sử Đại Tùy Đế quốc, Lai Hộ Nhi, Dương Nghĩa Thần, Trương Tu Đả các tướng quân, những người này nếu không phải bị giết quá sớm, Lý Đường có thể lật đổ Giang Sơn Đại Tùy hay không thật đúng là khó nói. Có điều kiện gì? Tô Thần nhìn về phía Lai Hộ Nhi mở miệng nói, "Thần phục ta cùng hoàng hậu, ta chỉ có một điều kiện này." "Ngươi muốn mưu nghịch?" Lai Hộ Nhi nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng giận mình. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà sẽ đưa ra điều kiện như vậy, Tô Thần đây là chuẩn bị muốn tạo phản sao? Hơn nữa còn muốn thu phục mình. Chỉ là Tô Thần vì sao muốn tính cả hoàng hậu nương nương vào? Tô Thần không phải hẳn là để hắn thần phục mình hắn sao? Tô Thần để mình cũng thần phục hoàng hậu nương nương là vì cái gì? Tô Thần và hoàng hậu nương nương lại là quan hệ gì? Lai Hộ Nhi nghĩ những thứ này liền cảm giác đầu đau. Tô Thần lắc đầu khinh thường nói, "Nưu Nịch, Lai tướng quân, ngươi nói sau khi Dương Quảng chết, Đại Tùy đế quốc sẽ ra sao?" Đại Tùy bị Dương Quảng làm cho chướng khí mù mịt, thậm chí một số tướng quân đủng binh đều muốn tự lập. Dương Quảng vừa chết, những tướng quân có dị tâm kia đều sẽ tạo phản, Đại Đường đế quốc cũng sẽ thừa cơ xâm nhập, ngươi cảm thấy Đại Tùy còn cứu được sao? Lai Hộ Nhi gắt gao nắm chặt nắm đấm hét lớn, "Ta trung thành với Đại Tùy Đế quốc, ta sẽ không phản bội Đại Tùy Đế quốc." Tô Thần không có khuyên bảo Lai Hộ Nhi nữa, hắn cũng không cần thiết phải khuyên bảo Lai Hộ Nhi. Lai Hộ Nhi nếu một lòng muốn tận trung vì Đại Tùy, Tô Thần bất luận như thế nào đều khuyên bảo không được. Nên nói Tô Thần đều nói rồi, thật sự không được, Tô Thần cũng chỉ có thể vứt bỏ hết thảy ở Đại Tùy Đế quốc. Tô Thần trong tay có quân đội, có lương thảo, có tiền tài, còn có vũ khí khôi giáp, hắn chẳng lẽ sẽ không đánh hạ một cái đế quốc làm hoàng đế sao? Tô Thần cũng không cần thiết tiếp tục trông coi một cái Đại Tùy rách nát không chịu nổi. Vậy thì cứ tự nhiên, sau khi hoàng đế Dương Quảng chết, ta sẽ mang theo hoàng hậu nương nương đi địa bàn của ta ở Nam Tống. Đại Tùy mặc kệ là phát sinh phản loạn hay là bị Đại Đường đế quốc xâm lấn, chuyện này đều không liên quan đến ta, quân đội của ta sẽ đánh hạ Nam Tống, thậm chí đánh hạ Bắc Tống. Lai tướng quân, ngươi cảm thấy ta muốn thành lập một đế quốc khó khăn sao? Chương 305, nữ hoàng, thân vương. Tiêu hoàng hậu luôn cuống tay chân. Chương 305, nữ hoàng, thân vương. Tiêu hoàng hậu luôn cuống tay chân. Tiêu hoàng hậu nghe được những lời này của Tô Thần trong lòng vô cùng cao hứng. Nàng nghĩ đến lá thư Tô Thần để lại 3 năm trước, 5 năm sau sẽ mang nàng rời đi, lúc này mới qua hơn 3 năm, tên tiểu hỗn đản này sắp hoàn thành lời hứa của hắn. Chỉ là, Tiêu hoàng hậu nghĩ mãi không ra, Tô Thần vì sao lại để Lai Hộ Nhi thần phục nàng? Tô Thần không phải hẳn là để Lai Hộ Nhi thần phục chính hắn sao? Tiêu hoàng hậu nghĩ không ra Tô Thần muốn làm gì. Đột nhiên, Tiêu hoàng hậu nghĩ đến 3 ngày trước Tô Thần thì thầm trong phòng nàng. Nữ hoàng, nữ nhân. Tiêu hoàng hậu trừng lớn mắt nhìn về phía Tô Thần. Nàng hiểu rồi, tên tiểu hỗn đản này là muốn để nàng làm Đại Tùy đế quốc nữ hoàng. Chắc không được Tô Thần sẽ để Lai Hộ Nhi thần phục mình. Nữ nhân, tên tiểu hỗn đản này muốn có một nữ nhân làm nữ hoàng, nàng hiện tại thân phận hoàng hậu còn chưa đủ để Tô Thần thèm thuồng sao? Cái tên tiểu hỗn đản vô sỉ này. Lai Hộ Nhi hiện tại xoắn xuýt lên, hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói như vậy. Đại Tùy đế quốc là thủng trăm ngàn lỗ, bọn hắn những tướng quân trung thành với Đại Tùy kia mặc dù nắm giữ quân đội, nhưng không có tiền tài và lương thảo vũ khí, bọn hắn cho dù có quân đội lại có thể làm gì? Những năm gần đây, Đại Tùy đế quốc chính là bởi vì quân lương cùng lương thảo vũ khí cung ứng không lên, biên quân bọn hắn trong chiến tranh với Đại Đường đế quốc bại lui liên tục. Cái này không thể nói quân đội Đại Tùy là gà mờ, không có lương thảo, quân đội ăn không đủ no làm sao chiến đấu? Không có quân lương cùng vũ khí khôi giáp, quân đội làm sao sẽ liều mạng xung sát? Đại Tùy thật sự là nát bét rồi. Hoàng đế vừa chết, Đại Tùy đế quốc có thể sẽ chia năm xẻ bảy, những tướng quân lòng mang ý đồ xấu kia, một số có thể sẽ đầu hàng Lý Đường đế quốc, một số có thể sẽ tạo phản làm một thổ hoàng đế. Lai Hộ Nhi nhìn thoáng qua Tiêu hoàng hậu, hắn sắc mặt nghiêm túc hỏi Tô Thần, "Tô hầu gia, ngài và hoàng hậu nương nương là quan hệ gì? Ngài vì sao muốn ta cũng thần phục hoàng hậu nương nương?" Tô Thần nhìn thoáng qua Tiêu hoàng hậu mỹ diễm tuyệt mỹ, hắn liền nói với Lai Hộ Nhi, "Tiêu hoàng hậu 3 năm trước đây chính là nữ nhân của ta, nếu ngươi và những tướng quân trung thành với Đại Tùy nguyện ý thần phục chúng ta, Tiêu hoàng hậu sẽ là Đại Tùy đế quốc nữ hoàng." Tiêu hoàng hậu nghe được lời của Tô Thần thì mở bức. Tên hỗn đản vô sỉ này, nàng lúc nào trở thành nữ nhân của tên tiểu hỗn đản này? 3 năm trước đây bọn hắn căn bản cái gì cũng không làm, thậm chí ngay cả nắm tay ôm ấp đều không có. Tiêu Hoàng Hậu đối với việc Tô Thần nói hiệu nói vượn cũng cả lời. Bất quá, Tô Thần có thể nói ra lời như vậy, trong lòng nàng vẫn là vô cùng cao hứng, ít nhất tên tiểu hỗn đản này còn nhớ rõ lời hứa với nàng. Lai Hộ Nhi nghe được lời Tô Thần trong lòng là vô cùng giận mình, hắn không nghĩ tới Tô Thần và Tiêu Hoàng Hậu có gia tình. Chết không được, chết không được, nửa năm trước Tiêu Hoàng Hậu sẽ không tiếp dư lực trợ giúp Tô Thần, nguyên lai giữa bọn hắn còn có gian tình như vậy. Bất quá, Lai Hộ Nhi vẫn là nghĩ mãi không ra, Tô Thần hiện tại muốn quân đội, hắn có 560 vạn quân đội, tiền tài cùng lương thảo vũ khí, nhìn bộ dạng Tô Thần cũng không thiếu, chỉ là Tô Thần vì sao không trực tiếp làm hoàng đế đây? Ngươi vì sao không làm hoàng đế? Còn chưa phải lúc. Tô Thần lắc đầu trả lời. Hắn đối với làm hoàng đế một chút cũng không nhiệt tình, hứng thú của hắn là giang hồ, đế quốc coi như là nghề phụ của hắn, Tô Thần nếu làm hoàng đế, hắn về sau đi lại trên giang hồ là vô cùng bất tiện. Lai Hộ Nhi trong lòng hiện tại là vô cùng xoắn xuýt. Hắn nếu không thần phục Tô Thần và Hoàng hậu Nương Nương, Tô Thần sẽ mang theo Hoàng hậu Nương Nương rời đi Đại Tùy. Tô Thần ở Nam Tống có lãnh địa hai châu dưới, thậm chí Đại Lý quốc cũng bị quân đội của hắn đánh hạ, quân đội càng có 560 vạn. Tô Thần cho dù rời đi Đại Tùy, hắn về sau cũng sẽ sống vô cùng tốt. Thậm chí nếu về sau diệt Nam Tống, Tô Thần cho dù để Hoàng hậu Nương Nương làm nữ hoàng một đế quốc, đều là chuyện vô cùng đơn giản. Lai Hộ Nhi sắc mặt phức tạp nói với Tô Thần, "Tô hầu gia, nếu ta thần phục ngài và Hoàng hậu Nương Nương, ngài có thể buông tha cho con cháu Dương Quảng không?" Tô Thần gật đầu hứa hẹn nói, "Có thể, chỉ cần con cháu Dương Quảng không phản kháng không tạo phản, ta có thể lưu bọn hắn một mạng." Lai Hộ Nhi tham kiến Đại Tùy nữ hoàng, tham kiến thân vương điện hạ. Lai Hộ Nhi trực tiếp quỳ xuống hành lễ với Tiêu Hoàng hậu và Tô Thần. Hắn nghĩ thông suốt rồi, Đại Tùy đã sắp chia 5 x 7, muốn bảo trụ Đại Tùy, cả Đại Tùy cũng chỉ có Tô Thần có thể cứu vớt Đại Tùy. Đại Tùy về sau cho dù bị Tô Thần đổi quốc hiệu, nhưng bất luận như thế nào Đại Tùy đều không có bị diệt quốc, chỉ là đổi tên đế quốc mà vẫn tồn tại trên đời. Tô Thần nghe được Lai Hộ Nhi gọi hắn là thân vương, điều này làm cho Tô Thần cảm thấy có chút là lạ, hắn cảm giác mình giống như một tên tiểu bạch kiểu vậy. Bất quá, Tiêu Hoàng hậu về sau nếu là nữ hoàng trong đế quốc, hắn chính là một thân vương, đây là sự thật không thể thay đổi, trừ khi Tô Thần từ phía sau màn đi đến trước đài làm hoàng đế, nếu không xưng hô này có thể sẽ bị người ta gọi một thời gian. "Đứng lên đi, Lai Hộ Nhi, đã ngươi thần phục chúng ta hy vọng ngươi về sau sẽ không phản bội ta." Lai Hộ Nhi vô ngực cam đoan nói, "Ta Lai Hộ Nhi không phải những kẻ tiểu nhân bội tín bội nghĩa, ta chỉ cần nhận chủ liền sẽ không phản bội." "Rất tốt, Lai Hộ Nhi, quân lương cùng lương thảo vũ khí của biên quân Đại Tùy, ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi, hơn nữa còn cho ngươi gấp 3, quân lương của quân đội về sau tăng lên gấp 3." Lai Hộ Nhi nghe được lời Tô Thần trong lòng liền vô cùng cao hứng. Quân lương cùng lương thảo vũ khí khôi giáp về sau đều sẽ có, thậm chí quân lương của binh sĩ quân đội còn được tăng lên gấp 3. Quân đội Đại Tùy về sau sẽ không còn tử khí trầm trầm không có ý chí chiến đấu nữa, Đại Đường Đế quốc cũng không có khả năng giống như trước kia đè ép quân đội Đại Tùy đánh, thậm chí một lần xung phong liền xông phá phòng ngự của quân đội Đại Tùy Đế quốc. "Đa tạ thân vương điện hạ." "Lai Hộ Nhi, còn lại mấy tướng quân trung thành với Đại Tùy, ta cần ngươi đi thuyết phục bọn hắn đều là một số túc tướng chiến trường, chúng ta cần sự hiệu trung của những tướng quân kia." "Có thể, ta có thể thử thuyết phục bọn hắn." "Được." Tô Thần lại cùng Lai Hộ Nhi bàn giao một chút, Lai Hộ Nhi liền cao cao hứng hứng rời đi hoàng cung. Trong đại điện hoàng cung, Tô Thần và Tiêu Hoàng hậu nhìn nhau. Tiêu Hoàng hậu bị Tô Thần nhìn một hồi, nàng liền luống cuống tay chân muốn rời khỏi đại điện, nàng từ trong mắt Tô Thần thấy được dục vọng, Tiêu Hoàng hậu cũng không muốn ở chỗ này bị tên tiểu hỗn đản này khi dễ. Tô Thần nhìn thấy Tiêu Hoàng hậu muốn rời đi, hắn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Hoàng hậu ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. "Hoàng hậu nương nương, nàng muốn đi đâu?" Tiêu Hoàng hậu bị Tô Thần ôm lấy liền khẩn trương nhìn xung quanh. Nàng đội vàng nhắc nhở Tô Thần, "Tô Thần, buông ta ra, nơi này là đại điện, một lát sẽ có cung nữ và nội thị đến." Tô Thần sờ lên gương mặt chân bóng tiểu nội của Tiêu Hoàng hậu nói, "Ha ha, Hoàng hậu nương nương, nàng yên tâm, không có mệnh lệnh của ta, trong đại điện sẽ không có bất kỳ kẻ nào đến. Ngươi muốn làm gì?" "Tiểu hỗn đản, nơi này là đại điện, ngươi đừng có làm bậy." Chương 306, gió nổi lên ở Đại Tùy Đế Đô, mệnh lệnh tác chiến của Tô Thần. Chương 306, gió nổi lên ở Đại Tùy Đế Đô, mệnh lệnh tác chiến của Tô Thần. Đại Tùy Đế Đô, tại một phủ đệ, một nữ tử anh võ bất phàm đang ở thư phòng xem mật tín trong tay, nàng xem xong mật tín liền thuận tay đốt đi. Nữ nhân này sau khi đốt mật tín xong, nàng liền sờ lên cái cằm chân bóng lẩm bẩm, "Võ Uy Hầu vậy mà đến Đế Đô 3 ngày rồi, xem ra kế hoạch phải có một số thay đổi. Võ Uy Hầu Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần, Võ Uy Hầu này hẳn là không dễ đối phó." Một thị nữ bên cạnh mở miệng hỏi, "Công, tiểu thư, chúng ta còn muốn tiếp tục mua chuộc đại thần Đại Tùy không?" Nữ tử anh võ nghĩ nghĩ liền phân phó nói, "Tiếp tục mua chuộc, còn có các tướng quân Đại Tùy, trước phái người thăm dò những tướng quân kia, nếu có thể thì mua chuộc bọn hắn, không được thì ngàn vạn lần đừng đánh cỏ động rắn." "Vâng, tiểu thư." Nữ tử anh võ sau khi thị nữ rời đi, nàng đứng lên nhìn sân nhỏ thì thầm, "Võ Uy Hầu Tô Thần, bản công chúa muốn gặp ngươi một lần, hy vọng ngươi là một người thất thời, Đại Tùy đã mặt trời lặn phía tây, chia 5 x 7 đã không xa, hy vọng ngươi có thể đầu quân cho Đại Đường Đế quốc." Tại một khách sạn ở Đế Đô, hai nữ nhân xinh đẹp đang ở trong một căn phòng giao đàm. "Nhị tỷ, đại tỷ không có ở Đại Tùy Đế Đô, đại tỷ sẽ không phải bị giết rồi chứ?" "Cô tưởng, đại tỷ không có chết, đại tỷ ám sát Dương Quảng xong bỏ trốn, hơn nữa Vũ Văn Hóa Cập bị ám sát đến chết đều không có bắt được đại tỷ, ta đoán đại tỷ hoặc là trốn đến nơi khác, hoặc là đại tỷ có thể bị Võ Uy Hầu ở Dương Châu thành bắt được." "Võ Uy Hầu?" "Võ Uy Hầu Tô Thần đang ở Đế Đô, nhị tỷ, chúng ta có muốn hay không đêm nay đi bắt Võ Uy Hầu khảo tra một chút?" "Ừm,
Quân Tường, chúng ta một lát nữa liền nghe ngóng chỗ ở của Võ Huy Hầu.
Được rồi nhị tỷ.
Tại một viện lạc vắng vẻ, một người mặc áo choàng đen đang nghe thủ hạ báo cáo.
Thánh Vương, ngài không tiến cung kiểm tra tình huống một chút sao?
Vô dụng, Đế đô đã bị Võ Huy Hầu hoàn toàn trưởng khống, hơn nữa 4 vạn quân đội của Võ Huy Hầu cũng tiến vào Đế đô, Đế đô chúng ta là không chiếm được rồi.
Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Chúng ta muốn về Từ Châu sao?
Không, chúng ta ở Đế đô chờ một chút xem sao. Mấy ngày nay sẽ không ngừng có tướng quân biên quân đến, Hoàng hậu nương nương vậy mà không có Triệu Vương Thế Sung ta về Đế đô. Xem ra Hoàng hậu nương nương đối với ta nổi lên nghi ngờ.
Vâng, Thánh Vương.
Trong Đại Tùy Đế đô, mấy ngày nay người trong giang hồ cũng dần dần nhiều hơn, thậm chí một số thế lực ẩn tàng của Đại Tùy đều nhao nhao xuất hiện tại Đế đô nghe ngóng tin tức.
Đại Tùy Hoàng đế Dương Quảng mệnh không còn lâu, Đại Tùy sắp loạn, một số thế lực mưu đồ bất chính đều muốn vào lúc này chia cắt Đại Tùy.
Ngày hôm sau, trong hoàng cung, Tô Thần tinh thần sảng khoái từ tẩm cung Hoàng hậu đi ra.
Hôm qua Tô Thần và Tiêu Hoàng hậu dính lấy nhau cả một ngày, hắn buổi tối cũng là dưới sự hầu hạ của Tiêu Hoàng hậu cùng nhau nghỉ ngơi. Tiêu Hoàng hậu mỹ diễm tuyệt mỹ, Tô Thần là hưởng thụ được sự nhu tình và nhiệt tình như lửa của nàng. Liêu Sinh Phiêu nhớ nhìn thấy Tô Thần từ trong phòng Hoàng hậu đi ra, nàng liền vội vàng tiến lên bẩm báo nói: "Chủ nhân, Đế đô mấy ngày nay đến rất nhiều người trong giang hồ, người ma môn nhiều nhất, Tống Việt Linh Nam, Độc Tôn Bảo Ba Thủ, còn có một số thế lực thần bí đang điều tra."
Tô Thần nghe được lời của Liêu Sinh Phiêu nhớ thì vô cùng khinh thường. Trong những thế lực này cũng chỉ có Lĩnh Nam và Độc Tôn Bảo cường đại một chút. Vương Thế Sung hẳn là cũng tới. Vương Thế Sung của thế giới này không có ở Lạc Dương, mà là xuất hiện ở Từ Châu. Vương Thế Sung hẳn vẫn là người của Đại Minh Tôn giáo, hình như là nguyên tử gì đó, hơn nữa hắn còn là tướng quân Từ Châu thành, Vương Thế Sung dã tâm bừng bừng lúc này hẳn là cũng ngồi không yên. Còn có Đỗ Phục Uy, Vương Tử Thông, những quân khởi nghĩa được Đại Tùy chiêu an, những người này có thể đều sẽ không an phận. Những người này mặc dù vị trí có chút sai lệch so với trong cốt truyện, nhưng những người này đều là người dã tâm cực lớn. Dương Quảng vừa chết, Đại Tùy đầu tiên sẽ là những người này loạn lên trước.
Hừ, đây đều là một đám không biết sống chết, Phiêu Nhứ, cho người giám sát chặt chẽ bọn hắn, chờ ta giải quyết xong những tướng quân kia, những thế lực này một cái không chừa toàn bộ tiêu diệt.
Vâng, chủ nhân.
Trong vài ngày tiếp theo, các tướng quân biên quân từng người đều phụng chiếu trở lại Đế đô.
Tô Thần và Tiêu Hoàng hậu cũng gặp mặt những lao tướng quân trung thành với Đại Tùy này, dưới sự khuyên bảo của Tiêu Hoàng hậu và Lai Hộ Nhi, những quân đội này cũng biết Đại Tùy Đế quốc sắp chia năm xẻ bảy. Bọn hắn nếu không thần phục Tô Thần, Đại Tùy Đế quốc không phải tứ phân ngũ liệt thì chính là bị Đại Đường Đế quốc tiêu diệt, đây là kết quả những tướng quân này không muốn nhìn thấy, cuối cùng những tướng quân này đều lựa chọn hiệu chung với Tô Thần và Tiêu Hoàng hậu. Tô Thần cũng hứa hẹn cho những tướng quân này tiền tài, lương thảo và vũ khí khôi giáp duy trì, thậm chí quân lương binh sĩ quân đội đều tăng lên gấp 3, điều này làm cho những lao tướng quân này nghe được đều vô cùng cao hứng. Đại Tùy thật sự là quá nghèo, biên quân dưới trướng bọn hắn quân lương đều gấp lần gấp nữa, vũ khí khôi giáp nghiêm trọng thiếu thốn, binh sĩ càng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Hiện tại có Tô Thần duy trì, sức chiến đấu của biên quân Đại Tùy sẽ trong thời gian ngắn nhất tăng lên, cho dù là cùng Đại Đường Đế quốc đánh một trận, Đại Tùy Đế quốc cũng không có khả năng sẽ thua. Trong đại điện, sau khi những tướng quân này đều tuyên thệ hiệu trung hắn, Tô Thần liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, những kẻ phản bội sớm muộn sẽ phản bội, Tô Thần cũng sẽ không giữ lại những u nhọ kia. Tô Thần đứng lên ra lệnh, "Lai Hộ Nhi, ngươi lập tức trở về chỉnh quân tiến công Hải Lâm quận, Lý Tử Thông phải giết hắn, ta muốn nhìn thấy đầu người của hắn."
"Vâng, thân vương điện hạ."
Tô Thần lại nhìn về phía một đại hán đầy râu ria ra lệnh, "Dương Nghĩa Thần, ngươi dẫn đầu 5 vạn biên quân tập kích Từ Châu, người của Vương Thế Sùng toàn bộ tiêu diệt."
"Vâng, thân vương điện hạ."
"Trương Tu Đả lão tướng quân, Đỗ Phục Uy ở Lịch Dương giao cho ngươi, còn có Bồ Công Hưu ở Đan Dương cũng thuận tiện diệt trừ."
"Vâng, thân vương điện hạ."
"Ngư Cụ La, Lâm Sĩ Hoành ở Dự Trương, giao cho ngươi xử lý."
"Vâng, thân vương điện hạ."
Tô Thần sau khi ra lệnh xong, hắn liền hứa hẹn với những tướng quân này, "Các ngươi mỗi người mang 10 vạn bạc trở về, nói cho binh sĩ dưới trướng, chỉ cần dũng cảm giết địch, ban thưởng của ta sẽ không thiếu."
"Đa tạ thân vương điện hạ."
Tô Thần nhìn những tướng quân này nhắc nhở, "Đều mau chóng chạy trở về hoàn thành nhiệm vụ của ta, sau khi ưu nhọt nội bộ Đại Tùy trừ bỏ, chúng ta phải đối mặt Đại Đường Đế quốc tiến công, thời gian sẽ không quá lâu, các ngươi nhất định phải trong vòng 1 tháng tiêu diệt những ưu nhọt kia."
Trương Tu Đà đứng lên nghiêm túc nói với Tô Thần, "Thân vương yên tâm, biên quân Đại Tùy chúng ta chỉ cần có thể ăn no, có vũ khí khôi giáp sắc bén, có quân lương cầm, biên quân Đại Tùy chúng ta sẽ không kém hơn quân đội Đại Đường."
Chương 307, niềm vui ngoài ý muốn, bắt sống Đại Đường công chúa Lý Tú Ninh.
Chương 307, niềm vui ngoài ý muốn, bắt sống Đại Đường công chúa Lý Tú Ninh.
Trong hoàng cung, sau khi những tướng quân này đều rời đi, Tô Thần gọi Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ Tỷ muội tới. Những thế lực ẩn tàng trong Đế đô cũng nên thanh lý, mấy ngày nay những thế lực kia có thể nói lôi kéo không ít quan viên Đại Tùy, Tô Thần cũng muốn nhân cơ hội này làm một cuộc đại thanh lý.
Tô Thần nhìn về phía Liêu Sinh Tỷ muội ra lệnh, "Tuyết Cơ, Phiêu Nhứ, các ngươi phân biệt mang theo 3000 trọng giáp bộ binh và 5000 bộ binh đi tiêu diệt những thế lực ẩn tàng tại Đế đô, có thể bắt sống thì bắt sống, không thể bắt sống thì thông thông giết chết."
"Vâng, chủ nhân."
"Chờ một chút, các ngươi lại phân biệt mang 1000 thần tí cung tiễn thủ, một số người trong giang hồ thực lực cường đại thì để cùng tiễn thủ bắn chết."
"Vâng, chủ nhân."
Tiêu Hoàng hậu nhìn thấy Tô Thần bố trí xong, nàng liền đi đến sau lưng Tô Thần dùng 2 tay xoa bóp cho Tô Thần.
Tiêu Hoàng hậu vừa xoa bóp cho Tô Thần, nàng vừa hỏi Tô Thần, "Tô Thần, qua hôm nay, Đại Tùy có thể an ổn vượt qua nguy cơ đi?"
Tô Thần dựa vào sự mềm mại của Tiêu Hoàng hậu nói, "Không, qua hôm nay Đại Tùy Đế đô là an ổn, nơi khác của Đại Tùy phải xem tốc độ của bọn Lai Hộ Nhi tướng quân, nhanh nhất cũng phải 20 ngày mới có thể có kết quả, chỉ cần những u nhọn kia đều bị trừ bỏ, Đại Tùy Đế quốc về sau sẽ càng ngày càng cường đại." Tiêu hoàng hậu bị Tô Thần dựa vào sắc mặt đỏ bừng có chút bất đắc dĩ. Tên tiểu hỗn đản này có cơ hội liền chiếm tiện nghi nàng. Mấy ngày nay nàng ngày ngày bị Tô Thần khi dễ. Nàng mấy ngày nay cả ngày đi đường đều chân mềm, Tiêu hoàng hậu hiện tại có chút sợ hãi tên tiểu hỗn đản giống như châu này. Đại Đường đế quốc thì sao? Đại Đường đế quốc sẽ không từ bỏ cơ hội tiến công tốt như vậy. Tô Thần lắc đầu giải thích nói, Đại Đường đế quốc e rằng có lòng không đủ lực, nếu lại tùy loạn lên, Đại Đường đế quốc chỉ cần xuất động 20 vạn quân đội, liền có thể chiếm cứ mảng lớn quốc thổ Đại Tùy, nhưng Đại Tùy đế quốc có chúng ta ở đây, về sau là không có khả năng chia năm xẻ bảy loạn lên. Hơn nữa Đại Đường đế quốc và Đột Quyết vừa mới xảy ra chiến tranh, Đại Đường đế quốc cũng là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, Đại Tùy đế quốc không có phát sinh phản loạn, xác suất Đại Đường đế quốc xuất binh là vô cùng thấp. Tiêu hoàng hậu nghe được lời Tô Thần liền gật đầu. Bất quá, nàng nghĩ đến danh sách Tô Thần đưa cho nàng, đại thần trên triều đình 2/3 đều bị lôi kéo. Tô Thần nếu đem những người này toàn bộ đều giết, Đại Tùy đế quốc lập tức liền thiếu đi quá nhiều quan viên, Đại Tùy đế quốc có thể đều không thể vận chuyển được nữa. Tiêu hoàng hậu nhíu mày hỏi Tô Thần, lần này nếu thanh lý quan viên Đại Tùy đế quốc, chúng ta cũng không có nhiều quan viên như vậy có thể bổ sung, quan viên thiếu hụt phải làm sao bây giờ? Tô Thần nghĩ nghĩ liền nói, mở khoa cử đi, hiện tại cũng chỉ có thể mở khoa cử chiêu mộ một số nhân tài trước, ta về sau lại nghĩ biện pháp làm một số nhân tài tới. Tô Thần đối với những quan viên muốn giết không có cảm thấy đáng tiếc, một số ngự sử không có việc gì kiếm việc, một số quan viên lễ bộ, còn có một số quan viên lại bộ, Đại Tùy chính là thiếu đi những quan viên này cũng có thể vận chuyển. Lúc này, trong Đại Tùy đế đô, bốn cửa thành lớn đột nhiên đóng lại. Từng đội quân đội nhanh chóng hướng về các phương hướng tiến lên, một số khách sạn, một số phủ đệ, còn có một số viện lạc cẩn tàng trong khu dân cư bình thường, những nơi này đều bị quân đội nhanh chóng bao vây, cao thủ bên trong mưu toan chạy trốn đều bị cùng tiễn thủ nhau nhau bắn chết. Tại một phủ đệ, nữ tử anh khí đang đọc sách. Một thị nữ chạy nhanh tới kêu lên, "Tiểu thư, không xong, phủ đệ chúng ta bị quân đội vây khốn, có hơn mấy ngàn quân đội." Nữ tử anh khí nghe được lời thị nữ sắc mặt liền thay đổi. Nàng suy đoán thân phận của nàng hẳn là bại lộ. Lần này phiền toái, nữ tử anh khí có chút hoảng loạn, mấy ngày nay nàng bí mật thuyết phục rất nhiều quan viên Đại Tùy, nàng đoán chừng có thể có quan viên Đại Tùy bán đứng nàng. Đáng chết, chúng ta có thể bị phát hiện. Thị nữ có chút kinh hoàng hỏi, "Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ?" "Trước đi ra xem một chút." "Vâng, tiểu thư." Trước phủ đệ, Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn mật tín trong tay cười cười, nàng không nghĩ tới lần này muốn bắt được một con cá lớn, Đại Đường Đế quốc trưởng công chúa Lý Tú Ninh, đây chính là một con cá lớn 10 phần trọng lượng. Lúc này, nữ tử anh khí từ trong phủ đệ đi ra lạnh mặt hỏi, "Các ngươi tại sao muốn vây khốn phủ đệ của ta?" Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn về phía Lý Tú Ninh khinh thường nói, "Đại Đường Đế quốc Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, đến bây giờ còn muốn giả bộ tiếp sao?" Lý Tú Ninh nghe được lời của Liêu Sinh Tuyết Cơ, nàng liền giật mình hỏi, "Ngươi là người phương nào? Làm sao biết thân phận của ta?" "Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, từ bỏ phản kháng, nếu không giết không tha." "Ngươi là người của Võ Uy Hầu?" "Không sai." Lý Tú Ninh không nghĩ tới người của Võ Uy Hầu sẽ phát hiện hành tung của nàng, nàng biết lần này phải ngã trong tay Võ Uy Hầu rồi, hơn 3000 quân đội, nàng trên trăm hộ vệ căn bản cũng không giết ra được. Lý Tú Ninh nghĩ nghĩ liền mở miệng nói, "Ta có thể đi theo ngươi, nhưng người trong phủ đều là vô tội, ta hy vọng ngươi có thể buông tha bọn hắn." Liêu Sinh Tuyết Cơ lắc đầu lạnh lùng nói, "Lý Tú Ninh, ngươi không có đường trả giá, ngươi và thị nữ bên cạnh ngươi có thể sống, những người khác đều phải chết. Vậy ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Vậy cũng không do ngươi, lên, ngoại trừ Lý Tú Ninh và thị nữ của nàng, người trong phủ đệ một cái không chừa." "Vâng, giết cho ta." Trọng giáp bộ binh thống lĩnh cầm chiến đao hét lớn ra lệnh, hắn mang theo trọng giáp quân đoàn liền xông về phía phủ đệ. "Muốn chết?" "Buốt." "Lý Tú Ninh, đối thủ của ngươi là ta." Lý Tú Ninh đối với trọng giáp quân đoàn muốn ra tay, Liêu Sinh Tuyết Cơ nhanh chóng một cước đá về phía Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh chỉ là một tiên thiên đỉnh phong tu vi cảnh giới, Liêu Sinh Tuyết Cơ trong vòng 10 chiêu liền có thể bắt sống Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh bị Liêu Sinh Tuyết Cơ ngăn lại, nàng liền phẫn nộ quá to, "Đáng hận. Lý Tú Ninh, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại đầu hàng còn kịp, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí." "Giết." Liêu Sinh Tuyết Cơ thấy Lý Tú Ninh lại công kích tới, nàng nhanh chóng rút ra võ sĩ đao một đao bổ tới. "Buốt." "Không biết tự lượng sức mình." Tu vi cảnh giới của Lý Tú Ninh và Liêu Sinh Tuyết Cơ chênh lệch quá nhiều. Liêu Sinh Tuyết Cơ tùy ý một đao liền đem Lý Tú Ninh đánh bay ra ngoài, đây là Liêu Sinh Tuyết Cơ không có muốn giết Lý Tú Ninh, nếu không Lý Tú Ninh một đao liền sẽ bị nàng miểu sát. Khu khu. Lý Tú Ninh ho khan phun ra mấy ngụm máu vô cùng bất đắc dĩ. Nàng nhìn ra Liêu Sinh Tuyết Cơ là một tông sư cao thủ. Lần này đến Đại Tùy Đế quốc, Lý Tú Ninh vốn cho rằng là một nhiệm vụ dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ bị người của Võ Uy Hầu phát hiện hành tung, nàng lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn thấy Lý Tú Ninh từ bỏ phản kháng, nàng phất phất tay ra lệnh, "Người đâu, bắt lấy Lý Tú Ninh đưa đi hoàng cung." "Vâng." Chương 308, Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh Mỹ Diễm. Chương 308, Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh Mỹ Diễm. Trên quảng trường bên ngoài đại điện hoàng cung, một số tù binh bị bắt tới đều bị áp giải ở chỗ này, hơn 10 tù binh đều bị trói gô quỳ trên mặt đất. Khi Lý Tú Ninh và thị nữ của nàng bị áp giải đến nơi đây, nàng cũng là vô cùng giật mình. Bên trong có mấy người nàng mấy ngày nay cũng đã gặp, Lý Tú Ninh không nghĩ tới ngay cả những người này cũng đều bị bắt tới. "Quỳ xuống." "Đừng hòng, ta là Đại Đường công chúa, ta sẽ không quỳ." "Bút." Lý Tú Ninh vừa mới nói sẽ không quỳ, một tên hắc giáp binh sĩ một cước đá vào chân Lý Tú Ninh cũng bị tên lính này đá ngã xuống đất. "Không quỳ thì chết." Thị nữ của Lý Tú Ninh vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, nàng dùng thân thể đỡ Lý Tú Ninh dậy. Thị nữ nhìn thấy Lý Tú Ninh đau đến nghe răng, nàng liền vội vàng hỏi, "Tiểu thư, người không có việc gì chứ?" ta không sao. Thị nữ nhìn bộ dáng quật cường của Lý Tú Ninh nhắc nhở, tiểu thư, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta vẫn là đừng đối đầu với những binh lính này. Lý Tú Ninh nghe được lời thị nữ thì tức giận kêu lên, không được, ta không thể quỳ, ta chính là chết cũng không thể quỳ xuống. Bụp bụp bụp. Lúc này, Tô Thần từ trong đại điện đi ra nhìn thấy Lý Tú Ninh liền vỗ tay nói, đại đường Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, ngươi quả nhiên là một nữ trung hào kiệt. Tham kiến hầu gia. Hắc giáp quân đội chung quanh nhìn thấy Tô Thần đến, những quân đội này vội vàng hành lễ với Tô Thần nói, đều miễn lễ. Lý Tú Ninh nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, võ uy hầu Tô Thần. Không sai. Tô Thần không nghĩ tới trong những thế lực đến đại tùy đế đô quấy rối lần này, còn có đại đường Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh. Đây chính là một niềm vui ngoài ý muốn. Tô Thần lần trước đi Trường An đều không có thấy được phong thái của Lý Tú Ninh, hắn không nghĩ tới cách nửa năm Lý Tú Ninh sẽ trở thành tù binh của hắn. Một tù binh công chúa Mỹ diễm tuyệt mỹ, hắn cũng là lần đầu tiên đạt được. Tô Thần dò xét Lý Tú Ninh một chút liền gật đầu. Lý Tú Ninh không hổ là người làm cho Khấu Trọng mê mẩn đến từ bỏ tranh bá thiên hạ, lông mày lá liêu cong cong, đôi môi đỏ mọng tiểu nộ nước át, dung nhan diễm lệ, dáng người lồi trước bên sau, thậm chí ngọn núi ngạo nghệ cũng là vô cùng đột xuất. Bất quá, Lý Tú Ninh đều là nữ nhân 30 tuổi rồi, nàng lại không phải người trong giang hồ, làm sao đến bây giờ đều không có thành thân. Lý Tú Ninh sẽ không phải là một người đồng tính luyến ái chứ? Lý Tú Ninh không nghĩ tới võ uy hầu Tô Thần trẻ tuổi như vậy, đại ma vương lừng lẫy nổi danh giang hồ cũng chỉ là một người trẻ tuổi, xem ra trên giang hồ là đem Tô Thần nâng quá cao rồi. Một người trẻ tuổi chừng 20, hắn có bản lĩnh gì để người trong giang hồ đều sợ hãi hắn? Lý Tú Ninh trừng mắt nhìn Tô Thần quát hỏi, võ uy hầu, ta chỉ là đến đại tùy đế quốc du ngoạn, ngươi vì sao muốn phái quân đội bắt ta? Tô Thần nghe được lời của Lý Tú Ninh liền chào phúng nói, du ngoạn. Lý Tú Ninh, ngươi xem ta là một kẻ ngu sao? Ngắn ngủi mấy ngày, ngươi hình như vì Lý Thế Dân chiêu mộ không ít quan viên đại tùy. Lý Tú Ninh, có muốn gặp những quan viên ngươi chiêu mộ không? Lý Tú Ninh giật mình hỏi, ta làm hết thể ngươi đều biết. Tô Thần gật đầu trả lời, đương nhiên, từ khi ta đến đại tùy đế đô, chuyện phát sinh ở đại đường đế đô ta đều biết rõ ràng. Ngươi, còn có những người này, các ngươi cho là việc các ngươi làm đều thiên ý vô phùng sao? Lúc này, một thanh niên quỳ trên mặt đất trên quảng trường kêu lên với Tô Thần, võ uy hầu, ta là con trai Giải Văn Long của Giải Vi Độc Tôn Bảo thuộc trung, còn xin võ uy hầu buông tha ta, Độc Tôn Bảo về sau sẽ báo đáp hầu gia. Tô Thần nghe được thanh niên tên Giải Văn Long, hắn liền nghi hoặc hỏi, Giải Văn Long, ngươi và Tống gia Lĩnh Nam thông gia rồi sao? Giải Văn Long đội vàng gật đầu trả lời, thông gia rồi, hầu gia, hai tháng sau, ta sẽ cưới đại tiểu thư Tống gia Tống Ngọc Hoa làm vợ. Tô Thần nghe được lời Giải Văn Long trong lòng nghĩ, hắn không nghĩ tới trong thế giới Tổng Võ Tống Việt và Độc Tôn Bảo vẫn là thông gia. Nơi này không phải thế giới trong cốt truyện, Tống Việt và Độc Tôn Bảo thông gia, chẳng lẽ Tống Việt cũng không thành thật muốn nhân lúc này tiến công đại tùy sao? Tô Thần nhìn thấy trung niên nhân bên cạnh Giải Văn Long, trung niên nhân này vừa rồi hình như muốn ngăn cản Giải Văn Long nói chuyện. Một tông sư tu vi cảnh giới, thực lực trung niên nhân này coi như không tệ, nhưng hắn lại là ai? Hộ vệ của Giải Văn Long, hay là người của một thế lực khác? Ngươi là người phương nào? Giải Văn Long giống như một tên chó săn đội vàng đoạt trả lời, hầu gia, hắn là ngân tu Tống Lỗ của Tống Việt. Ngân tu Tống Lỗ của Tống Việt. Tô Thần không nghĩ tới Tống Lỗ của Tống Việt đích thân đến đế đô, xem ra Tống Việt thật sự muốn chết. Không sai, lão phu chính là Tống Lỗ. Tô Thần sắc mặt lạnh lùng phất phất tay ra lệnh, người đâu, lôi Tống Lỗ xuống chém, đầu người phái người đưa cho Tống Việt ở Lĩnh Nam. Vâng, hầu gia. Võ uy hầu, đại huynh ta sẽ báo thủ cho ta. Tống Lỗ không nghĩ tới Tô Thần chỉ hỏi tên hắn liền muốn giết chết hắn, hắn chính là đường đệ của Thiên Đao Tống Khuyết Lĩnh Nam, võ uy hầu chẳng lẽ liền không sợ đường huynh Tống Khuyết của hắn sẽ đến giết hắn sao? Giải Văn Long nghe được mệnh lệnh của Tô Thần thì sợ đến mức sủi lơ trên mặt đất, hắn hiện tại chỉ sợ Tô Thần sẽ ngay cả hắn cũng chém. Tô Thần nghe được lời Tống Lỗ thì khinh thường nhếch môi. Tống Việt đã chuẩn bị cùng đại tùy là địch, Tô Thần giữ lại cái tên ngân tu Tống Lỗ này để ăn Tết sao? Thiên Đao Tống Khuyết, hắn hẳn là cao thủ nửa bước thiên nhân cảnh. Tô Thần đối với Tống Khuyết thật đúng là không sợ hãi, Diễm Phi và Yêu Nguyệt, Liên Tinh đều là nửa bước thiên nhân cảnh, còn có Hoa Bạch Phượng mỹ phụ kia, Thiên Đao Tống Khuyết dám đến giết mình, Tô Thần liền để những nữ nhân này của đầu Thiên Đao Tống Khuyết. Tô Thần nhìn về phía một trung niên nhân quỳ thấp khắc hỏi, người tên là gì? Trung niên nhân này vội vàng cung kính trả lời, tiểu nhân tên Hương Ngọc Sơn, hầu gia, ta chỉ là một thương nhân, ta không có muốn tạo phản. Hương Ngọc Sơn, mẹ kiếp, cái này chính là Hương Ngọc Sơn thai họa vô số nữ nhân kia. Tô Thần thống hận nhất kẻ buôn người mua bán nữ nhân. Người đâu, đem Hương Ngọc Sơn lăng trì xử tử. Vâng, hầu gia. Hương Ngọc Sơn hoảng sợ cầu xin tha thứ với Tô Thần, hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng a. Hương Ngọc Sơn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà ngay cả hắn cũng muốn giết, thậm chí còn muốn lăng trì xử tử. Hương Ngọc Sơn có chút hối hận khi đến đế đô. Lý Tú Ninh nhìn Tô Thần liên tiếp xử tử hai người, thậm chí bên trong còn có một đường đệ của Tống Khuyết Lĩnh Nam. Lý Tú Ninh vô cùng nghi hoặc, Tô Thần liền không lo lắng Lĩnh Nam khởi binh đánh đại tùy sao? Hay là Tô Thần căn bản cũng không để ý Lĩnh Nam Tống Việt? Tô Thần nhìn về phía mỹ nữ bị trói quỳ trên mặt đất tiếp theo, hắn liền tò mò hỏi, tiểu mỹ nữ, ngươi lại là ai? Chương 309, Hồng Phấn Bang chủ Vân Ngọc Trân, tin tức của Khấu Trọng và Từ Từ Lăng. Chương 309, Hồng Phấn Bang chủ Vân Ngọc Trân, tin tức của Khấu Trọng và Từ Từ Lăng. Tô Thần nhìn lục y nữ tử quỳ trên mặt đất thì vô cùng tò mò. Trong hơn 10 người quỳ trên quảng trường chỉ có một nữ tử, hơn nữa nữ tử này còn là một tiểu cặn bã tiên tiên sơ kỳ. Một nữ tử? Đây là thế lực nào? Nàng là thủ hạ của những tướng quân mưu đồ bất chính, hay là một số môn phái giang hồ muốn đục nước méo cỏ? Hầu ra, tiểu nữ tử là bang chủ Cự Kình Bang Vân Ngọc Trân, tiểu nữ tử không có muốn mưu đồ bất chính, ta ta chỉ là muốn đến đế đô xem một chút, ta cũng không có lôi kéo quan viên đại tùy. Ta đệ Vân Ngọc Trân. Hồng phấn bang chủ Vân Ngọc Trân. Tô Thần không nghĩ tới nữ tử này vậy mà sẽ là Vân Ngọc Trân. Chỉ là Vân Ngọc Trân này nhìn tuổi không lớn lắm. Tô Thần cũng không biết nàng và Độc Cô Sách của Độc Cô Phiện, còn có Hương Ngọc Sơn vừa mới bị xử tử có gian tình hay không. Trong cốt truyện, Vân Ngọc Trân hình như còn là nữ nhân đầu tiên của Khấu Trọng, cũng là nữ nhân đầu tiên hôn từ Tử Lăng. Vân Ngọc Trân, ngươi có biết Khấu Trọng và từ Tử Lăng? Vân Ngọc Trân nghe được lời Tô Thần thì vội vàng trả lời, bẩm hầu gia, tiểu nữ tự biết, Khấu Trọng và từ Tử Lăng ta trước kia từng gặp ở thuộc địa, bất quá chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, huynh đệ bọn hắn hình như đi lĩnh nam. Thuộc địa? Lại đi lĩnh nam? Tô Thần nghe được lời Vân Ngọc Trân có chút kinh ngạc. Khấu Trọng và từ Tử Lăng không có đạt được trường sinh quyết, bọn hắn đi thuộc địa làm gì? Hiện tại càng là đi lĩnh nam. Tống Ngọc Chí, chẳng lẽ Khấu Trọng và Tống Ngọc Chí cấu kết với nhau rồi? Tô Thần cảm thấy Khấu Trọng và từ Tử Lăng 89 phần 10 đi lĩnh nam Tống Thiệt, xem ra Khấu Trọng và từ Tử Lăng lại đạt được kỳ ngộ. Bất quá không quan hệ, Khấu Trọng và từ Tử Lăng nuôi béo xong cũng có thể làm thịt, hai cái dương bảo vật bạch ngân hoặc hai cái dương bảo vật hoàng kim, Tô Thần cũng sẽ không bỏ qua. Hơn 10 người quỳ phía sau, Tô Thần hỏi một chút liền toàn bộ xử tử bọn hắn, một số cá tạp, Tô Thần cũng lười cùng những người kia lãng phí nước bọn. Trên quảng trường chỉ còn lại Lý Tú Ninh và thị nữ của nàng, Giải Văn Long Độc Tôn Bảo, Vân Ngọc Chân Cự Kỳ Bang. Ba người này còn đều hữu dụng. Lý Tú Ninh có thể dùng để uy hiếp Lý Thế Dân. Lý Thế Dân của đại đường không phải muốn đánh đại tùy sao? Lý Thế Dân nếu biết Lý Tú Ninh bị bắt, Lý Thế Dân là vì Lý Tú Ninh từ bỏ đánh đại tùy đây, hay là vì hoành đồ bá nghiệp từ bỏ Lý Tú Ninh? Tô Thần cũng muốn biết Lý Thế Dân sẽ lựa chọn như thế nào. Phụ thân của Giải Văn Long ở Độc Tôn Bảo Hích Châu thuộc địa, nơi đó dễ thủ khó công hơn nữa còn đều là đường núi, nếu có thể nắm giữ Độc Tôn Bảo, chuyện này đối với đại tùy thu hồi Hích Châu thuộc địa là vô cùng dễ dàng. Vân Ngọc Trân cũng là một người hữu dụng. Cự Kình Bang vô cùng quen thuộc thủy vực Trường Giang trong cảnh nội đại tùy, chuyện này đối với Tô Thần mà nói cũng là một thế lực không tệ, ít nhất hắn hiện tại không có khống chế thủy vực sai tống phức tạp trong cảnh nội đại tùy. Tham kiến hầu gia. Lúc này, một đội binh lính lại áp giải hơn 10 người đến, một bách phu trưởng hành lễ với Tô Thần nói: "Những người này là ai?" Tô Thần nhìn hơn 10 người này cảm giác tò mò. Hơn 10 người này thực lực đều không yếu, bất quá hơn 10 người này hiện tại toàn thân đều có thương tích, hơn nữa một số người trên thân thể còn cắm mấy mũi tên, thậm chí còn có 3 người là bị khiêng tới. Bách phu trưởng hành lễ với Tô Thần trả lời: "Bẩm hầu gia, những người này hình như là người của Đại Minh tôn giáo gì đó, những người này đều vô cùng cường đại, chúng ta có hơn 100 huynh đệ đều bị những người này giết chết, nếu không phải các huynh đệ thần tí cùng chi viện, chúng ta có thể sẽ thương vong càng nhiều huynh đệ." Đại Minh tôn giáo. Tô Thần nghe được là Đại Minh tôn giáo liền hiểu những người này là ai. Vương Thế Sung, nguyên tử của Đại Minh tôn giáo, cũng có thể nói là Thánh Vương, đại tùy từ châu thành trấn thủ tướng quân của thế giới này cũng là Vương Thế Sung. Tô Thần cảm thấy lần này thật đúng là gặp vận may lớn. Hôm nay không chỉ bắt được đại đường công chúa Lý Tú Ninh, trong hơn 10 người này, Vương Thế Sung hẳn là cũng ở bên trong. Tô Thần nhìn về phía hơn 10 người này mở miệng hỏi, các ngươi ai là Vương Thế Sung? Hơn 10 người bị áp giải trên quảng trường, bọn hắn nghe được lời Tô Thần sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ trực tiếp nói ra tên Vương Thế Sung. Đại Minh tôn giáo là vô cùng thần bí, tên của Vương Thế Sung chỉ có mấy nhân vật trọng yếu biết, bọn hắn đều là nghĩ mãi không ra, Tô Thần vì sao lại biết Vương Thế Sung là người của Đại Minh tôn giáo? Không nói, giết. Tô Thần nhìn những người này đều không mở miệng, hắn tùy ý chỉ vào một người ra lệnh. Phốc suy, một tên hắc giáp binh sĩ lập tức liền chém đầu người mà Tô Thần chỉ. Còn không muốn nói sao? Tiếp tục giết. Bụp bụp. Tô Thần liên tiếp chỉ 5-6 người, những người này đều bị hắc giáp binh sĩ không chút do dự chém đầu. Ta chính là Vương Thế Sung. Lúc này, một trung niên nhân mặc áo đen hét lớn. Trong lòng Vương Thế Sung cũng là bất đắc dĩ. Hắn nếu lại không thừa nhận hắn chính là Vương Thế Sung, Tô Thần lần sau sẽ chỉ vào hắn, Vương Thế Sung cũng không muốn cứ như vậy bất ức bị chém đầu chết đi. Tô Thần nhìn thoáng qua Vương Thế Sung liền chuẩn bị chém giết hắn. Hắn chỉ là muốn xác định Vương Thế Sung có ở trong những người này hay không. Vương Thế Sung đã xuất hiện ở đây, hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục sống sót, một nguyên tử Đại Minh tôn giáo, thậm chí còn là người một lòng muốn mưu nghịch, Tô Thần làm sao có thể lưu lại hắn? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thừa nhận ngươi là Vương Thế Sung, người đâu, toàn bộ chém giết bọn hắn. Vương Thế Sung nghe được Tô Thần còn muốn giết hắn, hắn liền vội vàng kêu to, "Võ Huy Hầu, ta là tam phẩm tướng quân của Đại Tùy, ngươi không có quyền xử tử ta." Tô Thần khinh thường chào phúng Vương Thế Sung, "Vương Thế Sung, ta muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải chết, tam phẩm trấn thủ tướng quân. Quan chức này rất lớn sao? Quên nói cho ngươi biết, quân đội của ta đã xuất phát đi từ châu không cần ngươi tiếp tục tới trấn thủ." Vương Thế Sung thấy Tô Thần là không giết hắn không được, hoàng đế Dương Quảng mệnh không còn lâu, cũng cứu không được hắn. Vương Thế Sung nghĩ đến Tiêu hoàng hậu trong hoàng cung, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Tiêu hoàng hậu có thể cứu hắn một mạng. Vương Thế Sung liền đối với đại điện hoàng cung la to lên, "Ta muốn gặp hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cứu mạng, hoàng hậu nương nương cứu mạng." Giết. Bộp bộp bộp. Hắc giáp binh sĩ nghe được mệnh lệnh của Tô Thần, bọn hắn liền vung đao từng cái chém giết đám người Vương Thế Sung. Lý Tú Ninh nhíu mày nghĩ đến lời Tô Thần vừa nói. Từ châu do Vương Thế Sung trưởng khống, Tô Thần vậy mà phái ra quân đội đi tiến công, nàng nghĩ không ra Tô Thần rốt cuộc là muốn làm gì. Bất quá, Lý Tú Ninh suy đoán Tô Thần có thể muốn trưởng khống toàn bộ Đại Tùy đế quốc, thậm chí có thể nhân lúc Dương Quảng sắp chết mưu nghịch tạo phản. Tô Thần nhìn về phía Lý Tú Ninh đang suy nghĩ tâm sự, hắn liền mặt không thay đổi hỏi, "Lý Tú Ninh, ngươi nói ta có muốn hay không cũng chém đầu ngươi đưa cho Lý Thế Dân?" "Ngươi sẽ không." Chương 310, 108 tên tiểu tiếp. Tô Thần trêu chọc Lý Tú Ninh. Chương 310, 108 tên tiểu tiếp. Tô Thần trêu chọc Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh nghe được lời uy hiếp của Tô Thần căn bản không thèm để ý, nàng không tin Tô Thần sẽ giết nàng. Lý Tú Ninh còn sống so với chết đi càng hữu dụng, một đế quốc công chúa, Tô Thần không có khả năng không dùng nàng để đổi lấy một số lợi ích. Tô Thần nhìn về phía Lý Tú Ninh gật đầu nói, ngươi nói không sai, nữ nhân xinh đẹp mỹ diễm như ngươi ta làm sao có thể giết ngươi. Lý Tú Ninh, ngươi về sau chính là tiểu thiếp thứ 108 của ta, có một công chúa làm tiểu thiếp, cảm giác này hẳn là vô cùng không tệ. Lý Tú Ninh nghe được lời Tô Thần sắc mặt đều thay đổi, nàng không nghĩ Tô Thần vậy mà muốn ra tay với nàng. Lý Tú Ninh cũng nghĩ đến một số lời đồn về Tô Thần, một sắc ma vô sỉ không biết xấu hổ, nàng hiện tại rơi vào trong tay Tô Thần, Lý Tú Ninh lo lắng tên sắc phôi vô sỉ này thật sự sẽ ra tay với nàng. Lý Tú Ninh có chút hoảng loạn mắng to Tô Thần, ngươi vô sỉ. Tô Thần nghe được tiếng mắng của Lý Tú Ninh liền chào phúng nói, "Xùy, ta vô sỉ. Đệ đệ Lý Thế Dân của ngươi kia không phải càng thêm vô sỉ sao? Giết huynh giết đệ, thậm chí ngay cả tẩu tử và đệ muội đều bắt vào trong hoàng cung, đệ đệ Lý Thế Dân của ngươi quả thực ngay cả cầm thú cũng không bằng. Ngươi, thế nào? Ta nói sai sao? Ta..." Lý Tú Ninh sắc mặt khó coi không cách nào giảo biện. Huyền Vũ môn chỉ biến, Lý Thế Dân không chỉ giết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Các, thậm chí ngay cả phu nhân của bọn hắn đều bắt vào trong hoàng cung, chuyện này căn bản cũng không có khả năng phủ nhận, người biết chuyện này quá nhiều. Đại Đường cũng là bởi vì sự vô sỉ của Lý Thế Dân, các đế quốc Trung Nguyên trong Thiên Nguyên Đại Lục đều không muốn kết giao với Đại Đường, thậm chí đều không thừa nhận Đại Đường là đế quốc Trung Nguyên. Tô Thần nhìn Lý Tú Ninh liền quyết định hù dọa tên đồng tính luyến ái này một chút. Lý Tú Ninh, đêm nay chuẩn bị thị tẩm, ngươi nếu muốn chết có thể tự sát, người ở chỗ này đều sẽ không ngăn cản ngươi. Bất quá, ngươi nếu tự sát, ta sẽ lột sạch y phục của ngươi, sau đó đem thi thể trần như nộng của ngươi đưa về Đại Đường đế quốc. Lý Tú Ninh nghe được lời của Tô Thần, sắc mặt nàng đều thay đổi. Lý Tú Ninh tức giận ngực không ngừng phập phồng mắng to, ngươi vô sỉ. Ta chính là vô sỉ đấy. Võ Uy Hầu, ngươi về sau chết không yên lành. Suy, vậy cũng là chuyện về sau. Lý Tú Ninh, đêm nay liền chờ ta sủng hạnh ngươi đi. Tô Thần nói với Lý Tú Ninh xong, hắn liền phất phất tay để binh sĩ áp giải các nàng rời khỏi quảng trường. Về phần giải Văn Long và Vân Ngọc Trân, Tô Thần cũng cho binh sĩ giải bọn họ xuống. Hiện tại chưa phải lúc nói chuyện với bọn hắn, đợi đến khi triệt để trưởng khống Đại Tùy Đế Quốc, hai người bọn hắn mới có đất dụng võ. Trong Đại Tùy Đế đô, chỉ trong một ngày, Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ dẫn theo quân đội tàn sát hơn 3.000 người, còn sao nhà hơn 10 vị đại thần. Hơn 10 vị đại thần càng bị xử tử ngay trên phố, toàn bộ đế đô hiện tại đều lòng người bàng hoàng. Đêm đến, trong hoàng cung, Tô Thần nhìn văn thư đưa tới trong tay liền cười cười. Trong một ngày triệt để diệt trừ những thế lực mưu đồ bất chính kia, một số đại thần bị mua chuộc cũng đã bị xử tử, hơn nữa còn thu được hơn 300 vạn lượng bạc, đây cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tại tẩm cung hoàng hậu, Tiêu hoàng hậu nhìn văn thư Tô Thần đưa cho nàng, trong lòng nàng cũng vô cùng giật mình. Hơn 300 vạn lượng bạc, đây mới chỉ là gia sản của hơn 10 vị quan viên, Tiêu hoàng hậu không ngờ những quan viên này lại có tiền như vậy. Không ngờ những đại thần kia lại có tiền như vậy. Tô Thần uống một ngụm trà cười nói, làm quan không phải là vì phát tài sao, đây mới chỉ là hơn 10 quan viên bình thường, nếu ta thanh trừng thêm một số quan viên trọng yếu, tiền tài cũng không chỉ có chừng này, thậm chí ngàn vạn lượng bạc đều sẽ có. Tiêu hoàng hậu nghe Tô Thần nói liền vội vàng khuyên can, ngươi cũng đừng làm loạn, trên triều đường đã thiếu đi nhiều quan viên như vậy, nếu giết tiếp, Đại Tùy đế quốc thật sự không vận hành nổi nữa. Tô Thần ôm lấy eo thon mềm mại của Tiêu hoàng hậu nói, yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết tiếp. Tiêu hoàng hậu dựa vào trong ngực Tô Thần khẽ nói, đế đô coi như đã an ổn, chỉ cần Lai Hộ Nhi cùng các tướng quân tiêu diệt những kẻ mưu đồ bất chính kia, Đại Tùy đế quốc cũng sẽ không phân liệt. Tô Thần, ngươi thật sự không định làm hoàng đế sao? Tô Thần lắc đầu trả lời, không, ta hiện tại còn chưa thể làm hoàng đế, bất quá, ta có một nữ nhân làm nữ hoàng cũng không tệ. Chủ nhân. Lúc này, Liễu Sinh Tuyết Cơ ở ngoài cửa bẩm báo. Tô Thần nghe được thanh âm của Liễu Sinh Tuyết Cơ liền hỏi, Tuyết Cơ, có chuyện gì? Chủ nhân, hoàng đế Dương Quảng chết rồi. Dương Quảng chết rồi. Tô Thần nghe Dương Quảng chết liền cạn lời lắc đầu. Bất quá cũng tốt, Dương Quảng chết, Tiêu hoàng hậu liền có thể thừa vị. Tiêu hoàng hậu không ngờ Dương Quảng hôm nay liền chết, chuyện này so với thời gian ngự y suy tính sớm hơn 10 ngày. Dương Quảng chết rồi. Chết rồi. Tiêu hoàng hậu từ trong ngực Tô Thần đứng lên nói, ta đi xem một chút, Dương Quảng dù sao cũng là vua một nước, sau khi Dương Quảng chết ta không có mặt cũng không tốt. Cũng tốt, để Tuyết Cơ bảo vệ nàng cùng đi đi. Được. Sau khi Tiêu hoàng hậu rời đi, Tô Thần nhàm chán ngồi trong phòng một lát, hắn liền định đi xem đại đường công chúa Lý Tú Ninh, nữ nhân mỹ diễm kia e rằng còn đang nơm nớp lo sợ để phòng hắn đến. Giờ phút này, Lý Tú Ninh thấp thỏm lo âu đi tới đi lui trong phòng. Nội lực nàng cũng bị phong ấn, Lý Tú Ninh muốn trốn khỏi hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt này căn bản là không thể nào. Nàng hiện tại lo lắng Tô Thần sẽ thật sự đến, vạn nhất Tô Thần thật sự muốn lăng nhục nàng, Lý Tú Ninh còn mặt mũi nào về đại đường. Thị nữ nhìn thấy Lý Tú Ninh hoảng loạn đi tới đi lui, nàng liền an ủi Lý Tú Ninh, công chúa, người đừng lo lắng, Võ Uy Hầu có thể đang hù dọa người, Võ Uy Hầu làm sao có thể có hơn 100 tiểu thiếp. Lý Tú Ninh sắc mặt nghiêm túc nói, Lan Nhi, Võ Uy Hầu chính là một tên sắc phôi vô sỉ. Hắn cho dù không có hơn 100 tiểu thiếp, nhưng tên sắc phôi vô sỉ kia có thể cũng sẽ không buông tha ta. Thân phận công chúa cao quý, điều này đối với tên sắc phôi vô sỉ kia e rằng vô cùng có lực hấp dẫn. Vậy phải làm sao? Thị nữ Tiểu Lan cũng hết cách rồi. Nàng tuy rằng cảm thấy Tô Thần là đang hù dọa Lý Tú Ninh, nhưng nàng nghĩ đến thân phận công chúa của Lý Tú Ninh, Tiểu Lan cũng cảm thấy Tô Thần không thể nào buông tha Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh lấy ra một cây kéo, tàn nhẫn nói, "Thôi, lát nữa tên khốn kiếp kia giảm đến, ta liền cùng hắn đồng quy vu tận." "Lý Tú Ninh, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Chỉ dùng một cây kéo sao?" ngươi cảm thấy ta sẽ bị một cây kéo giết chết à?
Lúc này, Tô Thần đẩy cửa vào, khinh thường nói với Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh nhìn thấy Tô Thần đường hoàng đẩy cửa vào, nàng không ngờ tên sắc phôi vô sỉ này thật sự tới. Lý Tú Ninh cầm kéo chỉ vào Tô Thần, bất an nói, ngươi đi ra ngoài cho ta. Tô Thần nhìn về phía thị nữ Tiểu Lan bên cạnh, phất phất tay nói, tiểu nha đầu, đi ra ngoài.
Ta
đi ra ngoài.
Vâng.
Tô Thần sau khi đuổi tiểu nha đầu ra ngoài, hắn liền nhìn về phía Lý Tú Ninh mỹ diễm tuyệt trần. Lý Tú Ninh hiện tại bộ dáng thấp thỏm lo âu, nàng không còn khí thế nữ tướng quân anh khí bất phàm ban ngày. Lý Tú Ninh hiện tại giống như một tiểu nữ nhân yếu đuối bất lực. Lý Tú Ninh, còn không qua đây thay y phục cho ta, ngươi chính là tiểu thiếp thứ 108 của ta, hôm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Chương 311, Lý Tú Ninh thẹn quá hóa giận, top 10 võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng. Chương 311, Lý Tú Ninh thẹn quá hóa giận, top 10 võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng. Lý Tú Ninh nghe được lời của Tô Thần, nàng phẫn nộ cầm kéo nhanh chóng đâm về phía Tô Thần. 108 tiểu thiếp, tên khốn kiếp này sao không đi chết đi? Còn muốn mình hầu hạ tên sắc phôi vô sỉ này thay y phục. Lý Tú Ninh hận không thể một kéo đâm chết tên sắc phôi vô sỉ này.
Bút.
Tô Thần thấy Lý Tú Ninh cầm kéo muốn giết mình, hắn nhanh chóng đoạt lấy kéo ném sang một bên. Tô Thần ôm lấy thân thể đầy đặn của Lý Tú Ninh không chế nàng lại. Tô Thần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn chân bóng của Lý Tú Ninh cười nói, đại mỹ nữ, ta đã nói ngươi giết không được ta. Lý Tú Ninh giãy giụa hét lớn, khốn kiếp, mau buông ta ra. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Sắc phôi vô sỉ, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi.
Ta đệt.
Chơi lớn rồi. Mẹ nó, Lý Tú Ninh vậy mà muốn cắn lưỡi tự vẫn. Tô Thần vội vàng bóp miệng Lý Tú Ninh, hắn đem một miếng vải trên bàn vội vàng nhét vào trong miệng Lý Tú Ninh. Tô Thần ôm Lý Tú Ninh xấu hổ nói, khụ khụ, Lý Tú Ninh, ta vừa rồi chỉ đùa thôi, ngươi cũng đừng cắn lưỡi tự sát nữa. Lý Tú Ninh bị chặn miệng, gắt gao trừng mắt Tô Thần. Tô Thần nhìn bộ dáng phẫn nộ muốn ăn thịt người của Lý Tú Ninh liền giải thích, ta thật sự là đang nói đùa, ngươi xem ngươi lớn tuổi như vậy đều không ai thèm lấy, ngươi khẳng định là một nữ nhân thích nữ nhân, ta đối với ngươi thật sự không có hứng thú. Lý Tú Ninh nghe Tô Thần nói thì sắp điên rồi.
Cái gì lớn tuổi? Cái gì thích nữ nhân?
Tên khốn kiếp vô sỉ này không có hứng thú với mình, tại sao còn ôm mình động tay động chân? Tô Thần ôm thân thể hoàn mỹ của Lý Tú Ninh, hắn nhịn không được sờ soạng Lý Tú Ninh tiếp tục nói, ngươi không thích nữ nhân.
Vậy ta cũng chướng mắt ngươi, ngươi muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, dáng người cũng không đủ đầy đặn, khu khụ, ngươi chính là một nữ nhân không được tích sự gì, ta làm sao lại coi trọng nữ nhân như ngươi?
Mẹ nó chứ, Lý Tú Ninh cô nàng này dáng người cũng quá tốt rồi, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần bệnh thì bệnh. Lý Tú Ninh có thể là do thường xuyên cưỡi ngựa, dáng người nàng đơn giản không có một chút thịt thừa. Lý Tú Ninh mặt đỏ tới mang thai muốn cắn chết tên khốn kiếp này, tên sát phôi vô sỉ này vừa nói dáng người nàng không tốt, vừa còn động tay động chân, đây là dáng người nàng không tốt sao? Tô Thần thấy bộ dáng mặt đỏ tới mang thai của Lý Tú Ninh, hắn liền tiếp tục nói bậy, ngươi cũng không cần tức giận, ngươi thật ra vẫn còn một chút nữ nhân vị, ta nghe nói Sài Thiệu vẫn luôn thích ngươi, thậm chí đến bây giờ đều không cưới vợ, ngươi sau này trở lại đại đường cứ chấp nhận gả cho lão nam nhân Sài Thiệu kia đi.
Ngươi không gả cho Sài Thiệu.
Vậy ta cũng không thể với ngươi, ta đối với tiểu thiếp yêu cầu phi thường cao, danh ngạch tiểu thiếp thứ 108 ta đã để lại cho nữ nhân khác rồi. Tô Thần cũng mặc kệ Lý Tú Ninh phẫn nộ hắn hiện tại chỉ muốn chiếm tiện nghi của Lý Tú Ninh. Nữ nhân mỹ diễm tuyệt trần này, Tô Thần lúc trước tuy rằng không nghĩ thu nàng, nhưng lần này hắn sờ qua Lý Tú Ninh xong, vị công chúa mỹ diễm tuyệt trần này sẽ là của hắn, nữ nhân hắn sờ qua cũng là nữ nhân của mình, Tô Thần cũng không định đem Lý Tú Ninh nhường cho người khác. Đột nhiên, Lý Tú Ninh cúi đầu vùi đầu vào trong ngực Tô Thần, Lý Tú Ninh toàn thân run rẩy hận không thể lập tức chết đi, thật sự là quá mất mặt, Lý Tú Ninh cảm giác không còn mặt mũi gặp người.
Ta dựa.
Tô Thần đột nhiên cảm giác Lý Tú Ninh không thích hợp, hắn chợt nhớ tới cảm giác của Lý Tú Ninh hiện tại không khác Tiêu Hoàng hậu là bao, điều này khiến Tô Thần lập tức trừng lớn hai mắt.
Chuyện này sao có thể?
Chẳng lẽ Lý Tú Ninh lại mẫn cảm như vậy?
Đậu xanh.
Tô Thần cảm thấy không thể tiếp tục ở lại chỗ này, nếu hắn tiếp tục không biết tốt xấu lưu lại, Lý Tú Ninh khẳng định sẽ phẫn hận giết hắn.
Mẹ nó, hắn chính là ôm Lý Tú Ninh một chút, thậm chí mới động tay động chân một hồi, Lý Tú Ninh đây là không thể bị nam nhân chạm vào sao?
Ta còn có việc, cáo tử. Tô Thần nói với Lý Tú Ninh xong liền nhanh chóng rời đi. Hắn hiện tại một khắc cũng không muốn lưu lại, lần này phát hiện bí mật của Lý Tú Ninh, nữ nhân này nhất định sẽ ghi hận mình, Tô Thần cũng hiểu rõ Lý Tú Ninh lớn tuổi như vậy, tại sao vẫn luôn không thành thân.
Khốn kiếp vô sỉ, ta sẽ không buông tha ngươi.
Lý Tú Ninh sau khi Tô Thần nhanh chóng rời đi, nàng lấy mảnh vải trong miệng ra, mặt đỏ tới mang thai mắng to. Lý Tú Ninh biết Tô Thần phát hiện bí mật của nàng, điều này làm cho Lý Tú Ninh thẹn quá hóa giận không biết làm sao cho phải.
Khốn kiếp đáng chết,
Lý Tú Ninh hận không thể đem tên sắc phôi vô sỉ kia bầm thây vạn đoạn. Tiểu thị nữ đi vào phòng lo lắng hỏi, công chúa, người không sao chứ?
Ta không sao Tiểu Lan, chuẩn bị nước tắm, ta muốn tắm rửa một chút.
Vâng, công chúa. Tô Thần trở lại tẩm cung Tiêu Hoàng hậu trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn trên đường đi vẫn nghĩ không ra thể chất Lý Tú Ninh coi là thể chất gì.
Đối với nam nhân mẫn cảm,
vừa tiếp xúc liền sẽ thân bất do kỷ.
Cái này cũng không đúng à, Lý Tú Ninh thường xuyên dẫn quân đội nam chinh bắc chiến, nàng nếu là thể chất như vậy, làm sao có thể còn mang theo quân đội đi khắp nơi tác chiến?
Chẳng lẽ là vấn đề do mình động tay động chân với nàng?
Tô Thần cảm thấy cái này vô cùng có khả năng.
Một đêm trôi qua,
Tô Thần cả đêm cũng không nghĩ ra sau này xử lý Lý Tú Ninh thế nào, hắn cảm thấy vẫn là tiếp tục giam lỏng Lý Tú Ninh ở hoàng cung trước, sau này xem phản ứng của Lý Tú Ninh rồi nói sau.
Tô Thần vừa mới từ trong phòng đi ra,
Liêu Sinh Phiêu Nhứ liền hành lễ với Tô Thần, "Chủ nhân." Tô Thần ôm lấy Liêu Sinh Phiêu Nhứ hỏi, "Phiêu Nhứ, trong đế đô hiện tại đã an ổn chưa?" Liêu Sinh Phiêu Nhứ mặt đỏ tới mang thai vội vàng trả lời, "Chủ nhân yên tâm, đế đô chiều hôm qua cũng đã cơ bản an ổn lại, hôm nay bốn cửa thành đế đô đều mở ra, bách tính cũng không có phản ứng quá lớn." Tô Thần nghe được trong đế đô không xảy ra bạo loạn liền yên tâm, chỉ cần đế đô không xảy ra bạo loạn, hắn cũng không cần để quân đội tới trấn áp những bách tính dám làm loạn. "Trên giang hồ có tin tức gì không?" Liêu Sinh Phiêu Nhứ cười gật đầu trả lời, "Có, chủ nhân, hôm nay Thiên Cơ Các muốn công bố Võ Lâm Bách Hoa bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế mỹ nữ." Tô Thần nghe Liêu Sinh Phiêu Nhứ nói liền hứng thú. Giang hồ bảng xếp hạng 1 tháng một lần, Võ Lâm Bách Hoa bảng đã công bố 2 lần rồi, lần này chính là bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tuyệt thế mỹ nữ, Tô Thần muốn biết các phu nhân của hắn có thể xếp hạng trong top 10 hay không. Kinh Ngê, Diễm Phi, còn có Hiểu Mộng không minh bạch, những nữ nhân này đều là tuyệt thế mỹ nữ, Tô Thần tin tưởng các nàng sẽ xuất hiện trong Võ Lâm Bách Hoa bảng lần này. Chương 312, tư định trung thân. Câu chuyện không đáng tin của tiểu mỹ nữ áo xanh. Chương 312, tư định trung thân. Câu chuyện không đáng tin của tiểu mỹ nữ áo xanh. Đại Tùy Đế Đô, Giang Đô Thành. Tô Thần cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ hai người đi bộ dạo chơi trên đường phố. Hôm nay là lúc công bố Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng, Tô Thần muốn đích thân đến Thiên Cơ Các xem một chút, Thiên Cơ Các trong đại lục vô cùng thần bí, Tô Thần cũng muốn nhìn xem Thiên Cơ Các trong đế đô sẽ có phát hiện gì. Liễu Sinh Phiêu Nhứ nhìn người trong giang hồ lui tới trên đường cái, nàng vô cùng nghi hoặc. Tỷ muội các nàng hôm qua đã tàn sát hơn 3000 người trong giang hồ, hôm nay lại xuất hiện nhiều người trong giang hồ như vậy, điều này làm cho Liễu Sinh Phiêu Nhứ trong lòng vô cùng khó hiểu. "Chủ nhân, người trong giang hồ tại đế đô thật đúng là cũng không ít." Tô Thần nghe Liễu Sinh Phiêu Nhứ nói liền cười cười, "Phiêu Nhứ, Thiên Nguyên đại lục là một đại lục sùng võ, ngươi xem những người trong giang hồ lui tới này, bọn hắn tuy rằng xưng là người trong giang hồ, nhưng thực lực bọn hắn thật sự là quá thấp. Từ khi chúng ta đi tới đường cái, chúng ta gặp phải 10 thì có 8 9 đều là giang hồ nhân hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới chỉ có một bộ phận nhỏ, tông sư chúng ta một cái cũng không gặp được. Những người trong giang hồ này chỉ tu luyện chút ra lông liền muốn xông pha giang hồ, bọn hắn trong giang hồ cũng chỉ là một số pháo hôi mà thôi." Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhìn người trong giang hồ chung quanh liền gật đầu, thực lực người trong giang hồ trên đường cái vô cùng thấp kém, xem ra người muốn xông pha giang hồ thật đúng là không ít. "Thiên Cơ Các công bố Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng rồi, mau đi xem một chút, lần này chính là 10 vị trí đầu Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng. Mau cùng đi, ta muốn biết lần này có những mỹ nữ nào có thể xếp hạng 10 vị trí đầu." "Sư Minh, chúng ta cũng mau qua đó, Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng, lần này chính là muốn công bố 10 vị trí đầu tồn tại." "Được, đi xem một chút." "Tránh ra, mau tránh ra, lão tử muốn đi qua xem trước Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng, 10 vị trí đầu đều có những mỹ nữ nào." Trên đường cái, theo Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng công bố, một số người trong giang hồ đều nhao nhao chạy về phía Thiên Cơ Các, những người này đều muốn biết trong giang hồ có những tuyệt thế mỹ nữ nào có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Tô Thần nhìn đường cái loạn cào cào, trong lòng vô cùng cả lời. "Mẹ nó chứ, hắn hiện tại cứ thế đi qua Thiên Cơ Các e rằng ngay cả cửa cũng không vào được, những giang hồ nhân thực lực thấp kém này thật đúng là rảnh rỗi đau trứng, Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng cùng bọn hắn có cái dám quan hệ." Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhìn đông đảo giang hồ đều đi về phía Thiên Cơ Các, trong lòng nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ, nàng và Tô Thần nếu tiếp tục đi qua, bọn hắn e rằng ngay cả cửa cũng chen không lọt. "Chủ nhân, hay là người đi tiểu lâu bên cạnh ngồi một lát, ta đi sao chép một phần danh sách Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng." Tô Thần gật đầu đồng ý, "Được, Phiêu Nhứ, ta ở trong tiểu lâu này chờ ngươi." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần thấy Liêu Sinh Phiêu Nhứ rời đi, hắn lắc đầu đi về phía tiểu lâu bên cạnh. Hôm nay là không thể dò xét Thiên Cơ Các rồi, xem ra sau này phải đi Thiên Cơ tìm hiểu tình huống một chút. Tiểu lâu lầu 2, Tô Thần tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. "Khách quan, muốn ăn chút gì?" "Cho một bình rượu, thêm mấy món ăn sáng." "Được rồi, khách quan chờ một chút." Tô Thần gật đầu nhìn về phía khách nhân lầu 2 tiểu lâu, người ở đây không nhiều, hơn nữa cơ bản cũng không phải người trong giang hồ, Tô Thần đối với những người này cũng không nhìn nhiều. "Nhị tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Đã mấy ngày rồi Võ Huy Hầu vẫn luôn không về phủ, chúng ta phải đợi đến lúc nào?" "Lại chờ thêm vài ngày đi, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, Võ Huy Hầu có thể vẫn luôn ở trong hoàng cung chưa ra. Cái tên Võ Huy Hầu đáng ghét kia, đợi chúng ta nhìn thấy quý tộc kia, ta nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn." "Ta muội, nhỏ giọng một chút, hai vách mạch rừng." "Biết rồi nhị tỷ." Tô Thần nghe được hai tỷ muội bên cạnh nói chuyện, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Hai nữ nhân này chỉ là tiên thiên cảnh, các nàng vậy mà muốn bắt mình. Hai tỷ muội này chẳng lẽ không biết hắn là ai sao? Võ Huy Hầu Tô Thần cùng Đại Ma Vương Tô Thần là cùng một người, chuyện này trên giang hồ đã không phải bí mật, chẳng lẽ hai tỷ muội này không phải người Trung Nguyên? Tô Thần nhìn về phía hai tỷ muội bên cạnh cười hỏi, "Tiểu mỹ nữ, các ngươi muốn tìm Võ Huy Hầu? Ngươi vậy mà nghe lén chúng ta nói chuyện." Một tiểu mỹ nữ áo xanh lấy ra trường kiếm chỉ vào Tô Thần uy hiếp. "Ta đi." "Tiểu hạt tiêu này." Tô Thần đối với tiểu mỹ nữ này coi như cả lời. Hắn ngồi ở chỗ này chính là không muốn nghe cũng không được, thực lực cường đại rồi, một số tiếng thì thầm trong tiểu lâu hắn đều có thể nghe được, càng đừng nói hai tiểu mỹ nữ này cách hắn gần như vậy. Bạch y nữ tử bên cạnh đội vàng gọi tiểu mỹ nữ áo xanh, "Ta muội, bỏ kiếm xuống." "Vâng, nhị tỷ." Bạch y nữ tử nhìn về phía Tô Thần mở miệng hỏi, "Vị công tử này, ngươi quen biết Võ Huy Hầu?" Tô Thần nhìn bạch y mỹ nữ thanh lãnh này gật đầu, "Quen biết, ta hôm qua còn ở trong hoàng cung nhìn thấy Võ Huy Hầu, các ngươi là bằng hữu của Võ Huy Hầu?" Bạch y nữ tử xấu hổ trả lời, "Ta, chúng ta cùng Võ Huy Hầu có duyên gặp một lần, công tử ngươi có thể dẫn chúng ta đi gặp Võ Huy Hầu không?" "Cái này e rằng không được,
Võ Uy Hầu mấy ngày nay sẽ luôn ở trong hoàng cung, các ngươi không gặp được Võ Uy Hầu đâu. Tiểu mỹ nữ áo xanh đi đến bên cạnh Tô Thần ngồi xuống, nàng không khách khí hỏi, ngươi có thể dẫn chúng ta đi hoàng cung không? Tô Thần lắc đầu cự tuyệt, không thể, ta và các ngươi lại không quen, các ngươi xem xét chính là người trong giang hồ, bạn nhất các ngươi là thích khách, ta không phải bị các ngươi liên lụy sao? Tiểu mỹ nữ áo xanh nghe Tô Thần cự tuyệt, mắt nàng chuyển động, khẽ nói, chúng ta không phải thích khách, ta nói thật cho ngươi biết đi, nhìn thấy nhị tỷ ta chưa? Tô Thần nhìn bạch y nữ tử gật đầu, thấy được. Nhị tỷ ta xinh đẹp không? Xinh đẹp. Bạch y nữ tử quả thật dáng dấp phi thường xinh đẹp, một bộ biểu tình thanh lãnh, dung nhan tuyệt mỹ, mái tóc dài xõa vai, cái mũi nhỏ tinh xảo, lông mày lá liêu cong cong, dáng người lồi lõm quyến rũ. Đây là một mỹ nữ xinh đẹp 8 điểm. Tiểu mỹ nữ áo xanh lặng lẽ nói với Tô Thần, nhị tỷ ta cùng Võ Uy Hầu quen biết, thậm chí bọn hắn còn tư định chung thân rồi, nhưng sau đó Võ Uy Hầu có việc rời đi, chuyện này đều qua hơn nửa năm cũng không có tin tức, ta liền cùng nhị tỷ ta tới tìm Võ Uy Hầu, lần này còn xin công tử giúp đỡ chút, sau này chúng ta nhất định có hậu tạng. Mẹ nó chứ, tư định chung thân. Tiểu mỹ nữ áo xanh này bịa chuyện thật đúng là không đáng tin cậy. Lãnh địa của Tô Thần ở Dương Châu, tiểu mỹ nữ tỷ bội chính là tìm mình cũng phải đi Dương Châu tìm mình. Hơn nữa ngay cả thân phận đại ma vương của hắn cũng không biết, tiểu mỹ nữ áo xanh còn dám nói mình cùng bạch y nữ tử tư định chung thân. Các nàng cũng không sợ bị Diễm Phi cùng Yêu Nguyệt những nữ nhân kia biết được giết các nàng sao? Tô Thần hỏi tiểu mỹ nữ áo xanh, các ngươi tên gọi là gì? Chương 313, top 10 võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, thượng, chương 313, top 10 võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, thượng, Tô Thần vô cùng xác định tiểu mỹ nữ này không phải người giang hồ Trung Nguyên. Nếu tiểu mỹ nữ này là người giang hồ Trung Nguyên, nàng cho dù là vừa mới xuất nhập giang hồ, nhưng chuyện đại ma vương làm sao có thể không biết? Nửa năm qua thân phận Tô Thần trên giang hồ truyền đi xôn xao, chỉ cần là người giang hồ Trung Nguyên, e rằng không ai không biết chuyện đại ma vương Tô Thần. Tiểu mỹ nữ áo xanh nghe Tô Thần hỏi liền cười nói, ta tên Phó Quân Tưởng, bên cạnh là nhị tỷ ta Phó Quân Du. Ta đi. Phó Quân Tưởng và Phó Quân Du, đây không phải là sư muội của Phó Quân Chắc sao? Mẹ nó, hóa ra là hai tiểu mỹ nữ cao ly. Không đúng, Phó Quân Du và Phó Quân Tưởng tại sao lại tìm mình? Phó Quân Chắc đã sớm đào tẩu, Phó Quân Du và Phó Quân Tưởng chẳng lẽ còn tưởng rằng mình bắt Phó Quân Chắc sao? Tô Thần nhìn về phía Phó Quân Tưởng vô cùng nghi hoặc. Phó Quân Tưởng và Phó Quân Du chẳng lẽ không cùng Phó Quân Trác gặp nhau sao? Đều đã gần nửa năm, theo lý thuyết Phó Quân Trác đã sớm trốn về Cao Ly, hai tiểu mỹ nữ này làm sao còn sẽ tới Trung Nguyên tìm mình? Các nàng cũng không có khả năng biết mình từng bắt Phó Quân Trác. Tô Thần nghĩ nghĩ liền quyết định bồi hai tiểu mỹ nữ này chơi đùa, hắn dù sao hiện tại cũng nhàm chán muốn chết. Tô Thần uống một ngụm rượu cười hỏi, "Phó Quân Tưởng, ta có thể dẫn các ngươi đi hoàng cung, nhưng các ngươi muốn cảm tạ ta thế nào đây?" Phó Quân Tưởng lấy ra một túi tiền nói, "Chúng ta có thể cho ngươi tiền tài." "Suy, ta thế nhưng là một quý tộc, tiền tài của ta nhiều đến có thể đẻ chết ngươi. Vậy ngươi muốn cái gì?" Tô Thần nhìn Phó Quân Tưởng xinh đẹp lanh lợi, ho khăn nói, "Khụ, tiểu mỹ nữ, ta thấy ngươi dáng dấp không tệ, nhị tỷ ngươi sau này nếu gả cho Võ Uy Hầu, ngươi dứt khoát gả cho ta đi, như vậy ngươi sau này cũng có thể cùng nhị tỷ ngươi thường xuyên gặp mặt." "Ngươi vô sỉ." Phó Quân Tưởng nghe Tô Thần nói thì vô cùng thẹn quá hóa giận. Nàng không nghĩ tới tên quý tộc Trung Nguyên này vậy mà dám đánh chủ ý lên nàng, Phó Quân Tưởng nhịn không được liền muốn cầm kiếm đâm chết tên khốn kiếp vô sỉ này. Tô Thần lắc đầu nói, "Phó Quân Tưởng, ta đây không phải đang thương lượng với ngươi sao? Ngươi nếu không nguyện ý thì coi như ta chưa nói." "Hừ, tên lưu manh." Phó Quân Tưởng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái rồi rời đi. Nàng mới sẽ không vì tìm Võ Uy Hầu mà bán rẻ bản thân. Các nàng tỷ muội một ngày không đợi được Võ Uy Hầu, các nàng tỷ muội có thể đợi 3 ngày, 10 ngày, thậm chí 1 tháng, Phó Quân Tưởng không tin Võ Uy Hầu sẽ 10 ngày nửa tháng đều không từ trong hoàng cung đi ra. Tô Thần thấy Phó Quân Tưởng rời đi, hắn lắc đầu khẽ nói, "Tiểu mỹ nữ thú vị, bất quá, Phó Quân Trác đại mỹ nữ kia chạy đi đâu rồi?" Bên cạnh Phó Quân Tưởng trở về thì thầm to nhỏ với Phó Quân Du, thậm chí còn thỉnh thoảng tức giận chỉ Tô Thần. "Chủ nhân, đây là danh sách võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng." Lúc này, Liêu Sinh Phiêu như cầm một cái danh sách trở về. Tô Thần nhận lấy danh sách cười nói, "Ta xem một chút trên danh sách có người quen hay không." "Võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạng nhất đến hạng 10, tuyệt thế mỹ nữ dưới 25 tuổi lên bảng." "Võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạng 10, đại đường, từ hàng tinh trai, Tần Mộc Dao, tuổi 20, cảnh giới đại tông sư trung kỳ, nhan tính như hoa soi mặt nước, hành động như gió liêu đung đưa. Người trong lòng, đại ma vương Tô Thần. Tần Mộc Dao, nữ nhân này còn thích mình. Nôn tính am xem ra là không nói dối, tính niệm thiền viện ở Lạc Dương là nên đi một chuyến rồi. Tô Thần không ngờ Tần Mộc Dao thật đúng là thích hắn, đây lại là một món nợ hồ đồ. Võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạng 9, đại tần, âm dương gia, thiếu tư mệnh, tuổi 16, cảnh giới tông sư đỉnh phong. Phù dung như mặt liễu như mày, đối này như thế nào không lệ rơi. Gió xuân đào lý hoa nở đêm, mưa thu ngô đồng lá rụng lúc. Tô Thần thấy âm dương gia thiếu tư mệnh mới xếp hạng thứ 9, điều này làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Thiếu tư mệnh thế nhưng là một tiểu mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, nàng sao mới xếp hạng thứ 9? Chẳng lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ sao? Tô Thần lắc đầu tiếp tục xem tiếp, thiếu tư mệnh hắn còn chưa gặp qua, thiếu tư mệnh của thế giới này có phải giống như trong kịch bản hay không, Tô Thần cũng không thể nào biết được. Võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạng 8. Triệu Quốc, Tử Trúc Lâm. Tuyết nữ. Tuổi 20. Cảnh giới tông sư sơ kỳ. Sáng vàng bạc như mây nhẹ che trăng, đồng bền như gió cuốn tuyết bay. Người trong lòng, đại ma vương Tô Thần. Tô Thần nhìn thấy Tuyết nữ xếp hạng thứ 8 liền ngây ngẩn cả người.
Tuyết nữ vậy mà trở về Triệu Quốc, hơn nữa còn ẩn cư ở cái gì Tử Trúc Lâm, thậm chí Tuyết Nhi còn thích mình. Điều này khiến Tô Thần có chút không thể tưởng tượng nổi. Tuyết nữ không phải bị tình thương sau đó không còn thích bất luận kẻ nào sao? Trong kịch bản nàng cùng Cao Tiệm Ly hình như cũng là yêu đương tinh thần, Cao Tiệm Ly ở di tích chi địa bị giết, Tuyết Nhi vậy mà thích mình, đây chẳng lẽ là hoạn nạn thấy chân tình sao? Mẹ nó, hoạn nạn thấy chân tình hình như cũng không đến mức để Tuyết nữ thích mình chứ. Tô Thần xoa xoa cái trán cảm giác đau đầu. Tuyết nữ hiện tại bị thiên cơ các bại lộ vị trí, nàng ở Triệu Quốc khẳng định ở không được, Tiên Đan cùng Mặc gia khẳng định là sẽ không buông tha Tuyết nữ, Tô Thần quyết định thông báo Âm Dương gia cùng Đạo gia chiếu cố Tuyết nữ một chút. Chủ nhân, người cảm thấy đau đầu. Liêu Sinh Phiêu như thấy Tô Thần xoa trán, nàng liền biết là chuyện gì xảy ra. Liêu Sinh Phiêu như đã xem qua võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng trước, 10 vị trí đầu tuyệt thế mỹ nữ có quan hệ cùng Tô Thần cũng không ít. Liêu Sinh Phiêu như đoán chắc lần này bị lộ ra ánh sáng tuyệt thế mỹ nữ, Yêu Nguyệt cung chủ biết được khẳng định sẽ không buông tha Tô Thần. Tô Thần gật đầu nói, đau đầu, ta hiện tại không chỉ đau đầu, Phiêu Như, xoa bóp trán cho ta. Vâng, chủ nhân. Tô Thần lúc Liêu Sinh Phiêu như mát xa đầu cho hắn, hắn cầm danh sách tiếp tục xem tiếp. Võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạ 7, Đại Tùy, Dương Châu võ uy hầu phủ, Kinh Nghê. Tuổi, 23. Cảnh giới, Đại Tông sư đỉnh phong. Phu quân, Đại Ma Vương Tô Thần. Tú mặt phù dung cười một tiếng mở, Tà Phi bảo áp sấn hương má, mắt sóng mới động bị người đoán, một mặt phong tình sâu có vẩn. Ta đệ, Kinh Nghê mới thứ 7. Phu nhân của hắn Kinh Nghê mới xếp hạng thứ 7. Đáng chết thiên cơ cát, Tô Thần trong lòng có chút tức giận, Kinh Nghê dáng dấp vô cùng tuyệt mỹ xinh đẹp, hơn nữa dáng người còn vô cùng hoàn mỹ, thậm chí Kinh Nghê mặc vào lưới cá thế nhưng là vô cùng gợi cảm mê người. Tô Thần nghĩ không ra Kinh Nghê tại sao mới xếp hạng thứ 7. Ách, chẳng lẽ cũng bởi vì Kinh Nghê không phải xử nữ chi thân rồi. Chương 314, top 10 võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạ, chương 314, top 10 võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạ, võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạng 6, Hàn Quốc, Tử Lan Hiên. Tử nữ. Tuổi, 24. Cảnh giới, tông sư đỉnh phong. Mày xa đại giải, eo liếu nhỏ nhắn xinh xắn. Trang điểm xong lập gió xuân, cười một tiếng ngàn vàng ít. Trở về Phượng Thành lúc, nói cùng Thanh Lâu đạo. Người trong lòng, Đại Ma Vương Tô Thần. Tô Thần nhìn tử nữ hạng 6 liền không tưởng tượng nổi, tử nữ ngự tỷ ở di tích chi địa không phải nói không thích mình sao? Đây mẹ nó là không thích à? Lần này xem ra vệ trang tên em vợ kia chạy không thoát, vệ trang tên hàng hay làm mẫu kia nếu nhìn thấy võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hắn có thể hay không tức giận đến muốn chém chết mình. Tử nữ a tử nữ, lần sau gặp lại nàng muốn nàng để mặt. Tô Thần nghĩ đến dáng người chữ S yêu kiều của tử nữ, trong lòng hắn liền một mảnh nóng rực, tử nữ gợi cảm mê người giống như một vò rượu ngon lâu năm, để cho người ta nhìn liền không tự chủ được hãm sâu vào. Võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạng 5. Đại Tần, Âm Dương gia. Nguyên Thần. Tuổi, 23. Cảnh giới, Đại Tông sư đỉnh phong. Ngón tay như gọt dễ hành, miệng như ngậm chu đan. Tinh tế bước đi thong thả, tinh diệu thế vô song. Nguyệt Thần xếp hạng thứ 5. Vậy Diễm Phi đâu? Diễm Phi sẽ xếp hạng trong top 3 sao? Tô Thần đối với Diễm Phi có chút mong đợi, hắn tuy rằng đối với Diễm Phi xếp hạng nhất có chút không tự tin, nhưng ba vị trí đầu hẳn là vấn đề không lớn, Tô Thần đoán chắc tuyệt thế mỹ nữ xếp hạng nhất, khẳng định là Diễm Linh, cơ nữ nhân họa quốc cương dân kia. Võ Lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạng 4. Đại Tần, Đạo gia Thiên Tông. Hiếu động. Tuổi, 18. Cảnh giới, nửa bước thiên nhân cảnh. Lao sậy thương thương, bạch lộ là xương. Cái gọi là y nhân, tại thủy nhất phương. Vị hôn phu, Đại Ma Vương Tô Thần. Tô Thần nhìn giới thiệu của Hiểu Mộng liền một bức. 18 tuổi nửa bước tiên nhân cảnh, còn là vị hôn thê của mình. Thiên đạo của ta ơi, đây mẹ nó là thật sao? Tô Thần lần trước nhìn thấy Hiểu Mộng nàng vẫn là đại tông sư đỉnh phong, làm sao mới nửa năm, Hiểu Mộng liền tấn cấp nửa bước tiên nhân cảnh rồi? Chẳng lẽ là bởi vì huyết bồ đề? Cái này cũng không thể nào, tâm cảnh Hiểu Mộng nếu không theo kịp, nàng căn bản cũng không khả năng tấn cấp nửa bước tiên nhân cảnh. Tô Thần đối với nữ nhân yêu nghiệt Hiểu Mộng kia coi như phục rồi. Bất quá cũng tốt, Hiểu Mộng mặc kệ có bao nhiêu yêu nghiệt, nàng sau này luôn là lao bà của mình, một lao bà chân dài xinh đẹp gợi cảm, còn mang theo một đạo gia cường đại làm của hồi môn, Tô Thần thế nào đều là kiếm bộn không lỗ. Võ Lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạng 3. Đại Tần, Thục Sơn. Tiểu Ngu, Thạch Lan. Tuổi, 16. Cảnh giới, Thiên Tiên đỉnh phong. Trời sinh lệ chất khó từ bỏ, một khi chọn tại quân vương bên cạnh, quay đầu cười một tiếng trăm mỹ sinh, lục cung phấn đại không nhan sắc, xuân hàn ban thượng tắm hoa thanh trì. Thạch Lan. Ta đi, Vu mỹ nhân hiện tại mới 16 tuổi. Mẹ nó, Điền Luân cùng Nguyệt Nhi hiện tại còn chưa thấy bóng dáng, Thạch Lan vậy mà xuất hiện, cái này cũng quá hỗn loạn. Tô Thần nhìn Thạch Lan xếp hạng thứ 3 liền vô cùng cả lời, Điền Luân đại tiểu thư còn không biết có người này hay không, Tiểu Nguyệt Nhi cũng không biết có hay không, Thạch Lan vậy mà liền xuất hiện, Tô Thần hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện Điền đại tiểu thư và Nguyệt Nhi sẽ không ở tổng võ thế giới bị làm cho biến mất. Võ Lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạng 2, Đại Tần, Âm Dương gia. Diễm Phi. Tuổi, 23. Cảnh giới, nửa bước thiên nhân cảnh. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một lần nhìn nghiêng người thành, lại nhìn nghiêng người nước. Phu quân, Đại Ma Vương Tô Thần. Tô Thần thấy Diễm Phi xếp hạng thứ 2, đây đã là vô cùng không tệ. Khí chất cao quý cùng dung nhan tuyệt mỹ của Diễm Phi, đây là một số tuyệt thế mỹ nữ không thể so sánh. Nhất là khí chất cao quý của Diễm Phi, loại khí chất bẩm sinh này, để cho người ta nhìn liền nhịn không được muốn chinh phục nàng. Tô Thần nhìn về phía tuyệt thế mỹ nữ hạng nhất không cần đoán cũng biết là ai, Diễm Linh cơ yêu nữ kia thật đúng là danh xứng với thực. Võ Lâm mỹ nữ bách hoa bảng, hạng 1. Bách Việt di tộc. Diễm Linh Cơ. Tuổi 21. Cảnh giới đại tông sư sơ kỳ. Thiên thu không tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, kinh động người trong thiên hạ. Mẹ nó, Tô Thần hiện tại liền muốn gặp Diễm Linh Cơ yêu nữ kia rồi. Thôi, dù sao sau này có cơ hội. Bất quá, võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng hình như có rất nhiều mỹ nữ không lên bảng, tuyệt thế mỹ nữ dưới 25 tuổi còn có Giang Ngọc Yến, Tiêu Thanh Tuyển, Nga Hoàng Nữ Anh, Nam Cung Phó Xạ vân vân, những tuyệt thế mỹ nữ này chẳng lẽ bị lãng quên? Hay là có nguyên nhân khác? Tô Thần nhìn danh sách trong tay lắc đầu, lần này võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế mỹ nữ, chính hắn liền chiếm hơn phân nửa, thậm chí trong đó còn có hai vị phu nhân của hắn, Kinh Nghe cùng Diễm Phi, toàn bộ trong giang hồ e rằng giang hồ nhân hận chết hắn lại muốn tăng thêm rất nhiều. Tô Thần thu hồi danh sách cười cười khẽ nói, ha ha, hâm mộ đi, những giang hồ nhân kia chính là hâm mộ cũng không có tác dụng chim gì. Liêu Sinh Phiêu nhớ nghi hoặc hỏi Tô Thần, chủ nhân, người rốt cuộc có bao nhiêu phu nhân? Liêu Sinh Phiêu như đối với chuyện trước kia của Tô Thần không hiểu rõ lắm, chỉ là lần này tuyệt thế mỹ nữ trên võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, vậy mà có 6 vị tuyệt thế mỹ nữ có quan hệ cùng Tô Thần. Đại tông sư, nửa bước thiên nhân cảnh, tuyệt thế mỹ nữ trên võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng không chỉ là tuyệt thế mỹ nữ khó gặp, hơn nữa từng cái còn đều vô cùng cường đại. Liêu Sinh Phiêu như đối với Tô Thần càng thêm bội phục. Tô Thần lắc đầu trả lời, không có bao nhiêu cái. Tô Thần cũng không biết nên trả lời Liêu Sinh Phiêu như thế nào, nữ nhân hắn cùng Diễm Phi, Kinh Nghe phát sinh quan hệ chỉ có 5-6 người, nhưng hồng nhan chi kỷ của hắn thì quá nhiều, thậm chí có chút nữ nhân chính Tô Thần cũng không biết. Nếu không phải lần này võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng bại lộ, Tô Thần căn bản cũng không biết Tuyết Nữ cùng Tử Nữ đều thích mình. Liêu Sinh Phiêu như tiếp tục tò mò hỏi, chủ nhân, không có bao nhiêu cái là bao nhiêu cái? Tiểu nha đầu, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, hay là tối hôm nay bản thiếu gia đem người cũng thu? Liêu Sinh Phiêu như nghe Tô Thần nói, nàng liền đỏ mặt khẽ nói, chủ nhân nếu nguyện ý, ta tối hôm nay sẽ hầu hạ chủ nhân. Ha ha. Tô Thần thấy bộ dáng thẹn thùng của Liêu Sinh Phiêu như liền nở nụ cười, Liêu Sinh Phiêu như sớm muộn sẽ là người của hắn, Tô Thần cũng không có khả năng lại để cho Liêu Sinh Phiêu như cùng Liêu Sinh Tuyết Cơ gả cho người khác. Liêu Sinh Phiêu như nghe tiếng cười của Tô Thần càng thêm thẹn thùng, nàng cũng không biết tối hôm nay Tô Thần có thể để cho nàng thị tẩm hay không, nàng hiện tại trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm. Tô Thần đứng lên ôm lấy eo thon của Liêu Sinh Phiêu như, hắn nhìn Phó Quân Tường và Phó Quân Du bên cạnh lắc đầu, hai tiểu mỹ nữ này mặc kệ các nàng trước, Tô Thần cũng muốn nhìn xem sư tỷ bội các nàng còn muốn làm gì. Phiêu như, chúng ta rời đi thôi. Vâng, chủ nhân. Chương 315, tin tức tính niệm thiền viện, Hòa Thị Bích. Thạch Thanh Tuyển. Tần Mộc Giao. Chương 315, tin tức tính niệm thiền viện, Hòa Thị Bích. Thạch Thanh Tuyển. Tần Mộc Giao. Phó Quân Tường và Phó Quân Du ngay từ đầu nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp đến, thậm chí còn xưng hô Tô Thần là chủ nhân. Các nàng đều đoán chắc Tô Thần có thể thật sự là quý tộc đại tùy, thậm chí có thể địa vị tại đại tùy không thấp. Các nàng nhìn nhau liền quyết định muốn lợi dụng Tô Thần đi bắt Võ Uy Hầu, chỉ là mỹ nữ xinh đẹp kia là một cao thủ, các nàng muốn hiếp bức Tô Thần căn bản không có khả năng. Nhị tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tam muội, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, Võ Uy Hầu ở trong hoàng cung, chúng ta chính là tiến vào hoàng cung, chúng ta muốn bắt Võ Uy Hầu cũng vô cùng khó khăn, nói không chừng chúng ta còn chưa bắt được Võ Uy Hầu liền sẽ bị quân đội vây giết. Quý tộc này chúng ta không thể lợi dụng một chút sao? Không, nữ nhân bên cạnh hắn là một cao thủ, chúng ta đều không thể nào là đối thủ của mỹ nữ xinh đẹp kia, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Được rồi. Phó Quân Tường và Phó Quân Du giao đàm một chút, các nàng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Tỷ muội các nàng tiến vào hoàng cung có lẽ vô cùng dễ dàng, nhưng muốn bắt Võ Uy Hầu e rằng vô cùng khó khăn, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt cũng không phải các nàng có thể xung loạn. Phó Quân Tường thấy Tô Thần cùng Liễu Sinh Phiêu như rời đi, nàng ung nắm đấm nhỏ vô cùng bất bình. Tô Thần vừa rồi đùa giỡn nàng cũng không quên, sau này có cơ hội, nàng nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn tên khốn kiếp kia. Hoàng cung, Tiêu hoàng hậu mấy ngày nay phải bận rộn hậu sự Dương Quảng, nàng cũng không có thời gian làm bạn Tô Thần, hơn nữa trong khoảng thời gian này lục tục có đại thần các nơi đến, Tiêu hoàng hậu cũng không muốn quan hệ của nàng và Tô Thần hiện tại liền bại lộ ra. Tô Thần cùng Liễu Sinh Phiêu như trở lại hoàng cung, hắn chuẩn bị lại đi gặp Lý Tú Ninh một lần, Tô Thần còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh đến Đại Tùy Đế Đô, đây khẳng định là Lý Thế Dân an bài, Lý Thế Dân có thể sẽ phát động chiến tranh với Đại Tùy, tuy rằng không thể nào là chiến tranh toàn diện, nhưng chiếm lĩnh mấy châu của Đại Tùy hẳn là mục tiêu của Lý Thế Dân. Người cút ra ngoài cho ta. Tô Thần vừa mới tiến vào phòng Lý Tú Ninh, Lý Tú Ninh liền phẫn nộ mắng Tô Thần. Tô Thần trực tiếp ngồi xuống nói, Lý Tú Ninh, ta lần này đến là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời mấy vấn đề của ta, ta liền thả ngươi rời đi. Lý Tú Ninh vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Tô Thần. Tên vô sỉ chi đồ này, hôm qua để nàng trước mặt mọi người xấu mặt, thậm chí bí mật của nàng còn bị tên khốn kiếp này biết được, Lý Tú Ninh nhìn Tô Thần liền muốn giết người diệt khẩu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng tên sắc phôi vô sỉ nhà ngươi sao? Khu, Lý Tú Ninh, ngươi nếu không trả lời ta, ngươi có tin ta đem chuyện thân thể ngươi mẫn cảm tiết lộ ra ngoài hay không? Vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Lý Tú Ninh tức giận vung quyền đánh về phía Tô Thần, nàng không ngờ Tô Thần vô sỉ như vậy, bí mật của nàng nếu bị truyền đi, nàng sau này còn mặt mũi nào gặp người. Tô Thần thấy Lý Tú Ninh lại đánh tới, hắn liền đưa tay nắm lấy tay Lý Tú Ninh kéo một cái, Lý Tú Ninh liền ngã vào trong ngực hắn, Tô Thần ôm lấy eo thon của Lý Tú Ninh liền thăm dò. Vô sỉ chi đồ, dừng tay cho ta. Lý Tú Ninh toàn thân run rẩy vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết. Tô Thần không để Lý Tú Ninh tiếp tục mắng, hắn ôm Lý Tú Ninh liền hôn lên. Đối với cực phẩm nữ nhân như Lý Tú Ninh, Tô Thần vẫn là lần đầu tiên gặp được, hắn cũng là muốn nhìn xem Lý Tú Ninh rốt cuộc sẽ mẫn cảm bao nhiêu.
Lý Tú Ninh bị Tô Thần hôn lấy trong lòng càng thêm hoảng loạn, nàng không ngờ Tô Thần sẽ hôn nàng. Thân thể Lý Tú Ninh biến hóa nàng hiểu rất rõ, nàng lo lắng lát nữa lại không khống chế được thân thể mình biến hóa. Ngoài phòng, thị nữ Tiểu Lan của Lý Tú Ninh bị Liêu Sinh Phiêu Như khống chế, thanh âm trong phòng phát ra Liêu Sinh Phiêu Như và Tiểu Lan đều nghe được, các nàng nhìn nhau liền vội vàng đi sang một bên. Ba ngày sau, Tô Thần và Lý Tú Ninh ba ngày nay vẫn luôn ở cùng một chỗ, Lý Tú Ninh cũng bị Tô Thần triệt để thuần phục, nữ nhân thân thể mẫn cảm này làm cho Tô Thần ba ngày nay vô cùng hưởng thụ. Tại thư phòng Tiêu Hoàng hậu, Tô Thần đang xem mật tín phát sinh mấy ngày nay. Ba ngày nay, tin tức Dương Quảng chết đã truyền ra, Đại Tùy Đế quốc hiện tại thế nhưng là một miếng thịt béo, các đế quốc khác có thể đều đang chờ đợi tin tức Đại Tùy phân liệt, thậm chí chờ đợi tin tức các nơi nắm giữ quân đội tạo phản. Đinh, ký chủ giam cầm phối hợp diễn Lý Tú Ninh ba ngày, chúc mừng ký chủ đạt được một cái dương thanh đồng. Ta đi. Lý Tú Ninh giam cầm ở hoàng cung còn có thể đạt được một cái dương. Mẹ nó, sớm biết đem phó quân tưởng và phó quân du cũng bắt vào hoàng cung rồi. Tô Thần có chút cạn lời sờ sờ cằm. Lý Tú Ninh hiện tại là nữ nhân của hắn. Khụ, Lý Tú Ninh tuy rằng là không tình không nguyện, nhưng đây đã là sự thật. Lý Tú Ninh ngoại trừ gả cho hắn đã là không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, Liêu Sinh Tuyết Cơ đến thư phòng bẩm báo, chủ nhân, vừa mới đạt được tin tức, Tả Vương Thạch Chi Hiên xuất hiện tại Lạc Dương, hơn nữa hai ngày trước còn xông vào Tĩnh Niệm Thiền Viện. Tô Thần có chút nghi hoặc hỏi, Thạch Chi Hiên, kết quả hắn xông vào Tĩnh Niệm Thiền Viện thế nào? Liêu Sinh Tuyết Cơ lắc đầu trả lời, không rõ ràng. Bất quá một số người trong giang hồ nói nhìn thấy Thạch Chi Hiên bị thương bỏ chạy. Tô Thần nghe được tin tức này có chút ngoài ý muốn. Thạch Chi Hiên thần trí không rõ làm sao lại xông vào Tĩnh Niệm Thiền Viện. Chẳng lẽ là vì Hòa Thị Bích? Cái này cũng không đúng, Thạch Chi Hiên không có được Tà Đế xá lợi, hắn chính là đạt được Hòa Thị Bích cũng vô dụng. Thạch Thanh Tuyền, chẳng lẽ Thạch Thanh Tuyền bị Hòa Thượng Tĩnh Niệm Thiền Viện bắt được? Tuyết Cơ, chuẩn bị một chút, chúng ta đi một chuyến Lạc Dương. Tô Thần nghĩ nghĩ liền quyết định đi Lạc Dương một chuyến, Thạch Thanh Tuyền nếu xảy ra chuyện hắn không thể mặc kệ không hỏi. Đại Tùy Đế đô nơi này hiện tại không có việc gì, Lai Hộ Nhi những tướng quân kia nếu giải quyết những tướng quân bất an kia, Đại Tùy cũng không có khả năng xuất hiện phản loạn. Tiêu Hoàng hậu sau này thành công thượng vị trở thành nữ hoàng hậu, Đại Tùy sẽ càng thêm vững như thành đồng. Vâng, chủ nhân. Liêu Sinh Tuyết Cơ gật đầu liền vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị. Lần này muốn đi là Đại Đường Lạc Dương, Đại Đường cùng Đại Tùy là hai đế quốc thù địch, Liêu Sinh Tuyết Cơ cũng là muốn chuẩn bị kỹ vật phẩm ẩn tàng thân phận. Tô Thần sau khi Liêu Sinh Tuyết Cơ rời đi, hắn nghĩ đến chuyện Tĩnh Niệm Thiền Viện liền khẽ nói, Hòa Thị Bích, Thạch Thanh Tuyền, Tần Mộng Giao, những thứ này đều ở Tĩnh Niệm Thiền Viện. Tĩnh Niệm Thiên Viện còn có địa tăng tồn tại thiên nhân cảnh cường đại kia, đây ngược lại là một phiền phải lớn, một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh cường đại, chuyện này để ai tới giải quyết lao hòa thượng kia đây. Chương 316, Lý Tú Ninh vừa yêu vừa hận Tô Thần. Chương 316, Lý Tú Ninh vừa yêu vừa hận Tô Thần. Trong hoàng cung, Lý Tú Ninh một mình ngồi trong lương đỉnh suy nghĩ sự tình. Nàng hiện tại bị Tô Thần hủy trong sạch, về đại đường đã là chuyện không thể nào, nàng phải suy nghĩ thật kỹ sau này nên làm cái gì. Giết tên vô sỉ chi đồ kia, nàng cũng làm không được. Ba ngày nay Tô Thần cùng nàng ở cùng một chỗ làm những chuyện buồn nôn kia, nàng cũng là bất chi bất giác hãm sâu vào trong đó. Có mấy lần thậm chí nàng đều vô cùng chủ động, Lý Tú Ninh mỗi lần nghĩ đến những thứ này liền vô cùng thẹn quá hóa giận, nàng không ngờ thân thể mình sẽ phối hợp Tô Thần tên khốn kiếp kia như vậy. Lúc này, tiểu thị nữ Tiểu Lan chạy tới gọi Lý Tú Ninh, "Tiểu thư, không xong, ta vừa mới nghe được Liêu Sinh Tuyết Cơ nói muốn rời khỏi hoàng cung, Võ Uy Hầu có thể muốn rời khỏi hoàng cung." Lý Tú Ninh nghe Tiểu Lan nói liền nghi hoặc, "Hả? Lúc này Tô Thần làm sao lại rời khỏi hoàng cung? Chuyện đại tùy hắn mặc kệ." "Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ?" "Không cần lo lắng, ta lát nữa đi hỏi tên khốn kiếp kia một chút." Lý Tú Ninh xoa xoa chán vô cùng bất đắc dĩ. Tô Thần lúc này sao lại muốn rời khỏi hoàng cung? Quyền lợi đại tùy chẳng lẽ tên khốn kiếp kia không tranh thủ sao? Hay là Tô Thần từ bỏ đại tùy đế quốc? Lý Tú Ninh đối với Tô Thần có chút bất đắc dĩ, nàng không ngờ sẽ quan tâm tên khốn kiếp kia. Đây chẳng lẽ chính là nghiệt duyên sao? Tô Thần đem chuyện rời đi nói cho Tiêu Hoàng hậu, thậm chí để Tiêu Hoàng hậu đem mấy đứa con trai của Dương Quảng đều giam lỏng, không có mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể đi gặp con trai Dương Quảng. Tô Thần muốn định xử lý mấy đứa con trai của Dương Quảng, nhưng hắn đã đáp ứng Lai Hộ Nhi cùng các tướng quân. Chuyện này cũng không vội ở nhất thời, đợi hắn triệt để trưởng khống đại tùy, con trai Dương Quảng muốn giết lúc nào cũng được. "Ngươi muốn rời đi?" Tô Thần vừa mới tới phòng Lý Tú Ninh liền mặt không biểu tình hỏi Tô Thần. Tô Thần ôm lấy Lý Tú Ninh gật đầu trả lời, "Không sai, ta muốn đi Lạc Dương một chuyến." Lý Tú Ninh bị Tô Thần ôm lấy vô cùng bất đắc dĩ, nàng tuy rằng hận không thể đẩy tên khốn kiếp này ra, nhưng thân thể nàng đã dựa vào trong ngực tên khốn kiếp này. Lý Tú Ninh đối với Tô Thần cũng là vừa yêu vừa hận. "Ngươi muốn chết sao? Đại Tùy hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt, ngươi không những không lưu lại đoạt lấy đại quyền Đại Tùy, thậm chí còn muốn mạo hiểm đi Đại Đường Lạc Dương, ngươi cũng không sợ Lý Thế Dân biết được sẽ phái quân đội vây giết ngươi sao?" Tô Thần liền sờ lên tóc Lý Tú Ninh hỏi, "Lý Tú Ninh, ngươi đây là quan tâm ta sao?" "Ta quan tâm cái rắm." "Ha ha, yên tâm, phu quân ngươi đã không sai biệt lắm trưởng khống Đại Tùy, 4 ngày trước, Lai Hộ Nhi cùng các tướng quân đều bị ta." Tô Thần không có giấu giếm Lý Tú Ninh, hắn đem tất cả bố trí đều nói cho Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh là một soái tài thông minh, Tô Thần cũng muốn biết hắn làm hết thảy những thứ này có lỗ hổng hay không. Lý Tú Ninh nghe Tô Thần nói, trong lòng vô cùng giật mình. Nàng không ngờ Tô Thần vậy mà sớm có an bài, hắn đây là muốn đi trước một bước tiêu diệt những tướng quân có lòng như phản kia, thậm chí còn chuẩn bị đẩy Tiêu Hoàng hậu thượng vị làm nữ hoàng. Tên khốn kiếp này vậy mà đến đế đô không có một tháng, Tô Thần vậy mà đem nhân tố bất an của đại tùy đều muốn tiêu trừ. Lý Tú Ninh nghĩ nghĩ liền nói với Tô Thần, những tướng quân kia đáng tin không? Còn nữa, con trai Dương Quảng Lưu lại là một tai họa, ngươi phải nghĩ biện pháp xử tử bọn hắn. Tô Thần gật đầu nói, những tướng quân kia đều là người trung nghĩa, bọn hắn trong tay tuy rằng có binh quyền, nhưng tiền tài cùng lương thảo vũ khí đều trưởng không trong tay ta, quân lương quân đội ta đều tăng lên gấp ba, bọn hắn sau này chính là muốn tạo phản, những quân đội kia cũng không có khả năng sẽ tạo phản. Lý Tú Ninh nghe Tô Thần nói thì có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Tô Thần đã sớm gài bẫy những tướng quân kia. Gấp ba quân lương, đây chính là thủ đoạn tốt thu mua quân đội. Các con trai của Dương còn đâu? Trước giam lòng bọn hắn nếu thành thật ta có thể lưu bọn hắn một mạng, nếu bọn hắn dám làm động tác nhỏ, ta sẽ không chút lưu tình xử tử bọn hắn. Lý Tú Ninh gật đầu nói, như vậy cũng tốt, ngươi hiện tại chẳng khác nào trưởng khống tất cả biên quân Đại Tùy, nếu những tướng quân kia diệt những tướng quân bất an, tất cả quân đội Đại Tùy đều sẽ bị ngươi trưởng khống, ngươi thật sự cũng không muốn làm hoàng đế. Còn chưa phải lúc. Lý Tú Ninh nghe Tô Thần nói không hỏi nhiều, nàng nhìn về phía Tô Thần lo lắng hỏi, ta ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Tú Ninh vô cùng lo lắng Tô Thần sẽ coi nàng là cầm luyến, thậm chí là công cụ phát tiết. Thân phận nàng vô cùng mất cảm, đại đường cùng Đại Tùy còn là thế thủ, Lý Tú Ninh lo lắng Tô Thần sẽ đem nàng giam lòng cả đời. Tô Thần nhìn bộ dáng thấp thỏm của Lý Tú Ninh, hắn liền hôn Lý Tú Ninh một cái nói, ngươi là phu nhân của ta, hiện tại là, sau này cũng thế, ngươi đời này và kiếp sau đều trốn không thoát. Ngươi thật đúng là một tên khôn kiếp vô sỉ. Tô Thần đột nhiên nghiêm túc nói với Lý Tú Ninh, Tú Ninh, ta hy vọng ngươi ở lại đế đô, hơn 10 vạn quân đội trong đế đô do ngươi tới trưởng khống, Tiêu Hoàng hậu chủ chính, ngươi chủ quân đội. Lý Tú Ninh nghe Tô Thần nói, trong lòng vô cùng giật mình. Nàng không ngờ Tô Thần sẽ để nàng trưởng quản quân đội. Tên khốn kiếp này cũng không sợ nàng sẽ tạo phản sao? Thậm chí liên hệ đại đường diệt đại tùy sao? Lý Tú Ninh nhìn về phía Tô Thần nhắc nhở, ngươi cũng không lo lắng ta sẽ bán đứng ngươi. Ngươi phải biết ta thế nhưng là đại đường công chúa, hơn nữa còn là thần tỷ tỷ của Lý Thế Dân. Tô Thần lắc đầu trả lời, ngươi sẽ không, ngươi thế nhưng là mẫu thân của con ta sau này, ngươi không có khả năng bán đứng phụ thân của hải tử. Về phần Lý Thế Dân, ta tin tưởng ngươi đối với hắn vô cùng thất vọng. Huyền Vũ môn chỉ biến, ngươi khẳng định cũng nhìn thấy bộ dáng lục thân không nhận của Lý Thế Dân, ngươi sau này là một trong những nữ chủ nhân của Võ Uy hầu Tô gia, không còn là đại đường trưởng công chúa. Tô Thần không tin Lý Tú Ninh sẽ bất lợi đối với hắn. Nếu là ba ngày trước, Lý Tú Ninh có thể sẽ hận không thể giết mình, nhưng ba ngày nay, Tô Thần cũng là có hiểu biết đối với Lý Tú Ninh, nữ nhân bị hắn cưỡng ép này ba ngày nay đã bị hắn ngủ phục rồi. Lý Tú Ninh cũng là một nữ nhân dám yêu dám hận, chỉ cần Lý Tú Ninh thích mình, thân phận đại đường công chúa đối với nàng có cũng được mà không có cũng không sao. Lý Tú Ninh tuy rằng không có khả năng đối phó đại đường, nhưng nàng cũng càng sẽ không bán đứng mình. Một trong, Lý Tú Ninh liếc mắt nhìn Tô Thần. Nàng nghĩ đến quan hệ giữa Tô Thần và Tiêu Hoàng hậu, thậm chí những nữ nhân của tên khốn kiếp này trong giang hồ. Lý Tú Ninh trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ, bất quá, nàng cũng là không có cách nào. Lý Tú Ninh muốn độc chiếm Tô Thần căn bản không có khả năng, không nói những thiên chi tiêu nữ trong giang hồ kia, chính là một mình nàng đối mặt Tô Thần cũng không chịu được nổi. Tô Thần nếu chỉ có một mình nàng là nữ nhân, Lý Tú Ninh ngẫm lại liền cảm giác chân mềm nhũn. Khô khô cụ, Tú Ninh, thân thể ngươi hình như chịu không nổi ta. Khốn kiếp vô sỉ, ta hận không thể bóp chết ngươi. Chương 317, hai tiểu mỹ nữ cao ly mơ hồ. Chương 317, hai tiểu mỹ nữ cao ly mơ hồ. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần mang theo Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Chuyện trong Đại Tùy Đế đô Tô Thần đều đã làm an bài, chỉ cần Lý Tú Ninh cùng Tiêu Hoàng hậu có thể nắm giữ triều chính cùng quân đội, Đại Tùy Đế quốc căn bản cũng không khả năng loạn lên. Tại một khách điếm, Phó Quân Tường nhanh chóng trở về gọi Phó Quân Du, nhị tỷ, có một chiếc xe ngựa rời khỏi hoàng cung. Phó Quân Du nghi hoặc hỏi, là ai rời khỏi hoàng cung? Phó Quân Tường lắc đầu nói, không nhìn rõ, trời vừa sáng chiếc xe ngựa kia liền ra khỏi hoàng cung, hơn nữa còn là đi về phía cửa thành Đế đô, chiếc xe ngựa kia hẳn là muốn ra khỏi Đại Tùy Đế đô. Phó Quân Du nghe Phó Quân Tường nói thì vô cùng nghi hoặc. Một chiếc xe ngựa sớm như vậy liền muốn rời khỏi Đế đô. Đây sẽ là xe ngựa của ai? Phó Quân Du đột nhiên nghĩ đến Tô Thần vẫn luôn ở trong hoàng cung, hơn nữa lãnh địa của Tô Thần ở Dương Châu, Phó Quân Du cảm thấy Tô Thần trong xe ngựa, tên khốn kiếp kia có thể muốn về Dương Châu. Nhanh, thu dọn một chút, chúng ta đi theo, trong chiếc xe ngựa kia hẳn là Võ Uy Hầu, hắn có thể muốn trộm về Dương Châu. Được rồi, nhị tỷ. Phó Quân Tường nghe Phó Quân Du nói liền vội vàng gật đầu. Các nàng ở Đại Tùy Đế đô đợi Tô Thần nửa tháng, tên khốn kiếp kia vẫn luôn ở trong hoàng cung không ra. Lần này Tô Thần muốn lặng lẽ rời khỏi Đế đô, các nàng cũng không thể để Tô Thần biến mất trong tầm mắt các nàng. Đại Đường Đế quốc, 20 vạn quân đội Đại Đường Đế quốc đã tập kết tại Kinh Tương. Chỉ cần Đại Tùy Đế quốc xảy ra phản loạn, quân đội Đại Đường Đế quốc sẽ đánh Đại Tùy Đế quốc. Trong đại doanh ngoài thành Kinh Tương, Lý Tĩnh cùng mấy vị tướng quân đang sầu mi khổ kiểm ngồi cùng một chỗ. Trình Giảo Kim hỏi Lý Tĩnh ở chủ vị, đại tổng quản, cái này đều nhanh 10 ngày rồi, Đại Tùy Đế quốc làm sao còn chưa xảy ra phản loạn? Lý Tĩnh lắc đầu trả lời, không rõ ràng. Hầu quân tập ở bên cạnh hét lớn, thế nhưng chúng ta nếu không khai chiến, lương thảo của 20 vạn quân đội sắp không kiên trì được mấy ngày nữa rồi. Lý Tĩnh đứng lên nhìn mấy vị tướng quân trong đại trướng, hắn lắc đầu nói, khai chiến với Đại Tùy, đây không phải là thời cơ tốt, chúng ta vừa mới đánh giặc với Đột Quyết, quân đội vốn là nên tu chỉnh một chút, hơn nữa lương thảo cùng tiền tài bồi thường cho Đột Quyết đều làm cạn kiệt quốc khố. Đại Đường Đế quốc không nghỉ ngơi lấy sức mấy năm căn bản khôi phục không lại, nhưng bệ hạ khăng khăng làm theo ý mình, chúng ta cũng là không có cách nào. Hầu quân tập nắm chặt nắm đấm nói, đại tổng quản, đây là thời cơ tốt nhất diệt Đại Tùy, Dương Quảng vừa chết, Đại Tùy Đế quốc khẳng định phân liệt, đến lúc đó Đại Tùy Đế quốc một mảnh hỗn loạn, đây chính là một cơ hội ngàn năm có một. Lý Tĩnh nhìn về phía Hầu quân tập giải thích, Hầu tướng quân, ngươi nghĩ quá đương nhiên rồi. Võ Uy Hầu đã sớm đến Đại Tùy Đế đô, có Võ Huy Hầu ở đó, Đại Tùy Đế quốc chính là xảy ra phản loạn, ngươi cảm thấy Võ Huy Hầu sẽ để những tướng quân phản loạn kia dễ chịu sao? Trong tay Võ Huy Hầu thế nhưng là có 60 vạn quân đội. Lý Tĩnh đối với Võ Huy Hầu Tô Thần vô cùng cảnh giác. Võ Huy Hầu Tô Thần trong tay có 60 vạn quân đội, Võ Huy Hầu không chỉ đánh bại Nam Tống, hơn nữa còn diệt Đại Lý quốc, thậm chí còn đạt được Nam Tống bồi thường lượng lớn tiền tài cùng lương thảo. Võ Huy Hầu có thể nói muốn quân đội có quân đội, muốn tiền tài có tiền tài. Quân đội, lương thảo, thậm chí vũ khí khôi giáp đều không thiếu, Võ Huy Hầu vạn nhất điều động đại quân quay lại tiến công Đại Đường Đế quốc, Đại Đường Đế quốc phải ngăn cản quân đội Võ Huy Hầu thế nào? Đại Đường Đế quốc hiện tại có thể nói nghèo rất mồng tơi, ngay cả hoàng cung đều thắt chặt chi tiêu. Quân lương quân đội đã 2 tháng không phát, thậm chí ngay cả lương thảo đều sắp đứt đoạn, cái này còn muốn phát động chiến tranh thế nào? Trình Giảo Kim cạn lời hỏi, "Ách, vậy phải làm sao? Tùy quân đối diện chúng ta mấy ngày nay hình như khí thế vô cùng cao ngang, mấy ngày trước còn la to gọi nhỏ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chờ một chút xem sao, thám báo hẳn là sắp có tin tức đưa tới." Lúc này, một thám báo nhanh chóng đến bẩm báo, khởi bẩm đại tổng quản, quân đội Đại Tùy đối diện mấy ngày nay đang phát quân lương, hơn nữa quân lương còn tăng lên gấp 3, lương thảo cùng vũ khí khôi giáp đều vận chuyển đến vô số kể. Lý Tĩnh nghe thám báo nói thì giật mình vội vàng nói, "Phát quân lương, còn gấp 3 quân lương, lương thảo vũ khí vận chuyển đến vô số kể. Chuyện này sao có thể?" Thám báo tiếp tục bẩm báo, "Đại tổng quản, đây là Võ Huy Hầu cung cấp, hơn nữa quân đội Đại Tùy lại tới 5 vạn biệt quân." Trình Giảo Kim sắc mặt ngưng trọng nói, "Lại tới 5 vạn biệt quân? Quân đội Đại Tùy ở Phàm Thành đã đạt tới 18 vạn rồi, điều này đối với chúng ta cũng không phải là một tin tức tốt." Hầu quân tập vẻ mặt nghiêm túc vội vàng nói với Lý Tĩnh, "Không thể khai chiến, quân đội Đại Tùy hiện tại khí thế như cầu đồng, tiền tài, lương thảo, thậm chí vũ khí khôi giáp quân đội Đại Tùy đều không thiếu, chúng ta không có khả năng lại giống như dĩ vãng một lần xung phong liền có thể đánh bại quân đội Đại Tùy." Lý Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Đúng vậy, ta sẽ đem tin tức nơi này nhanh chóng chuyển cho bệ hạ, là rút lui hay là phát động chiến tranh, cái này cần bệ hạ tới quyết định." Các tướng quân khác nghe Lý Tĩnh nói đều vô cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn những tướng quân này đều hiểu rõ, Võ Huy Hầu Tô Thần khẳng định trưởng khống quân đội Đại Tùy, nếu không hắn không có khả năng nhanh như vậy liền cung cấp tiền tài, lương thảo, thậm chí vũ khí khôi giáp, Đại Tùy đế quốc sau này có thể là phải họ Tô rồi. 3 ngày sau, trên quan đạo thông hướng Lạc Dương, Tô Thần nhìn Phó Quân Du và Phó Quân Tưởng trong xe ngựa thì vô cùng cả lời. Tô Thần không ngờ hai cô nàng này vậy mà sẽ đuổi theo, hơn nữa các nàng phát hiện đuổi theo là mình xong, hai tỷ muội này vậy mà ngồi lên xe ngựa muốn cùng hắn đi Lạc Dương. Tô Thần đối với hai mỹ nữ cao ly tâm lớn này cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Tô Thần nhìn tiểu mỹ nữ hỏi, "Phó Quân Tưởng, các ngươi không chuẩn bị đợi Võ Huy Hầu nữa?" Phó Quân Tưởng dựa vào trên giường em phất phất tay nói, "Không đợi, chúng ta sau này đi Dương Châu thành tìm tên khốn kiếp kia cũng không muộn, mệt chết ta rồi, một đường này cưỡi ngựa quá mệt mỏi." "Tô công tử, lần này phải dậy." Phó Quân Du có chút xấu hổ nhìn Tô Thần, nàng không ngờ đuổi theo sẽ là Tô Thần. 3 ngày này nếu không phải các nàng đi nhầm đường, thì mỗi các nàng cũng sẽ không mất đến 3 ngày mới đuổi kịp Tô Thần. Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu nhớ nhìn hai cô nàng này thì vô cùng cả lời. "Võ Huy Hầu." "Võ Huy Hầu mà hai cô nàng này tìm kiếm đang ở ngay trước mặt các nàng." Thì mỗi Liễu Sinh không ngờ hai cô gái đuổi theo này, ngay cả Tô Thần trông như thế nào cũng không biết, thậm chí sau khi Tô Thần nói mình họ Tô, hai nàng cũng không đoán ra Tô Thần chính là Võ Huy Hầu. Tô Thần nhìn tỷ muội Phó Quân Tưởng, hắn đang nghĩ làm sao để kiếm được bảo dương từ trên người tỷ muội Phó Quân Tưởng, là trực tiếp bắt lấy hay là từ từ chơi đùa cùng hai tiểu mỹ nữ này. Tô Thần suy nghĩ một chút rồi cười gian xảo nói, "Không có gì quấy rầy, thêm hai mỹ nữ xinh đẹp cùng đi đường cũng không tệ."